Văn Hạo trở lại ban ngày cưỡi trên xe ngựa, hai chân một bàn, thể nội kinh khí một chuyến, liền lần nữa tu luyện, dù sao dùng hắn kiếm vương thực lực, có ngủ hay không đều không có sao. Đêm tối gió lạnh đặc biệt lăng lệ ác liệt, thổi chúng mặt đất vang xào xạc, toàn bộ nơi chú quân hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong rừng rậm ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng mơ hồ thú tiếng hô, sở hữu tất cả dòng binh ngoại trừ vài tên cảnh giới bên ngoài, những người khác tất cả đều mệt mỏi rụt lại thân thể, ôm chặt lấy vũ khí của mình, trốn ở tránh gió chỗ đang ngủ say. Giống. Một tiếng rung trời thú giống đột nhiên vang lên, tại doanh trên không trung quanh quẩn, cũng nhanh chóng truyền ra. Ngay sau đó, một cái lo lắng mà mang theo hoảng sợ thanh âm lần nữa tại trong doanh địa vang lên, kỳ thú đột kích, kỳ thú đột kích. Chương 149, đại chiến liệt diễm báo. Hai đạo liên tiếp thanh âm vang lên, tất cả mọi người bị đánh thức, nguyên một đám xoay người mà lên, nắm chặt vũ khí, vẻ mặt ngưng trọng hướng thanh âm phát ra chi địa chạy tới. Kỳ thú đột kích. Văn Hạo mở mắt ra, nhìn xem trong lúc đó hào khí trở nên khẩn trương nơi chú quân, sắc mặt cũng ngưng trọng, lập tức thả người mà lên, đi theo khắc dòng binh chạy đi. Vừa xong đám người, Văn Hạo trên mặt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này cự ly này kêu gọi đầu hàng chi nhân phát ra âm thanh liền 2 phút cũng chưa tới, mà những này vội vàng theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh dòng binh chẳng những không có lộ ra một tia bối rối, ngược lại đã võ trang đầy đủ tập hợp thành trận hình, cùng đợi địch nhân đến. Chuyện gì xảy ra? Võ Dung võ trang đầy đủ, mặt sắc mặt ngưng trọng đã đi tới, tại phía sau hắn còn đi theo Tôn Hải cùng Lôi Quân cùng với cụt một tay lão nhân không ai thúc, lúc này nguyên một đám tất cả đều mặt sắc mặt ngưng trọng, bởi vì bọn họ biết rõ, nếu như không là đã ra sự tình, cảnh giới huynh đệ tuyệt sẽ không lên tiếng cảnh báo. Không đợi mọi người trả lời, trong đêm tối, một cái bối rối thân ảnh tiểu từ đằng xa cấp tốc hướng bên này chạy tới, một lát liền đã đến mọi người trước mặt, người này là một gã giang binh, thân thể hơi gầy, xem chỉ có 20 tuổi, đầu đầy đại hãn. Trên mặt lộ vẻ kinh hoàng. Không đều mọi người câu hỏi, lính đánh thuê trẻ tuổi liền thở hổn hển đối với Võ Dũng nói lắp bắp, "Đoàn, đoàn trưởng, có một chỉ kỳ thú chính hướng cái này." Bên cạnh chạy tới, tên điên cùng lão Giang chính kiểm chế lấy nó. "Cái gì kỳ thú? Bao nhiêu cấp hay sao?" Võ Dũng nghe xong chính mình hai gã huynh đệ chính kiểm chế lấy đầu kia kỳ thú, sắc mặt biến hóa, gấp bệ bộn mở miệng hỏi. "Không biết, nhưng này kỳ thú rất lợi hại." Tên điên cầm khiên tròn cùng nó đối bính một cái. Chẳng những đem tên điên đụng phi hơn 10 thước, nhưng lại tại khiên tròn bên trên lưu lại vài đạo dấu móng tay. Lính đánh thuê trẻ tuổi vội vàng nói. Cái gì? Nghe vậy, chẳng những Võ Dũng sắc mặt đại biến, những người khác nhao nhao sắc mặt đại biến, người khác không biết tên điên là ai, nhưng là bọn hắn lại biết tên điên là ai, rõ ràng có thể đem tên điên đánh bay, vẫn còn khiên tròn bên trên lưu lại vài đạo vết cào, cái kia kỳ thú tuyệt đối là tứ cấp đỉnh phong thậm chí là ngũ cấp kỳ thú. Ngưu Hai, mang mấy cái huynh đệ đi theo ta. Chu Anh cùng các huynh đệ khác lưu lại bảo hộ hàng hóa. Võ Dung đối với Ngưu Hai cùng Chu Lạng Anh người hét lớn một tiếng, lập tức thân thể nhoáng một cái, liền phóng tới lây lính đánh thuê trẻ tuổi đến phương hướng chạy đi. Võ Dung khẽ động thân, Tôn Hải cùng Lôi Quân cùng với cụt một tay lão nhân không ai thúc đồng đều thân thể nhoáng một cái, theo sát mà đi. Ngay sau đó, Ngưu Hai cũng đúng người bên cạnh giống lên một tiếng, mang theo mấy cái Ngưu Cao Mã Đại Tráng Hán đi theo. Thực lực tăng vọt, 25. Nhìn xem Võ Dung dẫn đầu một đám người biến mất tại trong đêm tối, Văn Hạo lại nhìn thoáng qua nơi chú quân, cũng không dị thường, trầm tư thoáng một phát, lập tức thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, theo Võ Dung bọn hắn vọt lên đi. Văn Hạo cũng không có chạy ra rất xa liền thấy được Võ Dung bọn người, lúc này, đám người bọn họ đã đem một đầu ngoại hình giống như báo, tứ chi hơi ngắn, trong miệng không ngừng phun ra lửa diễm kỳ thú cho vây. Loại này kỳ thú Văn Hạo nhận thức, ngũ cấp kỳ thú liệt diễm báo, trời sinh có thể phóng hỏa. Thân thể phòng ngự cũng rất mạnh, hơn nữa tốc độ cùng bộ phát lực đều rất cường, bất quá nó có một cái nhược điểm, cái kia chính là không thể bền bỉ, chỉ cần cùng nó rằng có đến một thời gian ngắn, thực lực của nó sẽ gặp hạ thấp. Nhưng liệt diễm báo thế nhưng mà ngũ cấp kỳ thú, hơn nữa hay vẫn là ngũ cấp trong thực lực trung đẳng kỳ thú, dùng Võ Dung thực lực của bọn hắn, muốn cùng nó rằng có nữa, rất hiển nhiên là không thể nào đấy. Văn Hạo tại cách Võ Dung bọn hắn hơn 10m địa phương dừng lại, thu liễm khí tức, hơn nữa đêm tối ánh mắt mơ hồ. Cho nên mọi người cũng không có phát hiện hắn. Vừa bắt đầu, liệt diễm báo chứng kiến đối phương đột nhiên đã đến viện binh, bản năng ngừng công kích, cùng đối phương giằng co, nhưng đem làm nó nhìn ra mọi người thực lực về sau, lập tức bản tính bạo lộ, không còn có cố kỵ, thân thể một tung, liền chụp một cái một gã thân thể so như hai còn cao còn cường tráng, giống như một cột điện bằng sắt nam nhân. Người này chẳng hán, Văn Hạo mới vừa rồi không có trông thấy, rất hiển nhiên, hẳn là ở tại chỗ này kiểm chế liệt diễm báo tên điên hoặc là lao giang. Bất quá rất nhanh, Văn Hạo tiểu khẳng định hắn là tên điên mà không phải lao răng rồi. Bởi vì tráng hán kia quá điên cuồng, nhìn xem liệt diệm báo đánh về phía hắn, hắn rõ ràng không có một điểm sợ hãi, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, tay trái cầm chặt khiên tròn hướng trước ngực vung lên, sau đó mãnh liệt xông về liệt diệm báo. Cả hai đối với xông, tốc độ cực nhanh, hơn nữa khoảng cách cũng rất gần, nháy mắt, liền đụng vào nhau. Chỉ thấy tên điên khiên tròn nhoáng một cái, đối với cái kia liệt diễm báo trên đầu nhào tới, ngay sau đó, mà ngay cả cái kia cột điện bằng sắt thân thể cũng đi theo trong tay khiên tròn nhào tới. Nhìn xem đánh tới tên điên, liệt diễm báo nổi giận gầm lên một tiếng, không có chút nào tránh lui, rõ ràng cũng cùng tên điên đồng dạng, dương lấy đầu, ngạnh xanh xanh đụng phải đi lên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, tên điên trên tay khiên tròn cùng liệt diễm báo đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau, nhưng ngay sau đó, tên điên liền giống bị ném ra đồng dạng, bay ngược ra hơn 10 mễ, m, xa, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Mà liệt diễm báo tại đánh bay tên điên đồng thời, rõ ràng cùng không có việc gì đồng dạng, dương đầu hướng phía tên điên bay ngược phương hướng hét lớn một tiếng, cái kia trong thanh âm tràn ngập hưng phấn cùng kinh thường. Một tiếng giống xong, liệt diễm báo tựa như ăn hết thuốc kích thích, chạy như điên mà lên, lần nữa vọt tới khắc dòng binh, khắc cùng binh thấy thế, nguyên một đám tranh thủ thời gian vung lên trong tay khiên tròn ngăn cản trước người, nhưng không có một người dám hướng tên điên, xông đi lên cùng liệt diễm báo đụng nhau. Tất cả mọi người ngăn không được liệt diễm báo va chạm, chỉ cần liệt diễm báo tìm đúng mục tiêu, người nọ tuyệt đối sẽ bị nó đánh bay, cho dù dòng binh muốn tránh, nhưng song phương thực lực sai biệt lớn hơn, căn bản là tránh không khỏi. Hống hống hống. Thực lực tăng vọt, 26. Liệt diễm báo môi đánh bay một người, sẽ gặp phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, qua trong giây lát, liền có 4 người lần nữa bị nó đánh bay, mà lúc này Võ Dũng mang đến người ngoại trừ 2 vị đoàn trưởng cùng cụt một tay không ai thuốc bên ngoài, cũng tiểu như 2 cùng một người khác còn vây quanh liệt diễm báo. Nhìn xem huynh đệ của mình nguyên một đám bị trước mắt xuất sinh đánh bay, Võ Dũng mấy người trong lòng cũng là tức giận cực kỳ, lúc này giống to một tiếng, trong tay hàn quang lóe lên, đối với chạy vội bên trong đích liệt diễm báo đâm tới. Giết! 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 Võ Dũng vừa động thủ, bên cạnh hắn 3 người khác cũng đồng thời hét lớn một tiếng, vũ khí trong tay hàn xuất ra đạo đạo hàn quang, đi theo xuống tới. Xông! Nhìn xem mấy vị đoàn trưởng đồng thời ra tay, như tay cũng là nộ quát một tiếng, trong tay khiên tròn vung lên, đối với liệt diễm báo thân thể đánh ra. Đi chết đi! Như hai bên người một vị khác đại hán, cũng là lúc này liệt diễm báo công kích chính diện kích đối tượng, đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt không có một tia vẻ sợ hãi, trong tay trái khiên tròn vung lên, chụp về phía đánh tới liệt diễm báo, trong tay phải lợi kiếm cũng theo khiên tròn hơi nghiêng đâm về liệt diễm báo. Vâng! Đại hán khiên tròn hung hăng vỗ vào đánh tới liệt diễm báo trên đầu, đồng thời, nộ quát một tiếng, tay phải lợi kiếm càng là ánh sáng màu đỏ lóe lên, sử xuất toàn thân khí lực, hung hăng đâm về liệt diễm báo đầu. Lợi kiếm chuẩn xác đâm vào liệt diễm báo trên đầu, nhưng lại để cho người phiền muộn chính là, đại hán thúc dục kình khí một kích toàn lực, rõ ràng chỉ đâm rách liệt diễm báo ra đầu, cũng không có cho nó tạo thành cái gì tổn thương. Không chỉ như thế, đại hán cái kia sáng như tuyết lợi kiếm cũng bởi vì dùng sức quá mạnh rõ ràng bị chấn thành khối khối mảnh vỡ. Một kiếm đâm ra về sau, đại hán cùng những người khác đồng dạng, bị cái kia cực lớn động lực trực tiếp cho đánh bay ra hứa xa, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào mặt đất, hơn nửa ngày đều không có lại bỏ. Chương 150, âm thầm tương trợ 1. Giống. Mặc dù lớn hán một kiếm kia cũng không có cho liệt diễm báo mang đến tổn thương, nhưng lại chọc giận liệt diễm báo, chỉ thấy nó ngửa mặt lên trời giống to một tiếng, trong thanh âm tràn ngập tức giận, sau đó quay người lại, muốn hướng những người khác đánh tới, nhưng lúc này, như hai khiên tròn cũng đã đến. Vâng! Một tiếng vang thật lớn phía dưới, liệt diễm báo rõ ràng bị như hai lấy được một cái lảo đảo, thiếu chút nữa tiểu té ngã trên đất. Như hai một kích sở dĩ hội tạo thành kết quả như vậy, cũng không phải nói thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mà là vì liệt diễm báo chú ý lực căn bản là không có ở trên người của hắn, đồng thời, hắn lại là theo bên cạnh đánh tới, cho nên mới đã tạo thành kết quả như vậy. Siêu! Siêu năm! Còn chưa chờ liệt diễm báo đứng vững, mấy đạo hàn quang mang theo lăng lệ ác liệt sức lực khí liền lần nữa đánh tới. Giống! Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, liệt diễm báo nổi giận gầm lên một tiếng, há miệng tiểu nhổ ra một đoàn bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu, hướng về chính diện đánh úp lại lôi quân doanh khứ. Đồng thời, bờ ngông một cái thần long bãi vĩ, cái kia dài gần 2 thước cái đuôi giống như là một căn roi sắt, vạch phá bầu trời đêm, mang theo kình phong, rút hướng về phía từ phía sau đánh úp lại không ai thuốc. Tất cả mọi người toàn lực trùng kích lấy, bất kể là phía trước mặt lôi quân hay vẫn là đằng sau không ai thuốc, đều bị liệt diễm báo tập kích làm trở tay không kịp. Thực lực tăng vọt, 27. Nhìn xem trong mắt không ngừng phóng đại hỏa cầu, cảm nhận được chúng quanh độ ấm càng ngày càng cao, lôi quân cuống quýt trong chỉ phải đem trong tay kiếm biến đâm bị phách. Đối với hỏa cầu hung ác bổ mà đi. Vâng! lợi kiếm bổ trúng hỏa cầu, đem hắn sinh sinh chém thành vô số hỏa hoa, nhưng nó mang theo mạnh mẽ trùng kích lực cùng cuồng bạo năng lượng cũng đem Lôi Quân chấn đắc như là bị trâu rừng đánh lên, chẳng những trong cơ thể khí huyết lăn mình quay cuồng sôi trào, thân thể bay ngược, cổ họng càng là một mặt, lúc này nhổ ra một đạo máu tươi. Mà bên kia, đang toàn lực đâm ra một kiếm không ai thúc chỉ cảm giác mình trước mặt một đạo kình phong đánh úp lại, hắn chỉ vô ý thức huy kiếm vừa đỡ, tại một tiếng vang nhỏ về sau, chẳng những lợi kiếm hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, cái kia kình phong càng là một đường không trở ngại, hung hăng quất vào trên người của hắn. Oeng! Một tiếng giống như roi ra thanh âm tại không ai thúc phần bụng vang lên, ngay sau đó, không ai thúc cảm giác tốt như thân thể của mình đều bị người cắt thành hai đoạn, từng đợt kịch liệt đau nhức theo phần bụng truyền đến, mình cũng bị rút bay ra ngoài. Tại liệt diễm báo công kích Lôi Quân cùng không ai thúc thời điểm, Võ Dũng cùng Tôn Hải cái kia mang theo bàng bạc kình khí lăng lệ ác liệt lợi kiếm cũng cuối cùng đã tới. Chỉ thấy Tôn Hải cầm kiếm cái này chi thủ vung mạnh lên, lợi kiếm bên trên hiện ra làm quang mãnh liệt lóe lên mà hiện, hung hăng kích tại liệt diễm báo trên lưng. Oeng! Một tiếng nổ vang, vừa muốn nhảy lên liệt diễm báo thân thể trầm xuống, một đạo huyết quang lóe lên mà hiện, Tôn Hải trong tay lợi kiếm sinh sinh ở hắn trên lưng bổ ra một đầu dài lớn lên vết thương. Chỉ là Tôn Hải thực lực so về liệt diễm báo đến hay vẫn là nhược đi một tí, hơn nữa vũ khí của hắn cũng chỉ là bình thường thượng phẩm vũ khí, toàn lực một rưỡi thân kiếm, cũng chỉ là tại liệt diễm báo trên lưng chém ra lượng 3 cm sâu miệng vết thương, bực này tổn thương, đối với da dày thịt thô liệt diễm báo mà nói, thật đúng là không tính là cái gì trọng thương. Tại Tôn Hải bổ trúng liệt diễm báo đồng thời, Võ Dung cái kia hiện ra mãnh liệt kim quang trường kiếm cũng rắn rắn chắc chắc đâm vào liệt diễm báo thân trên bụng. Phúc! Đâm rách tiếng vang lên. Tuy nhiên liệt diễm báo ra phòng ngự cực cao, người bình thường rất khó đâm rách, cho dù Võ Dũng một kiếm này, cũng bị nó sinh sinh cản trở lập tức. Nhưng là Võ Dũng dầu gì cũng là kiếm cùng trung giai thực lực, hơn nữa trên tay hắn lợi kiếm là bình thường bên trong đích cực phẩm, tu luyện lại là lợi hại nhất kim hệ kinh khí, toàn lực một đâm phía dưới. Tuy nhiên liệt diễm báo ra cản trở lập tức, nhưng cuối cùng hay vẫn là bị hắn đâm đi vào, thẳng đến đem nửa thanh kiếm đều chui vào liệt diễm báo bụng, rốt cuộc đâm không trở ra, Võ Dũng mới ý định thu lực. Nhưng là Võ Dũng còn chưa tới kịp được đem kiếm rút ra, một đạo kình phong lóe lên mà đến, đập một tiếng quất vào trên người của hắn, lập tức, Võ Dũng tựa như một chỉ diều bị đứt dây, bay rất ra ngoài. Giống. Bị thương lại để cho liệt diễm báo trở nên dị thường cuồng bạo, tại rút phi Võ Dũng về sau, liệt diễm báo cũng không buông tha cho hắn, thân thể một chuyến, chân sau đạp một cái, liền hướng bay ngược bên trong đích Võ Dũng nào tới. Oeng. Liệt diễm báo thân thể vừa cách mặt đất, kết quả phía trước một đạo nhân ảnh đột nhiên thoáng hiện, sau đó một cái vòng tròn thuẫn hung hăng vỗ vào đầu của nó lên, một kích này chẳng những đem nó vọt tới trước thân thể cản trở xuống, thậm chí còn đem nó cho đập ngã xuống đất. Cái này đột nhiên xuất hiện chi nhân không phải người khác, đúng là trước hết nhất bị liệt diễm báo đánh bay tên điên. Thực lực tăng vọt, 28. Tên điên một kích đắc thủ, lập tức tựa như tên của hắn đồng dạng khởi sướng điên đến, hai chân chạy vội mà lên, trên tay khiên tròn không muốn sống hướng liệt diễm báo trên đầu đập đi. Xa xa Văn Hạo nhìn đến đây, không khỏi lắc đầu, tuy nhiên bây giờ nhìn giống như tên điên xuất hiện đem bị thương liệt diễm báo chế trụ, nhưng là từ trước đến nay kỳ thú đánh cho vài năm quan hệ Văn Hạo biết rõ, ngũ cấp kỳ thú cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy, đường trước mắt liệt diễm báo trên người bị phách một kiếm, lại đâm một kiếm, nhưng cái này lưỡng kiếm căn bản là không tính là cái gì trọng thương, càng không khả năng đã muốn mạng của nó. Hiện tại nó sở dĩ bị tên điên ngăn chặn. Nguyên lai là tên điên đột nhiên xuất hiện lại để cho Lâm Không nó không chỗ mượn lực, lúc này mới bị đánh cho trở tay không kịp, các loại đợi nó nếu kịp phản ứng, chẳng những tên điên muốn hỏng bét, chỉ sợ Võ Dũng bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Tuy nhiên Văn Hạo cùng những lính đánh thuê này cũng không có có quan hệ gì, nhưng là Văn Hạo lại đối với những này ngay thẳng, sảng khoái dòng binh rất có hảo cảm, càng không khả năng xem của bọn hắn chết ở chỗ này. Túi đầu trên mặt đất tìm một vòng, rất nhanh Văn Hạo trên tay là hơn ra mấy viên ngón cái lớn nhỏ cục đá. Tuy nhiên Văn Hạo ra tay giúp đỡ, giải quyết cái này đầu liệt diễm báo cũng không khó, nhưng là Văn Hạo không muốn tại những lính đánh thuê này trước mặt bạo lộ thực lực, cho nên tiểu muốn dùng ám khí âm thầm trợ giúp bọn hắn. Tiểu như Văn Hạo suy nghĩ đồng dạng, tại bị tên điên liên tục vô ba cái về sau, cái kia liệt diễm báo cuối cùng là phản ứng đi qua, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, trái chân trước vung lên, liền hướng tên điên trên người chụp tới. Liệt diễm báo động tác thật sự quá là nhanh, tên điên chú ý lực lại toàn bộ trong tay khiên tròn lên. Liệt diễm báo cái này đột nhiên đánh út lại, lập tức lại để cho tên điên chân tay luôn cuống, căn bản là đến không kịp né tránh. Nghe cái kia vù vù tiếng xe gió, cảm thụ được cái kia mạnh mẽ sức lực phong đánh út lại, tên điên sắc mặt trắng nhợt, nhưng tùy theo mà đến nhưng lại điên cuồng chi sắc. Biết rõ chính mình khó thoát khỏi cái chết, tên điên cầm trong tay khiên tròn một vòng, vốn là hộ tại chính mình trước ngực tròn độn bị hắn hoành cầm mà lên, thúc dục toàn thân kinh khí, đều tụ tập tại trên hai tay, sau đó đem khiên tròn dơ lên cao cao, dùng khiên tròn biên giới cái kia bóng loáng lề sách hung hăng đánh về phía liệt diễm báo cổ. Kinh phong lóe lên, liệt diễm báo cái kia sắc bén móng vuốt lập tức liền đã đến tên điên trước mặt, lập tức muốn đưa hắn chảo thành thịt nát, nhưng vào lúc này, một đạo y mắng ám mang lóe lên mà đến, hung hăng kích tại liệt diễm báo chém ra móng vuốt bên trên. Đạo kia ám mang dĩ nhiên là xa xa Văn Hạo ném ra cục đá, mặc dù chỉ là một khỏa nho nhỏ cục đá, nhưng là dùng Văn Hạo kiếm vương sơ giai thực lực ném ra, hắn lực sát thương vẫn đang không thể đối. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, âm thầm tương trợ 2. Giống. Liệt diễm báo móng nuốt một hồi kịch liệt đau nhức, khiến nó chẳng những đình chỉ tiếp tục chụp vào tên điên, nhưng lại rụt trở lại, đồng thời, trong miệng càng là phát ra một tiếng thê lương gầm rú. Vâng. Tên điên giơ lên khiên tròn rốt cục kích tại liệt diễm báo trên cổ, phát ra một tiếng ba vỡ vang lên, chỉ là một kích này cũng không có ở liệt diễm báo trên người lưu lại vết thương, nhưng là tên điên lại biết, một kích này thật sự đả thương nặng liệt diễm báo. Bất kể là cái gì kỳ thú, có vài chỗ đều là chúng cộng đồng nhược điểm, liếc con người, hai cổ, ba hậu môn, nếu như là bình thường, muốn đánh chúng chung cái này khu vực ba nhược điểm, cái kia căn bản là không thể nào, bởi vì kỳ thú chúng mình cũng biết rõ nhược điểm của mình, cho nên đều đặc biệt bảo vệ hộ. Thực lực tăng vọt, 29. Nhưng là tên điên lại bất đồng, bởi vì hắn là dùng tánh mạng làm đại giá để đổi lấy một kích này, cho nên mặc dù liệt diễm báo bảo hộ được dù cho, vẫn đang bị tên điên đắc thủ. Một kích đắc thủ, tên điên không có hưng phấn, bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp, chính mình sẽ bị trước mắt cái này chỉ kỳ thú cho xé thành thịt nát, mặc dù biết chính mình hẳn phải chết, tên điên trên mặt không có một điểm sợ hãi, bởi vì hắn căn bản không sợ chết vong, giang binh. Vốn chính là đầu đao thẻ lưỡi ra liếm huyết chức nghiệp, tùy thời đều sẽ chết, đến theo tiến vào một chuyến này, hắn tiểu đã làm xong tùy thời tử vong chuẩn bị. Nói sau, hắn tên điên nguyên vốn là người cô đơn một cái, cha mẹ từ nhỏ chết rồi, trong nhà chỉ có hắn một người, nếu không phải 15 tuổi năm đó, gặp gỡ thiết huyết dòng binh đoàn người, chỉ sợ hắn đã sớm chết rồi, cho nên hắn căn bản là không sợ chết. Chỉ là vừa nghĩ tới sau khi chết chính mình muốn vĩnh viễn rời đi xa ngày thường cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ xuất sinh nhập tử hảo huynh đệ. Trong lòng của hắn cũng có chút không bỏ, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh ngã xuống đất Võ Dũng, không ai thúc chi nhân, cuối cùng cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Chỉ là lại để cho tên điên không nghĩ tới chính là, hắn đợi đã lâu, cái kia đau đớn kịch liệt đều không tới đến, cái kia lạnh như băng móng vuốt cũng không tới đến, cho đến lúc này, 10 năm đánh nhau kinh nghiệm lại để cho tên điên lập tức minh bạch, liệt diễm báo là hồ xảy ra vấn đề. Trong nội tâm vui vẻ, dưới chân đạp một cái. Đồng thời trong tay bắt lấy khiên tròn lần nữa mãnh liệt đánh ra liệt diễm báo đầu, mượn cả hai chạm vào nhau chấn lực, cả người thoáng cái liền từ liệt diễm báo trước mặt lui ra ngoài. Tên điên vừa lui, còn chưa chờ liệt diễm báo tới kịp truy kích, bên cạnh lại là một cái thân ảnh cao lớn đột nhiên trùng kích mà đến, oanh một tiếng, theo bên cạnh đâm vào liệt diễm báo trên người, lần này chẳng những đã cắt đứt liệt diễm báo đối với tên điên truy kích, càng đem liệt diễm báo đụng ngã xuống đất, nhưng đồng dạng va chạm liệt diễm báo Ngưu Hai cũng bị cái kia cực lớn chấn lực lần nữa đánh bay ra ngoài. Đã có tên điên cùng Ngưu Hai lượng người đối với liệt diễm báo kiềm chế, lúc này, bị thương mọi người ngoại trừ không ai thuốc tổn thương quá nặng bên ngoài, những người khác đồng đều lần nữa cầm lấy vũ khí lao đến. Hống hống hống. Lần nữa bị thương, liệt diễm báo cũng triệt để điên cuồng, lúc này một cái xoay người, theo trên mặt đất một tung mà lên, hóa thành một đạo hồng quang, hướng về cách hắn gần đây lôi quân vọt tới. Nổi giận trạng thái phía dưới liệt diễm báo tốc độ quá nhanh, ánh sáng màu đỏ lóe lên, liền đã đến lôi quân trước mặt, cái kia miệng lớn dính máu một trường, liền hướng lôi quân đầu lâu tắt tới. Chạy trốn bên trong đích lôi quân căn bản không kịp dừng bước, liền cùng liệt diễm báo đụng vào nhau, xem lên trước mặt cái kia miệng lớn dính máu, nghe cái kia tanh hôi hương vị, lôi quân sắc mặt trắng nhợt, nhưng hắn vẫn không có ngồi chờ chết, tay khẽ động, vung lên vừa rồi theo trên mặt đất nhặt được cái kia thanh lợi kiếm, đối với liệt diễm báo miệng lớn dính máu đâm tới. Nếu như một kiếm này đâm trúng, cho dù cường hoành liệt diễm báo cũng phải xóa nửa cái mạng, nhưng là lôi quân còn chưa kịp động thủ, trước mặt một đạo kình phong lóe lên mà đến, vang một tiếng, kích ở đằng kia đâm ra lợi trên thân kiếm, lập tức, lợi kiếm liền hóa thành từng mảnh mảnh vỡ, cho đến lúc này, lôi quân mới nhìn rõ, đưa hắn kiếm đánh nát lại là liệt diễm báo móng vuốt. Chỉ là lại để cho lôi quân cùng tất cả mọi người thật không ngờ chính là, vốn là liệt diễm báo một chảo này tử tiếp tục chém ra, liền có thể đơn giản đem lôi quân chảo thành mảnh vỡ. Nhưng kỳ quái chính là, liệt diễm báo chỉ là đem lôi quân kiếm đập toái về sau, liền đem móng vuốt thu trở lại. Thực lực tăng vọt, 30. Liệt diễm báo với tư cách cũng không có lại để cho lôi quân cảm thấy may mắn, ngược lại càng phát ra sợ hãi, bởi vì cái kia miệng lớn dính máu đã ngả vào cổ mình chỗ, chỉ cần xa hơn trước một điểm, liền có thể đem cổ của mình đơn giản cắn đứt. Mà nhưng đúng lúc này, một đạo y mắng ám mang đột nhiên đánh úp lại, theo Lôi Quân cổ bên cạnh bay qua, không có mang theo một điểm thanh âm, cũng không có mang theo một điểm phong, thậm chí liền Lôi Quân đều không có phát hiện. Ám mang lóe lên, liền bay qua Lôi Quân cổ, sau đó y mắng bắn vào trước mặt hắn cái kia trương miệng lớn dính máu bên trong. Giống. Liệt Diễm báo một tiếng thê lương buồn bã giống, cái kia thanh âm cực lớn, chấn đắc trước mặt hắn Lôi Quân choáng váng, hai mắt càng là ông ông tắc hưởng, thiếu chút nữa tiểu té xuống. Hơn nửa ngày, Lôi Quân cái này mới khôi phục lại, sau đó hắn liền kinh ngạc phát hiện, cái kia vốn là muốn đem hắn cắn chết Liệt Diễm báo rõ ràng ngược lại ở trước mặt mình, toàn thân không ngừng run rẩy, trong miệng còn phát ra trận trận gầm nhẹ, nhưng thanh âm kia lại dị thường chói tai bén nhọn. Không rõ là như thế nào trở lại, Lôi Quân thân thể một tung, hạ ý lui ra phía sau mấy mét, cái này mới dừng lại đến, vẻ mặt nghi hoặc đánh giá đến trên mặt đất Liệt Diễm báo. Lôi Quân không biết Liệt Diễm báo chuyện gì xảy ra, đồng dạng khác dòng binh cũng không biết Liệt Diễm báo chuyện gì xảy ra, trước mặt mọi người người gian nan đi vào Lôi Quân trước mặt lúc, tất cả mọi người vẻ mặt nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Ngươi lại như thế nào đem nó giết hay sao? Võ Dung chỉ vào mặt đất rẽ rủa càng ngày càng yếu ớt Liệt Diễm báo, cau mày hướng Lôi Quân hỏi, không riêng gì hắn, khác tới người cũng tất cả đều vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lôi Quân. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lôi Quân vẻ mặt cười khổ nói, nó vừa rồi thiếu chút nữa tiểu cắn cổ của ta, ta căn bản một điểm sức phản kháng đều không có, nhưng trong lúc đó nó tiểu hét lớn một tiếng, chấn đắc thai ta đoá hiện tại còn ông tác hưởng, chờ ta lại nhìn nó lúc, là được như vậy. Xem bộ dạng như vậy, cái này Liệt Diễm báo hẳn là nhận lấy đả kích chí mệnh, nhưng nó mặt ngoài lại không có vết thương chí mệnh, như thế kỳ quái. Lớn tuổi nhất, kinh nghiệm rất phong phú nhất không ai thúc tại Ngưu Hai nâng hạ đã đi tới, cẩn thận nhìn một chút trên mặt đất còn phát ra trận trận rất nhỏ gầm nhẹ. Nhưng thân thể đã không hề động Liệt Diễm báo cao mày nói ra. Có phải hay không là đoàn trưởng một kiếm kia thương thế phát tác nguyên nhân? Ngưu Hai chỉ vào Liệt Diễm báo bụng bên trên còn cắm kiếm hỏi. Không đều không ai thúc mở miệng, Võ Dũng liền lắc đầu nói ra, tuy nhiên ta một kiếm kia nhìn như lợi hại, nhưng đối với Liệt Diễm báo mà nói lại không đủ để chí mạng, cho nên cái chết của nó bởi vì cũng không phải bởi vì một kiếm kia. Cái này, tên điên nhìn trên mặt đất Liệt Diễm báo liếc, lại nhìn may mắn tránh được một mạng Lôi Quân. Trên mặt hiện lên một đạo dị sắc. Ngươi có phải hay không nói ra suy nghĩ của mình? Nhìn xem tên điên dị thường biểu lộ, kinh nghiệm phong phú không ai thúc lúc này mở miệng hỏi. Chương 152, âm mưu. Cái này. Tên điên trần trơ xuống, cuối cùng nhất hay vẫn là mở miệng nói, vừa rồi ta cùng phó đoàn trưởng đồng dạng, thiếu chút nữa bị xuất sinh này móng đuốt xé nát, vốn là ta đều nhắm mắt chờ chết, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, xuất sinh này móng đuốt tại sắp chộp vào trên người của ta lúc, rõ ràng rụt trở về. Tuy nhiên ta không biết đây là vì cái gì, nhưng ta cảm thấy được quá mức quái dị. Thực lực tăng vọt, 31. Nghe vậy, không ai thúc nhìn Võ Dũng liếc, lập tức Lôi Quân cùng Tôn Hải tựa hồ cũng nghĩ tới điều gì, cũng đem ánh mắt quăng đi qua, bốn người không hiểu nhẹ gật đầu. Võ Dũng đối với chúng nhân nói, đã mọi người cũng không biết, cái kia cũng đừng có suy nghĩ rồi, dù sao tất cả mọi người còn sống là tốt rồi, hơn nữa lại phải đến một chỉ ngũ cấp kỳ thú, hôm nay cũng coi như mùa thu hoạch lớn, bây giờ trở về đi. Lại để cho các huynh đệ khác nhóm, đám bọn họ cũng cao hứng cao hứng. Kỳ thú toàn thân đều là bảo vật, nhất là ngũ cấp kỳ thú, tùy tiện một chỉ đều giá trị hơn vạn kim tệ, hơn vạn kim tệ, tương đương với thiết huyết dòng binh vài năm đã thu vào. Văn Hạo huynh đệ ngươi như thế nào chạy ra đi, làm hại ta tìm ngươi khắp nơi, còn tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn đây này. Văn Hạo vừa về tới nơi Chu Quân, Chu Anh liền trước tiên phát hiện hắn, lúc này chạy tới, vẻ mặt lo lắng nói, tại đây vạn thú ven rừng rậm. Đêm đen đi ra ngoài thế nhưng mà rất nguy hiểm đấy. Ta cũng không biết làm sao vậy, bụng có chút không thoải mái, ra đi tiểu tiện thoáng một phát. Văn Hạo có chút không có ý tứ đối với Chu Anh nói ra, thật sự thực xin lỗi, làm hại Chu Anh đại ca lo lắng cho ta rồi. Không có việc gì là tốt rồi. Nhìn Văn Hạo, phát hiện hắn xác thực không có việc gì về sau, Chu Anh lúc này mới yên tâm lại, lúc này nói ra, ngươi mau trở lại nơi Chu Quân đi thôi, nơi này có chúng ta thủ hộ lấy, sẽ không ra sự tình. Đa tạ Tôn Hải đại ca. Văn Hạo vẻ mặt cảm kích nói, sau đó tay che bụng hướng về chính mình cưỡi xe ngựa đi đến. Văn Hạo vừa trở lại trên xe ngựa, Võ Dũng bọn hắn cũng trở lại rồi, trước mặt mọi người người nghe được bọn hắn đem cái con kia ngũ cấp kỳ thú diệt sát về sau, vốn là thở dài một hơi, sau đó là được một hồi hoan hô, dòng binh đoàn có quy củ, chỉ cần là làm nhiệm vụ, bất kể là ai có được đồ vật gì đó, tất cả mọi người có thể phân đến một phần, đương nhiên xuất lực chi nhân hội phân đến lớn đầu. Một đầu giá trị vạn kim ngũ cấp kỳ thú, cho dù ít hơn nữa, mỗi người cũng có thể phân đến mấy cái kim. Tệ, đây chính là tương đương với bọn hắn một năm thu nhập A. Một hồi làm ở Mỹ, mọi người cũng không có ngủ tiếp tâm tư, ngoại trừ cảnh giới dòng binh bên ngoài, tất cả đều top 5 top 3 vây tại một chỗ trò chuyện khởi ngày qua, mà Ngưu Hai cùng Chu Lạng Anh người tất bị Võ Dũng gọi đi xử lý liệt diễm báo thi thể đi. Liệt diễm báo xác thực toàn thân là bảo, vô luận là huyết, thịt hay vẫn là xương cốt hoặc là gân tất cả đều là đáng giá thứ tốt, đương nhiên đáng giá nhất hay vẫn là cái kia khỏa nguyên tinh, bất quá điều kiện tiên quyết là tại đánh chết sau muốn nhanh chóng đem hắn xử lý tốt, nếu không những vật này thì có thể hủy hoại. Ví dụ như huyết, kỳ thú máu huyết có thể dùng đến luyện chế các loại đan dược, mà huyết tắc thì phải tại đem kích kỳ thú sau trước tiên đem hắn phóng xuất dùng dụng cụ bảo tồn tốt, nếu như các loại đợi nó tại trong thi thể, tắc thì hội khô héo, đến lúc đó tiểu vô dụng thôi rồi. Đoàn trưởng, ngươi sang đây xem xem. Võ Dung đang cùng Lôi Quân cùng với Tôn Hải hai người bàn về hôm nay muộn ở bên trong sự tình, đột nhiên bị hắn mệnh lệnh đi xử lý liệt diễm báo thi thể Chu Anh lại đã đi tới. Có chuyện gì không? Võ Dung nhìn xem Chu Anh hỏi, mà Chu Anh nhất thời cũng nói không rõ, cuối cùng chỉ phải đi theo Chu Anh cùng đi, Lôi Quân cùng Tôn Hải hai người cũng theo sát phía sau. Đang bể bộn mọi nơi lý liệt diễm báo thi thể Ngưu Hai vừa nhìn thấy Võ Dung mấy người đi tới, lúc này đứng dậy. Chỉ vào đã bị nổ ra liệt diễm báo thi thể đối với Võ Dung nói, đoàn trưởng, cái này liệt diễm báo thi thể đã xử lý được không sai biệt lắm, vật hữu dụng đều bị ta thu, nhưng là ngươi xem tại đây. Nói xong, Ngưu Hai tiểu không người múi khai liệt diễm báo miệng, cho Võ Dung bọn người xem. Thực lực tăng vọt, 32. Võ Dung ba người đem ánh mắt chuyển qua liệt diễm báo trong miệng, lập tức biến sắc, Võ Dung càng là thò tay ở bên trong rút cả buổi, móc ra một khối cỡ ngon cái huyết nhục mơ hồ đổ vật. Sau đó lại đối với liệt diễm báo cổ họng ngắt vài cái. Cổ họng hoàn toàn bị đánh nát, xuất sinh này chết chắc là vì vậy. Võ Dung cau mày, mặt sắc mặt ngưng trọng đối với Lôi Quân cùng Tôn Hải hai người nói ra. Lập tức hắn lại đem ánh mắt rời tới trong tay cái kia mới từ liệt diễm báo trong miệng móc ra đồ vật lên, sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Lại là một cục đá. Lôi Quân nhìn xem Võ Dung trong tay đồ vật, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói, cái này cục đá là lúc nào chạy vào xuất sinh này trong miệng. Lúc ấy ta cùng xuất sinh này cùng một chỗ, miệng của hắn đang muốn cắn ta, có thể ta vì cái gì không có phát hiện cái này cục đá. Mặc kệ cái gì động vật, chỉ muốn là có sinh mạng, tiết hầu vừa vỡ, nhất định lập tức tử vong, đây là thưởng thức, cho nên chứng kiến Võ Dung xác định là cục đá đánh bại liệt diễm báo tiết hầu mới khiến cho tử vong lúc, hắn lập tức liền nghĩ đến lúc trước tình hình. Mọi người ai đều không nói gì, cả đám đều cúi đầu, bởi vì ai cũng không biết đây là vì cái gì. Trong lúc nhất thời hào khí trở nên dị thường quỷ dị mà ngưng trọng. Hơn nửa ngày, Tôn Hải lúc này mới ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, liệt diễm báo là ở cắn Lôi Quân lúc bị người đánh nát thiết hầu mà chết, điểm ấy là không thể nghi ngờ, bất quá dùng Lôi Quân kiếm cuồng thực lực rõ ràng không có phát hiện một tia khác thường, chuyện này cũng có chút lại để cho người khó có thể nghĩ lại rồi. Bất quá có một điểm có thể khẳng định, ra tay chi nhân thực lực tuyệt đối tại chúng ta bất luận kẻ nào phía trên, hơn nữa ta đoán chừng ít nhất phải cao hơn một cấp. Dù sao dùng một cục đá đánh nát ngũ cấp kỳ thú huyết hầu, cũng không phải người bình thường có thể làm được, hơn nữa hay vẫn là đang tại chúng ta nhiều người như vậy mặt vô thanh vô tức làm đấy. Trừ lần đó ra tay chi nhân tựa hồ cũng đối với chúng ta cũng không ác ý, bằng không, hắn căn bản không cần ra tay, dùng tình hình lúc đó, chúng ta mấy người căn bản là không đối phó được cái này chỉ liệt diễm báo, chỉ cần hắn không ra tay, mọi người chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết, cho nên nếu như hắn muốn hại ta nhóm, đám bọn họ ngược lại không cần phải phiền phức như thế. Tôn Hải nói được có chút đạo lý, ta muốn tên điên cũng hẳn là người nọ cứu đấy. Võ Dung suy nghĩ một chút, cảm thấy Tôn Hải nói rất có đạo lý, bất quá vì dùng phòng ngừa vắng nhất, hắn cuối cùng hay là đối với mọi người nhắc nhở, tuy nhiên người nọ khả năng đối với chúng ta không có ác ý, nhưng chúng ta cũng không khỏi không phòng, tất cả mọi người cẩn thận một chút, thiên lập tức muốn sáng, trời vừa sáng chúng ta liền lập tức ly khai tại đây, ta cái này đi cùng Triệu quản gia thương lượng một chút. Nói xong, Võ Dũng liền đảo mắt đã đi ra. Võ Dũng bọn hắn bên này đang tại bởi vì Văn Hạo ra tay mà nghi hoặc, mà ở cách bọn họ nơi chú quân hai dặm địa phương, mấy đạo bóng đen cũng đồng dạng chính tụ cùng một chỗ, thấp giọng thương lượng. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Một cái đang mặc bó sát người hắc y liề, mặt trái xoan, song kiếm lông mày, thân thể hơi gầy trung niên nam tử chính thấp giọng hướng bên cạnh hắn một cái cùng hắn lớn lên 7 phần tương tự. Chỉ là dáng người so với hắn xem cường tráng một ít nam tử nhữ mày hỏi. Thực lực tăng vọt, 33. Không đợi vị kia được xưng là đại ca nam tử mở miệng, một vị khác cùng bọn họ đồng dạng lớn lên 7 phần tương tự chính là H.I. Nam tử liền vẻ mặt tức giận nói, thật vất vả đưa tới một chỉ liệt diễm báo, vốn muốn mượn nó tiêu hao đối phương một ít thực lực, thuận tiện dò xét thoáng một phát đối phương chân thật lực, thật không nghĩ đến, xuất sinh kia rõ ràng như vậy không còn dùng được, chẳng những không có dò xét ra thực lực của đối phương, càng là không có làm cho đối phương đã bị cái gì tổn. Thất, rõ ràng hay vẫn là ngũ cấp kỳ thú, thực con mẹ nó ném ngũ cấp kỳ thú mặt. Chương 153, tử vong. Lao Tam. Được xưng là đại ca nam tử đối với nói chuyện nam tử quát khẽ một tiếng, cau mày nói, không phải cái con kia liệt diễm báo không còn dùng được, mà là đối phương có cao thủ, tuy nhiên chúng ta không có hoàn toàn dò xét ra đối phương thực lực chân thật, nhưng là chúng ta lại dò xét ra, đối phương một chuyến này chí ít có một gã kiếm vương đi theo, cũng không phải một điểm thu hoạch không có. Một gã kiếm vương sao? Lao Tam trên mặt lộ ra một tia khinh thường, lúc này nói ra, chính là một gã kiếm vương, đại ca không bằng chúng ta bây giờ tiểu giết đi qua. Cũng khó trách Lao Tam sẽ như thế khinh thường, bọn hắn tam huynh đệ tất cả đều là kiếm vương, đại ca là kiếm vương đẳng cấp cao, nhị ca là kiếm vương trung giai, coi như là hắn, cũng là kiếm vương sơ giai, ba cái kiếm vương, dù là đối phương tiểu là kiếm vương đỉnh phong cao thủ, bọn hắn cũng có thể liều thoáng một phát, hơn nữa, trừ bọn họ ra ba người bên ngoài, tại chung quanh bọn họ, còn có mấy tên kiếm cuồng cao thủ đây này. Xem ra cũng chỉ có như vậy. Tên kia đại ca nghĩ một lát nhì, gật đầu nói, tuy nhiên chúng ta lần này nhận được nhiệm vụ có chút vội vàng chuẩn bị chưa đủ, nhưng đối với phương đồng dạng vội vàng khởi hành, bên người cao thủ có lẽ không nhiều lắm, lấy thực lực của chúng ta, bắt lấy hắn nhóm, đám bọn họ không thành vấn đề. Dứt lời, đại ca liền đứng dậy, lập tức hắn hai cái huynh đệ cũng đi theo đứng, mà một mực khi bọn hắn bên người cảnh giới kiếm cùng những cao thủ, chứng kiến ba người cử động, lập tức tiểu vây đi qua. Trong doanh địa, hỏa diễm hừng hực, sở hữu tất cả dòng binh đều vây tại một chỗ trò chuyện, đương nhiên, đại đa số đều vây quanh ở mấy cái đi theo như hai bọn hắn cùng đi săn giết liệt diễm báo dòng binh bên cạnh, nghe bọn hắn thổi hư lấy vừa rồi kinh tâm động hồn chiến đấu, thỉnh thoảng phát ra một tiếng hưng phấn trầm trồ khen ngợi. Dòng binh mặc dù lớn nhiều thực lực không được, nhưng là thực chất bên trong mạo hiểm tinh thần cùng nhiệt huyết lại một điểm không so những cao thủ kia thiểu, thậm chí càng lớn, mà loại này kinh tâm động hồn chiến đấu nhưng lại bọn hắn thích nhất nghe đấy. A. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết đột nhiên theo nơi chú quân chuyển ra bên ngoài đến, cái kia trong thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng thống khổ, tại đêm đen như mực muộn giống như lệ quỷ thanh âm, là khủng bố như vậy cùng sờn hết cả gai ốc. Chính hào hứng bừng bừng mọi người tất cả đều biến sắc, vừa mới còn náo nhiệt phi thường nơi chú quân đột nhiên tầm đó trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ, chỉ có cái kia trong đống lửa thỉnh thoảng truyền đến bá bá thanh âm. Yên lặng chỉ rằng co lập tức, sở hữu tất cả dòng binh đều phản ứng đi qua, không cần ai mệnh lệnh. Sở hữu tất cả dòng binh đều cầm lấy vũ khí nhảy nhảy dựng lên, rất nhanh làm ra phòng ngự xu thế. A a, không đều mọi người chuẩn bị sẵn sàng, lại là hai tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến, nghe thế hai tiếng kêu thảm thiết, sở hữu tất cả dòng binh lập tức sắc mặt trở nên tái nhợt, vẻ mặt bi phẫn, bởi vì bọn họ biết rõ, cái kêu ba tiếng kêu thảm thiết đúng là bọn hắn tại bên ngoài trạm gác ngầm. Thực lực tăng vọt, 34. Kêu thảm thiết đồng dạng đem đang chuẩn bị tu luyện Văn Hạo cho kinh động đến. Biết rõ sắp có đại sự phát sinh, Văn Hạo cũng không dám lãnh đạm, xoay người từ trên xe bước xuống, rất nhanh hướng về tụ tập chúng dòng binh đi đến. Lúc này, dòng binh đã tụ tập, bọn hắn giống như quân sĩ, chỉnh tề sắp xếp cùng một chỗ, phía trước một loạt là gần 10 tên tay trái cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm, cao đại tráng hán, cái kia tên điên cùng như hai lượng người cũng ở trong đó. Mà Võ Dung cùng mấy vị khác kiếm cùng cao thủ tắc thì đứng tại đội ngũ phía trước nhất, lúc này thì bọn hắn mặc dù biết mình ở bên ngoài huynh đệ bị độc thủ. Tuy nhiên trên mặt tràn đầy bi phẫn, nhưng lại không có hoang mục đích xông đi lên, bởi vì bọn họ hiện tại còn không biết tập kích đối thủ của bọn hắn là ai, thực lực như thế nào, mạo muội xông đi lên sẽ chỉ làm càng nhiều nữa huynh đệ toi mạng. Văn Hạo đi đến chúng dòng binh sau lưng mấy mét chỗ dừng lại, cau mày, sắc mặt có chút lúng túng, người sáng suốt xem xét, đã biết rõ đây là có người đến tìm Võ Dũng phiền phức của hắn rồi, mà lúc này, hắn cũng cùng Võ Dũng bọn hắn cùng một chỗ, cái này phiền toái tự nhiên không thể thiếu một phần của hắn. Cho dù hắn nói mình cùng Võ Dũng bọn hắn không phải cùng một chỗ, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Được rồi, xem tình huống rồi nói sau. Văn Hạo bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Mọi người chỉ chờ không đến 5 tức, 10 đạo nhân ảnh liền từ trong bóng tối mãnh liệt bắn mà đến, đứng ở Võ Dũng trước mặt 10m chỗ. Những người này đúng là vừa rồi thương lượng đối phó bọn hắn tam huynh đệ bọn người. Xem lên trước mặt đột nhiên xuất hiện võ giả, Võ Dũng sắc mặt lập tức trở nên trắng bệnh, chẳng những là hắn. Những người khác sắc mặt đều trở nên một mảnh trắng bệnh, bởi vì đối phương 10 người kia khí tức toàn bộ phóng, bọn hắn liếc liền nhìn ra, đối phương rõ ràng có 3 gã kiếm vương, hơn nữa còn lại 7 người tất cả đều là kiếm cuồng cao thủ. Bực này thực lực, kể cả Võ Dung các loại đợi vài tên kiếm cuồng ở bên trong tất cả mọi người biết rõ bọn hắn căn bản không phải đối phương đối thủ, đừng nói cái kia ba gã kiếm vương, chính là bảy tên kiếm cuồng cao thủ cũng có thể quét ngang bọn hắn cái này tiểu dòng binh đoàn rồi. Nhưng đồng thời lại để cho Võ Dũng bọn người nghi hoặc chính là, trước mặt những người này thực lực cường đại, tự nhiên không thể nào là đạo tặc, nhưng không phải đạo tặc, cái này khuya khoát, như thế nào lại đến tìm phiền phức của bọn hắn. Bọn hắn tự hỏi mình tuyệt đối không có chọc tới loại này đối thủ cường đại. Không để Võ Dũng bọn người mở miệng, đối phương tam huynh đệ ở bên trong, tên kia đại ca liền vẻ mặt lạnh như băng, sát khí bốn phía đối với Võ Dũng nói, chúng ta chỉ tìm Triệu gia người, những người khác thức giống như đều cút cho ta, nếu không bị quái ta không khách khí. Võ Dũng nhìn thoáng qua nói chuyện đại ca, trên mặt hiện lên một tia sùng bái, nhưng lập tức lại trở nên một mảnh lạnh nhạt nói, không có ý tứ, tuy nhiên các ngươi rất cường đại, vượt qua xa chúng ta có thể địch, nhưng chúng ta dòng binh cũng có dòng binh tôn nghiêm cùng quý củ. Theo Võ Dũng thanh âm rơi xuống, phía sau hắn chúng dòng binh sắc mặt tất cả đều trở nên một mảnh lạnh nhạt, nắm chặt vũ khí, ngay ngắn hướng về phía trước bước một bước, dùng bọn hắn thực tế hành động đến cho thấy bọn hắn đối với đoàn trưởng ủng hộ cùng quyết định của bọn hắn. Tuy nhiên chúng dòng binh thực lực cũng không phải là rất cường, nhưng là bọn hắn mỗi người cũng là trải qua gió tanh mưa máu, cơ hồ mỗi người đều giết qua cường đạo, hơn 10 người khí thế đồng thời toàn lực phát ra, coi như là đối diện đứng chính là kiếm vương cao thủ, sắc mặt cũng không sợ hãi biến đổi. Thực lực tăng vọt, 35. Hào hào hào. Hắc Y Lìa đại ca giận quá mà cười, hắn đường đường kiếm vương cao thủ, rõ ràng thiếu chút nữa bị một đám thấp hèn dòng binh khí thế cho chấn trụ, đây đúng là một cái thiên đại sỉ nhục. Lúc này nộ cười nói, quả nhiên có đảm lược, cũng không biết các ngươi cái gọi là tôn nghiêm có thể ngăn ở ta mấy kiếm. Nói xong, Hắc Y Lìa đại ca sắc mặt một dữ tợn, thân thể đột nhiên hóa thành một đạo bóng đen, lập tức liền đã đến Võ Dũng trước mặt, hàn quang lóe lên, một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong mang theo cường hoành sức lực khí đánh thẳng Võ Dũng cổ mà đi. Đối mặt kiếm vương đẳng cấp cao đột nhiên tập kích, Võ Dũng căn bản là phản ứng không kịp nữa, liền cảm giác mình toàn thân đã trở nên một mảnh lạnh như băng, tựa hồ cũng sắp đông thành băng rồi, động liên tục năng lực cũng không có. Hoảng sợ ánh mắt gắt gao nhìn thẳng cái kia tại trong mắt không ngừng phóng đại lợi kiếm, trong nội tâm một mảnh tuyệt vọng, kiếm vương cao thủ quả nhiên vượt qua xa kiếm cuồng có thể so sánh. Chỉ là trên người bọn họ tản mát ra cái kia đạo khí thế tiểu không phải mình có thể kháng cự đấy. Mặc dù biết chính mình muốn chết rồi, nhưng là Võ Dũng cũng không có một tia ý sợ hãi, hắn là lính đánh thuê, đến theo tiến vào một chuyến này bắt đầu, là hắn biết chính mình sớm muộn có một ngày như vậy, chỉ là trong lòng của hắn có chỗ không cam lòng, bởi vì hắn không có thể đem thiết huyết dòng binh đoàn phát triển lớn mạnh, đây chính là năm đó hắn theo đời trước đoàn trưởng trong tay tiếp nhận đoàn trưởng chi trước lúc, hứa hẹn, thế nhưng mà 10 năm rồi. Dòng binh đoàn hay vẫn là nguyên. Lai như vậy, không có một điểm biến hóa, cái này lại để cho hắn cảm thấy thẹn trong lòng. Chương 154, bọn hắn giao cho ta. Lập tức Võ Dũng tiểu bỏ mạng ở tại vị kia Hắc Y Lìa đại ca dưới thân kiếm, Văn Hạo trong lòng căng thẳng, thủ đoạn một chuyến, cái kia bị hắn đã sớm nắm ở trong tay ám khí muốn quăng ra. Nhưng vào lúc này, một đạo lăng lệ ác liệt hàn mang đột nhiên theo Võ Dũng sau lưng chợt lóe lên, không hề sai số kích ở đằng kia bổ về phía Võ Dũng lợi trên thân kiếm. Văng. Một tiếng bén nhọn lưỡi mát chi tiếng vang lên, đánh út về phía Võ Dũng. Hắc Y Lìa đại ca chỉ cảm thấy trong tay một đạo sức lực lớn đánh út lại, chấn đắc hắn cánh tay một hồi run lên, biết có cao thủ ra tay, Hắc Y Lìa đại ca cũng không để ý tới nữa Võ Dũng, cuống quýt thu kiếm trở ra. Một đạo kình phong thổi qua, Võ Dũng trước mặt đột nhiên xuất hiện một người, người này qua tuổi hơi bạc, ánh mắt sáng quắc, dáng người hơi gầy, nhưng không mất tinh anh, đứng ở nơi đó, áo bào không gió mà bay, rất có một cổ tiêu điều hương vị. Lão nhân vừa xuất hiện, vung tay lên, một phát bắt được vừa rồi ném vũ khí, cười lạnh nhìn về phía đối diện Hắc Y Lìa đại ca nói, ta còn tưởng rằng là ai lớn như vậy nóng tính đâu rồi, nguyên lai là Lý gia Lý Kế Long Lý đại kiếm vương, khó trách tại đây Nam Cắt Quốc ngay cả chúng ta Triệu gia thương đội cũng dám ngăn đón. Cho đến lúc này, Võ Dũng mới từ Lý Kế Long khí thế phía dưới thoát ly đi ra, đối với trước mặt lão nhân, Võ Dũng làm như nhận thức, lúc này đối với hắn không người nói cảm ơn, đa tạ Triệu quản gia xuất thủ cứu giúp. Ngươi là cho ta Triệu gia làm việc, cứu ngươi có lẽ, không cần để ý. Lão nhân phất phất tay, vẻ mặt hòa thiện đích đối với Võ Dũng nói. Võ Dũng biết rõ lúc này không nên nhiều lời, lúc này hướng lão nhân thi lễ một cái về sau, liền im lặng thối lui đến lão nhân sau lưng. Hắn biết rõ, lúc này song phương chính chủ đều xuất hiện, tình thế hội phát triển đến thế nào, đã không phải hắn chỗ có thể khống chế, cái này hoàn toàn phải xem trước mặt hai vị này kiếm vương cao thủ. Thực lực tăng vọt, 36. Bị người đột nhiên ra tay đánh lén một cái, hiện tại lại bị đối phương châm chọc một trận, Lý Kế Long trong nội tâm tự nhiên tức giận không thôi, xem lên trước mặt Triệu quản gia, đồng tử co rụt lại, đồng dạng dùng trào phúng ngữ khí nói ra, ta còn tưởng rằng là cái nào bọn chuột nhắt đánh lén ta đâu rồi, nguyên lai là đại danh đỉnh đỉnh Triệu nhị quản gia, chẳng lẽ Triệu nhị quản gia cũng thành bọn chuột nhắt, học hội đánh lén. Bọn chuột nhắt. Nghe vậy, Triệu nhị quản gia nhìn Lý Kế Long liếc, một hồi cười lạnh nói, xác thực là bọn chuột nhắt, chỉ có bọn chuột nhắt mới có thể nửa đêm ra đến tập kích người khác. Ngươi. Lý Kế Long nghe vậy, tựa hồ thật sự bị chọc giận, sắc mặt thoáng cái trở nên dữ tợn, đối với Triệu nhị quản gia âm thanh lạnh lùng nói, lao già kia, đừng tưởng rằng ngươi so với ta tiên tiến giai kiếm vương đẳng cấp cao vài năm, ta chỉ sợ ngươi, ba huynh đệ chúng ta dâng tặng gia chủ chi mệnh đến đây tiếp Triệu tiểu thư đến nhà của chúng ta cùng hàng nhân thiếu gia thành hôn, thức giống như tranh thủ thời gian mở ra, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Lý Kế Long trong lời nói uy hiếp chi khí dị thường dày đặc, nói như vậy, rất hiển nhiên là tại nói cho Triệu nhị quản gia, ngươi tuy nhiên là kiếm vương đẳng cấp cao cao thủ, nhưng ta cũng vậy, ta không sợ ngươi, hơn nữa ta còn có hai gã kiếm vương huynh đệ, ngươi cũng chỉ có một người, nếu chọc giận ta, ba huynh đệ chúng ta cùng tiến lên, ngươi coi chừng lão khó giữ được tánh mạng. Nghe vậy, Triệu nhị quản gia đồng tử co rụt lại, sắc mặt thoáng cái trở nên ngưng trọng, Lý Kế Long trong lời nói ý tứ hắn đương nhiên minh bạch, nhưng là hắn lại không thể nhượng bộ dù là nửa bước, bởi vì tiểu thư là tuyệt không thể để cho bọn hắn mang đi đấy. Tiếp người dùng được lấy khuya khoát. Triệu nhị quản gia âm thanh lạnh lùng nói, ta xem là các ngươi trong lòng có quỷ, giả truyền Lý gia gia chủ mệnh lệnh a. Âm thầm tương trợ, 1. Chương 04. Ngươi. Lý Kế Long bị Triệu nhị quản gia hỏi được không phản bác được, tức giận đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, bất quá bọn hắn vốn là đến cướp người, cũng không hề ý định nói nhảm, lúc này trên mặt lộ ra như ác quỷ giống như vẻ dữ tợn, quắc, lao già kia, đã ngươi không tán thưởng, vậy thì đừng tính toán ta tâm ngoan thủ lạn, các huynh đệ cho ta đi vào cướp người, phàm là dám người ngăn cản, toàn bộ giết chết bất luận tội. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Lý Kế Long liền hóa thành một đạo tàn ảnh, lợi kiếm trong tay vung lên, mang theo bàng bạc sức lực khí hướng Triệu nhị quản gia bổ chém tới. Hèn hạ. Nhìn xem đột nhiên ra tay đánh lén Lý Kế Long, Triệu nhị quản gia lúc này tức giận mắng một tiếng, cũng không yếu thế, lợi kiếm trong tay chấn động, ánh sáng màu đỏ bạo phát, giống như một đạo liệt diễm giống như đánh út về phía vọt tới Lý Kế Long. Vâng. Lý Kế Long cùng Triệu nhị quản gia hai người ai đều không có nương tay, vừa ra tay là được toàn lực, hai kiếm chạm nhau, bàng bạc sức lực khí giống như phong bạo, lập tức hướng bốn phía mang tất cả mà đi, cái kia cường hoành sức lực khí chẳng những đem mặt đất thật sâu cạo đi một tầng, mà ngay cả chung quanh đứng đấy những cái kia võ giả cũng bị thổi làm ngã trái ngã phải, có chút thực lực yếu kém dòng binh càng là trực tiếp bị chấn thương. Kiếm vương ở giữa chiến đấu là khủng bố, rất nhanh khi bọn hắn giao chiến khu phương viên 100 mét nội người tất cả đều cuống quýt chạy đi, nhưng tùy theo mà đến nhưng lại càng thêm chiến đấu kịch liệt. Dùng võ dũng cầm đầu dòng binh, mặc dù biết mình không phải là Lý gia người đối thủ, nhưng là làm như bị thuê mướn dòng binh, bọn hắn biết rõ chức trách của mình là cái gì. Lúc này nguyên một đám sắc mặt nghiêm nghị giống giận huy động vũ khí, xông về Lý gia người tới. Tựa hồ cao thủ đều có cao thủ phong phạm, Lý gia người tới bên trong đích lão nhị cùng lao tam cũng không có đối với vọt tới dòng binh ra tay, mà là thân thể một tung, hóa thành hai đạo nhân ảnh, hướng về trong doanh địa cái kia một mực bị Triệu gia người bao quanh che chở lưỡng lượng hào hoa tái đội ngũ xe phóng đi. Kỳ thật cũng không phải Lý gia hai huynh đệ có cao thủ phong phạm, mà là bọn hắn biết rõ. Mục tiêu của bọn hắn Triệu gia tiểu thư đang ở đó trong xe ngựa, chỉ cần đem nàng bắt được, người của đối phương liền không dám động thủ lần nữa. Hơn nữa bọn hắn lần này mang đến người tuy nhiên chỉ có 7 người, nhưng là từng đều là kiếm cuồng cao thủ, hoàn toàn có thể đối phó võ dũng bọn hắn bọn này bình thường dòng binh, cho nên hai người bọn họ mới không có đối với võ dũng bọn người ra tay. Võ dũng bọn người rất nhanh cùng với Triệu gia mấy vị kiếm cuồng gặp nhau, đại chiến hết sức căng thẳng, dòng binh một phương chỉ có 4 vị kiếm cuồng. Hơn nữa 4 người trước đây phía trước đối với liệt diễm báo chiến đấu lúc đều hoặc nhiều hoặc ít thụ đi một tí tổn thương, cho nên căn bản là phát huy không xuất toàn lực, đang cùng Lý Gia kiếm cuồng một đôi lên, liền ẩn ẩn rơi xuống hạ phong. Mà Lý Gia kiếm cuồng mặc dù nhiều đạt 7 vị, nhưng là trong đó 4 vị ngay từ đầu đã bị võ dung các loại đợi 4 vị kiếm cuồng khiên chế trụ, những người khác, càng là muốn đối mặt mấy chục dòng binh liên thủ công kích, dưới loại tình huống này, bọn hắn cũng không hơn gì. Bên kia, Lý gia hai vị kiếm vương giống như hai đạo quỷ ảnh, một đường căn bản không có một điểm ngăn trở, lập tức liền đến đó hai chiếc tái người trước xe ngựa phương 10m. Giết! Đột nhiên một hồi giết tiếng la tại xe ngựa sau vang lên, sau đó hơn 10 vị đang mặc thống nhất áo giáp Triệu gia hộ vệ vung lấy kiếm đằng đằng sát khí hướng hai vị Lý gia kiếm vương lao đến. Âm thầm tương trợ, 2. Mà những này vọt tới Triệu gia hộ vệ ở bên trong, chỉ có hai gã kiếm cuồng, khác đều là kiếm sư. Căn bản là ngăn cản không được Lý gia hai vị kiếm vương, song phương vừa mới tiếp xúc, nhưng bị hai vị Lý gia kiếm vương như chém dưa thái rau giống như lập tức giết 10 mấy người. Nhìn xem nguyên một đám đồng bạn bị đối phương giết chết, Triệu gia hộ vệ chẳng những không có một tia sợ hãi, càng trở nên hai mắt đỏ thẫm, giống như tất cả nổi giận dã thú hung hãn không sợ chết phóng tới hai vị Lý gia kiếm vương. Nhưng mà đúng lúc này, một cái thanh thúy, ngọt ngào, như Hoàng Anh xuất cốc thanh âm trên không trung lượn lờ vang lên, hai người bọn họ giao cho ta, các ngươi đi đối phó Lý gia những người khác. Chính nổi giận bên trong đích Lý gia hộ vệ vừa nghe đến cái kia đột nhiên xuất hiện thanh thúy thanh âm, lập tức giống như thể hồ còn đính, lập tức tỉnh táo lại, tại trần chờ một chút về sau, liền bỗng nhiên quay người, hướng xa xa các dòng binh chiến trường phóng đi. Chương 155, âm thầm tương trợ. Nghe cái kia đột nhiên xuất hiện thanh thúy chi âm, Lý gia hai vị kiếm vương sắc mặt đều là biến đổi, còn tưởng rằng gặp gỡ cái gì cao thủ, nhưng là lập tức, bọn hắn liền nghe ra phát ra thanh âm kia chi nhân là ai. Lúc này lão nhị đối với xe ngựa cười lạnh nói, nguyên lai là Vũ Hà tiểu thư, tự là không biết Vũ Hà tiểu thư là tự nguyện theo chúng ta đi, hay là muốn lao huynh đệ chúng ta động thủ, Vũ Hà tiểu thư là biết rõ, huynh đệ chúng ta đều là người thô kệch, nếu như chúng ta ra tay làm, bị thương Vũ Hà tiểu thư sẽ không tốt. Chỉ bằng các ngươi. Thanh âm mới rồi lần nữa truyền đến, lần này Văn Hạo nghe được thanh thanh sở sở, thanh âm kia đúng là theo trong xe ngựa truyền đến, chỉ là lúc này, thanh âm kia đã không có vừa rồi ngọt ngào, trở nên lạnh như hàn băng, lại để cho người nghe xong, trong nội tâm tiểu không khỏi run lên. Đừng tưởng rằng bị một cái âm tông người thu làm đệ tử tiểu rất giỏi, chỉ tiếc người khác căn bản là không có đem ngươi đem làm chuyện quan trọng. Lý Lao Tam nhà ta khinh thường lạnh chào nói. Lao Tam, cùng nàng run rẩy nhiều như vậy làm gì, bắt người nói sau. Nói xong, Lý gia lão nhị liền chạy vội mà ra, xông về xe ngựa, lập tức, Lý Lao Tam nhà ta cũng theo sát phía sau. Chỉ là hai người thân thể vừa lao ra 3-4 mét xa, trong xe ngựa một hồi ung dung tiếng đàn truyền đến, cái kia tiếng đàn sơ nghe, vốn lượn lưu chuyển, ưu mị êm tai, lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, nhưng hơi nghe lâu điểm, rõ ràng có thể ảnh hưởng người linh hồn, lại để cho người mất phương hướng ở đằng kia cầm trong tiếng. Nghe cái kia ưu mỹ tiếng đàn, Văn Hạo không tự giác nhắm mắt lại, linh hồn rõ ràng cũng trở nên đần độn, thật giống như muốn ngủ, mà đúng lúc này, ngũ hành nguyên linh ngọc bên trong đích ngũ hành kiếm huy cũng phát hiện Văn Hạo không ổn. Lúc này lạnh quát một tiếng, thoáng cái đem Văn Hạo rực mình tỉnh lại. Thật quỷ dị tiếng đàn. Tỉnh ngộ lại, Văn Hạo trong nội tâm một mảnh kinh hãi, cứ như vậy trong nháy mắt, hắn đều toát ra một thân mồ hôi lạnh, không dám lãnh đạm, tranh thủ thời gian đổi vận trong cơ thể sức lực khí, đem hắn đều che đậy tại bên ngoài, lúc này mới tránh khỏi đối với chính mình ảnh hưởng. Tiếng đàn này bên trong mang theo mị hoặc, có thể ảnh hưởng người linh hồn. Ngũ hành kiếm huynh ngưng trọng đối với Văn Hạo nói ra, bán ra tiếng đàn này người linh hồn chi lực nhất định so kiếm vương cường, thậm chí có khả năng đạt đến kiếm hoàng cấp bậc, nếu không là không thể nào ảnh hưởng đến linh hồn của ngươi đấy. Kiếm hoàng. Văn Hạo cả kinh, lập tức nghi ngờ nói, như nếu như đối phương thật sự là một gã kiếm hoàng, cái đó nàng làm gì như vậy khó khăn, trực tiếp ra tay, lý ra cái này hai gã kiếm vương căn bản là ngăn cản không dưới nàng hai chiêu. Âm thầm tương trợ. 3. Ngươi lầm rồi, ta nói rất đúng, linh hồn của nàng có thể cùng kiếm hoàng cùng so sánh, mà không phải nói bản thân nàng thực lực đạt đến kiếm hoàng. Ngũ hành kiếm huy giải thích nói, thực lực của nàng cùng ngươi đồng dạng kiếm vương sơ giai, nhưng nàng hẳn là tu luyện có thể tăng cường linh hồn công pháp, lúc này mới khiến cho linh hồn của nàng xa so bản thân thực lực cường. Nguyên lai là như vậy. Văn Hạo nhẹ gật đầu, xoay chuyển ánh mắt, trong lúc vô tình chứng kiến Lý gia một gã cuồng kiếm chính huy kiếm đâm về Võ Dũng, mà lúc này Võ Dũng trên người ngoại trừ vừa rồi cùng Liệt Diễm báo đánh nhau lúc bị thương bên ngoài, tại đùi cùng phần bụng tất cả xuất hiện một đầu dài lớn lên miệng vết thương, khiến cho phản ứng của hắn năng lực giảm nhiều, căn bản là trốn không được đối phương đâm tới một kiếm này. Không tốt. Biến sắc, một tiếng thét kinh hãi, Văn Hạo thủ đoạn một chuyến, một đạo ám mang im ắng bắn ra, đang ở đó Lý gia kiếm cuồng kiếm cách Võ Dũng thân thể chỉ có lượng centimet lúc, ám mang lóe lên tới, trùng trùng điệp điệp kích tại Lý gia kiếm cuồng cầm kiếm trên cổ tay. A. Một tiếng kêu đau, Lý gia kiếm cuồng nắm chặt kiếm tay đột nhiên buông lỏng. Cái kia sắp đâm đến Võ Dũng thân thể lợi kiếm cũng tùy theo vô lực rơi xuống đất. Đột nhiên tới biến hóa chẳng những lại để cho Lý gia kiếm cuồng không rõ ràng cho lắm, đồng dạng, may mắn thoát được một mạng Võ Dũng tại kinh hồn chưa định lúc, cũng cảm thấy nghi hoặc, bất quá đánh nhau kinh nghiệm dị thường phong phú Võ Dũng biết rõ đây là một cái cơ hội tốt, không có suy nghĩ tiếp đây là vì cái gì, vung lên một kiếm, hung hăng bổ về phía này vị kiếm cuồng. Nhìn xem đánh út lại lợi kiếm, Lý gia kiếm cuồng sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Hắn lúc này cùng Võ Dũng khoảng cách tương đương gần, căn bản là trốn không thoát, hơn nữa trong tay mình cũng không có vũ khí, cũng không cách nào ngăn cản một kiếm này. Bất quá Lý gia kiếm cuồng cũng là một cái loại người hung ác, chỉ thấy hắn cắn răng một cái, toàn thân kinh khí tuôn ra mà ra, đều tụ tập đến tay trái, tại thiên quân nhất phát chi tế, tay trái vung lên, mang theo cái kia bảng bạc sức lực khí, sinh sinh nên hướng bổ tới lợi kiếm. Đồng thời, Lý gia kiếm cuồng dưới đùi một điểm, muốn lui về sau đi, hắn chiêu này hoàn toàn là vứt bỏ tốt bảo vệ soái đấu pháp, bỏ đi tay trái, giữ được tánh mạng. Vâng! Võ Dung trong tay lợi kiếm hung hăng bổ vào Lý Gia kiếm cuồng trên tay, cái kia bàng bạc sức lực khí rõ ràng còn thực nạnh xanh xanh đem Võ Dung kiếm ngăn cản trong nháy mắt, bất quá khi Võ Dung kình khí một chuyến, lại thêm lực lúc, cái kia cánh tay liền rốt cuộc ngăn cản không được, theo khuỷu tay các đốt ngón tay phía dưới ngay ngắn hướng đã đoạn. Tuy nhiên mất một đầu cánh tay, nhưng là Lý Gia kiếm cuồng cũng vì chính mình tranh thủ đến một chút thời gian, thân thể thoáng cái lui 2m xa, xem như mệnh ở một cái mạng. Chỉ là hắn còn chưa tới kịp buông lỏng một hơi, đối diện Võ Dung lợi kiếm trong tay ném một cái, hóa thành một đạo hàn quang, lóe lên mà ra, phốc một tiếng, theo trong thân thể hắn xuyên đeo tới. Lý Gia kiếm cuồng nhìn thoáng qua chọc vào tại thân thể của mình bên trong đích lợi kiếm, hoảng sợ ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Võ Dung, ánh mắt kia chẳng những tràn ngập đối với tử vong khủng bố, đồng dạng còn tràn đầy không cam lòng cùng nghi hoặc, rõ ràng hẳn là chính mình giết đối phương, nhưng vì cái gì sẽ biến thành chính mình bị đối phương giết chết đâu rồi, cái kia kích tại chính mình trên cổ tay đồ vật rốt cuộc là cái gì đâu này. Chỉ là vị này Lý Gia kiếm cuồng vĩnh viễn cũng sẽ không biết rồi. Đem đối phương đánh chết, Võ Dung cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng bên kia Văn Hạo lại không có nhẹ nhõm, bởi vì tại hắn bang, giúp Võ Dung giải quyết nguy hiểm về sau, lại phát hiện cụt một tay không ai thúc cũng đã đến mệnh huyền một kia thời điểm. Âm thầm tương trợ, 4. Không ai thúc mặc dù có kiếm cuồng đỉnh phong thực lực, nhưng là hắn bản thân là cụt một tay, trong lúc đánh nhau căn bản là phát huy không xuất ra toàn bộ thực lực, hơn nữa cùng Liệt Diễm báo đánh nhau lúc, hắn lại bị trọng thương. Lúc này trên người lại thêm mấy đạo sâu đủ thấy xương vết thương, nhìn về phía trên giống như là một cái huyết nhân, chỉ thiếu chút nữa ngã xuống, loại tình huống này cái đó còn có thể cùng một gã kiếm cuồng đối chiến. Chứng kiến không ai thúc có nguy hiểm tính mạng, Văn Hạo không chần chờ, trong tay sớm liền chuẩn bị tốt cục đá liên tục bắn ra, mỗi một lần đều là đối với đúng mục tiêu các đốt ngón tay chô ra tay, mấy khóa xuống, tên kia đang chuẩn bị tương mạc thúc chạm dưới kiếm Lý Gia kiếm cuồng chẳng những trên tay kiếm rơi trên mặt đất. Cả người cũng bởi vì hai cái đầu gối bị tập kích, mà ngã trên mặt đất. Chứng kiến như cơ hội này, không ai thúc cơ hồ không có đi cân nhắc đối phương tại sao phải biến thành như vậy. Sử xuất toàn thân khí lực, thân thể một nhảy dựng lên, lợi kiếm vung lên, thẳng tắp chạm tại Lý Gia kiếm cuồng trên lưng, đem thứ nhất đao hai đoạn. Đem đối thủ chém giết, không ai thúc tựa hồ cũng dùng hết toàn bộ khí lực, thân thể nghiêng một cái, vanh thoáng một phát, liền ngã xuống tên kia bị hắn chém giết Lý Gia kiếm cuồng bên cạnh thi thể. Chứng kiến không ai thuốc nguy cơ cũng giải trừ, Văn Hạo lại đưa mắt nhìn sang Lý Gia khắc kiếm cuồng trên người, bất quá lúc này Lý Gia chỉ còn lại có 3 gã kiếm điên, đang bị nổi giận dòng binh cùng Triệu gia hộ vệ vây giết, cho dù Văn Hạo không lại ra tay, chờ đợi 3 người kia, cũng chỉ có bị mọi người phân thây. Chương 156, ra tay. Tầng dưới chiến đấu đã không cần Văn Hạo lo lắng, mà bên kia, Lý Kế Long cùng Triệu nhị quản gia ở giữa chiến đấu chính rằng có lấy, hai người thực lực không kém nhiều, nhất thời bán hội. Người này cũng không thể làm gì được người kia. Quay đầu, lại nhìn hướng Lý Gia hai vị kiếm vương cùng Triệu Gia tiểu thư ở giữa chiến đấu. Lúc này, song phương đại chiến sớm đã bộc phát, vốn là Triệu Gia tiểu thư cưới xa hoa xe ngựa bởi vì song phương đại chiến ảnh hưởng đến, toàn bộ thùng xe đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có một cái chuỗi lùi xe cái giá đỡ chính ở chỗ này. Mà ở cái kia xe trên kệ, một cái áo trắng như tuyết, da thịt như ngọc, khuôn mặt thanh tú, dung nhan không. Không thi phấn trang điểm mà như ánh bình minh ánh tuyết giống như thiếu nữ chính ngồi xếp bằng nguyên ngồi trên lên, mà ở nàng ngồi xếp bằng trên hai chân, một khung phong cách cổ xưa đàn cổ vững vàng đặt ở hắn lên, một đôi trắng loáng như ngọc bàn tay trắng non khẽ vướt đổ cầm, mỹ diệu mà câu nhân hồn phách rượu âm chậm rãi truyền ra, là như vậy êm hay, như vậy lôi cuốn vào cảnh ngoạn. Mục. Nhưng cái này giống như tiên nhạc giống như tiếng đàn chẳng những lại để cho Văn Hạo nghe được biến sắc, chứng kiến càng là chấn động vô cùng. Bởi vì cái kia bay ra tiếng đàn tại đạt tới hai vị Lý Gia kiếm vương trước người lúc, đều là bốn éo khúc, hóa thành đạo đạo vô hình kiếm mang đánh út về phía hai người. Hai vị Lý Gia kiếm vương tựa hồ sớm đã biết do Triệu gia tiểu thư tiếng đàn có thể ảnh hưởng người linh hồn, sáng sớm tiểu thúc dục kinh khí, đem hắn đều ngăn cách bên ngoài, khiến cho bọn hắn cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Nhưng là bọn hắn tựa hồ cũng đánh giá thấp Triệu gia tiểu thư tiếng đàn lợi hại, ở đằng kia đạo đạo lăng lệ ác liệt vô cùng vô ảnh kiếm mang phía dưới. Hai người lộ vẻ mệt mỏi ứng phó, luôn cuống tay chân, rất chật vật. Văn Hạo không có chuẩn bị ra tay giúp trợ Triệu gia tiểu thư, đầu tiên Triệu gia tiểu thư hiện tại chiếm thượng phong, không cần phải hắn ra tay, hắn cũng không muốn bạo lộ thực lực. Thứ hai, Triệu gia tiểu thư có thể cùng Võ Dũng bọn người bất đồng, Võ Dũng bọn hắn mặc dù chỉ là một đám bình thường dòng binh, nhưng là bọn hắn hào sảng tính cách lại lòa được Văn Hạo hảo cảm, mà hắn và Triệu gia tiểu thư nhưng căn bản không biết, càng chưa nói tới hảo cảm. Âm thầm tương trợ, Nam. Thứ ba, chuyện lần này kiện, rất hiển nhiên là Triệu gia cùng Lý gia ở giữa lợi ích chi tranh giành, hai nhà tộc ở giữa tranh chấp cho tới bây giờ đều là phức tạp, tàn khốc cực kỳ, căn bản là nói không rõ ai đúng ai sai, thường thường không nghĩ qua là, liền đem vạn kiếp bất phục. Đồng dạng sinh ra đại gia tộc Văn Hạo tự nhiên biết rõ chuyện này lợi hại, hắn cũng không muốn cứ như vậy không hiểu cuốn vào trong đó. Chỉ là sự tình thường thường luôn hướng về mọi người ngoài ý liệu phát triển, ngay tại Văn Hạo chuẩn bị cho tốt tốt thưởng thức khẽ đảo trận này tranh đấu, từ đó tổng kết một chút kinh nghiệm lúc, một cái thanh thúy thanh âm lại đột nhiên truyền vào Văn Hạo trong tai. Vị công tử này, chẳng lẽ ngươi tiểu nhẫn tâm như vậy nhìn xem tiểu nữ tử bị hai cái đại nam nhân khi dễ? Nói chuyện người này dĩ nhiên là cái kia đánh đàn Triệu gia tiểu thư. Nghe vậy, Văn Hạo khỏe miệng nhịn không được một hồi run rẩy, mặt mũi tràn đầy cười khổ cùng bất đắc dĩ, hắn biết rõ, chính mình cuối cùng nhất hay vẫn là bị người khác phát hiện, bất quá cái này cũng không vượt quá Văn Hạo dự kiến, tại vừa mới ra tay trợ giúp Võ Dũng bọn người lúc, hắn tiểu đã làm xong loại này chuẩn bị, dù sao ở đây có thể là có thêm vài vị kiếm vương, chỉ cần bọn hắn trong đó một vị thêm chút chú ý, liền không khó phát hiện động tác của mình. Triệu gia tiểu thư cũng không có che giấu, cho nên Lý gia hai vị kiếm vương đồng dạng nghe được thực, lúc này hai người đều là sắc mặt đại biến, lúc này bọn hắn đã ở vào yếu thế, nếu như lại đến một người, bọn hắn chỉ sợ lập tức sẽ bại trận. Tiểu tử, nhìn ngươi cũng không phải Triệu gia chi nhân, tốt nhất bớt lo chuyện người, nếu không xấu ta Lý gia chuyện tốt, cho dù đổi tới chân trời góc biển, ta Lý gia cũng muốn đem ngươi chạm dưới kiếm. Lý Lao Tam nhà ta một bên ứng phó lấy đánh úp lại vô ảnh kiếm mang, một bên sắc mặt dữ tợn đối với Văn Hạo huy hiếm nói. Chỉ cần ngươi không hề nhúng tay hai chúng ta ra tranh đấu, ta cam đoan với ngươi, ngươi vừa mới ra tay ám toán ta Lý gia chi nhân sự tình ta Lý gia tuyệt không truy cứu nữa. Lý gia lão nhị cũng trầm giọng nói ra, hơn nữa ta có thể cam đoan với ngươi, ta Lý gia mục tiêu chỉ là Triệu gia tiểu thư, về phần những lính đánh thuê kia, chúng ta tuyệt không tổn thương bọn hắn mảy may. Rất rõ ràng, Lý gia lão nhị cùng lão tam đều sợ hãi Văn Hạo hiện tại ra tay, đồng dạng, Văn Hạo vừa mới ra tay ám toán Lý gia kiếm cuồng sự tình cũng bị hai người phát hiện, không chỉ như thế, Lý gia lão nhị càng là theo Văn Hạo biểu lộ cùng động tác bên trên nhìn ra, hắn tựa hồ căn bản là không biết Triệu gia chi nhân, quan tâm chỉ là những lính đánh thuê kia. Không truy cứu. Triệu gia tiểu thư cười lạnh một tiếng, nói ra, người Lý gia tác phong gần đây đều là có thù tất báo, bởi vì vị công tử này ra tay, các ngươi thế nhưng mà trực tiếp tổn thất hai vị kiếm cuồng, mấy vị khác kiếm cuồng cũng sẽ biết bởi vì hai vị kiếm cuồng tử vong mà không chịu nổi những người khác công kích mà chết, đây chính là mấy vị kiếm cuồng, ngươi Lý gia lúc nào hào phóng như vậy rồi. Nghe vậy, Lý gia hai vị kiếm vương biến sắc, Lão Tam lúc này quát, Triệu gia tiểu kỹ nữ, đừng vội bại hoại ta Lý gia thanh danh, nếu không ta Lý gia cùng ngươi không chết không nớt. Lý gia hai vị kiếm vương sở dĩ biến sắc, sự thật xác thực như Triệu gia tiểu thư theo như lời, Lý gia xác thực là một cái có thù tất báo gia tộc, ai dám đối với bọn họ Lý gia người động thủ, như vậy cho dù xuất động gia tộc tất cả mọi người, cũng định đem hắn chém giết tại dưới thân kiếm. Âm thầm tương trợ, 6. Nhưng là vậy cũng phải xem tình huống, như nếu như đối phương quá mạnh mẽ, căn bản không phải bọn hắn Lý gia chỗ có thể đối phó, bọn hắn cũng chỉ có thể nén lớn giận. Đồng dạng, hiện tại bọn hắn tiểu ở vào yếu thế, tuy nhiên Văn Hạo cũng không phải là cường đại đến liền bọn hắn Lý gia đều không đối phó được, nhưng là nếu như Văn Hạo ra tay, bọn hắn nhiệm vụ lần này cũng tiểu triệt để đã thất bại. Triệu tiểu thư là Triệu gia mạch máu chỗ, bình thường nàng đều tại Triệu gia đại viện ở trong, tại Triệu gia bảo vệ nghiêm mật phía dưới, Lý gia cho dù muốn bắt nàng, cũng không có khả năng, trừ phi bọn hắn ý định cùng Triệu gia liều cái cá chết lưới rách, đương nhiên loại tình huống này Lý gia cũng là không muốn đấy. Còn lần này, thật vất vả đã có một cái cơ hội tốt như vậy, tuy nhiên bọn hắn hiện tại đang ở hạ phòng, nhưng tiếp tục tranh đấu xuống dưới, cuối cùng ai thắng ai thua thật đúng là khó nói. Nếu như lúc này Văn Hạo gia nhập vào, cái kia Lý gia nhất định bại trận, cho nên vì ổn định Văn Hạo, Lý gia lão nhị mới nói ra cái kia phiên thoại. Đương nhiên, đây cũng không phải là tựa như hắn theo như lời về sau Lý gia tiểu cũng không trả thù Văn Hạo, chỉ là đem cái này trả thù thời gian hướng về sau đẩy đẩy, các loại đợi sự tình hôm nay giải quyết sau lại nói. Nhưng là Văn Hạo cũng không phải kẻ ngu dốt, đã đối phương đã phát hiện động tác của mình, lại nhìn Triệu gia tiểu thư cùng Lý gia hai vị kiếm vương biểu lộ. Văn Hạo lập tức sẽ hiểu Lý gia là một cái dạng gì gia tộc, cái kia Lý gia lão nhị đánh chính là cái gì chủ ý. Lúc này Văn Hạo khuôn mặt không thay đổi, kinh khí một chuyến, cái kia thuộc về kiếm vương cường hoành kinh khí như cuồng phong giống như mãnh liệt bắn mà ra, trầm giọng nói ra, tuy nhiên hai vị đại lượng, nhưng tiểu tử cũng không phải làm việc bỏ dở nửa chừng chi nhân, hôm nay sự tình, đã tiểu tử quản, cái kia cũng chỉ có thể quản đến cùng, hai vị Lý gia tiền bối, kính xin nhanh chóng tối lui, nếu không tiểu tử muốn vô lễ. Tiểu tử, ngươi cần phải hiểu rõ, chẳng lẽ ngươi thực chuẩn bị cùng ta Lý gia là địch? Lý gia lão nhị mặt trầm như nước, âm thanh lạnh lùng nói, Triệu gia tuy nhiên không kém, nhưng cùng ta Lý gia so sánh với, lại còn kém không ít, chớ vì một cái nữ nhân mà hưởng đưa mạng của mình. Rất hiển nhiên, Lý gia lão nhị còn tưởng rằng Văn Hạo ra tay giúp Triệu gia tiểu thư là coi trọng Triệu tiểu thư. Cái này cũng không nhọc đến hai vị phí tâm. Văn Hạo nói xong, liền lấy ra vũ khí nắm trong tay, một bộ chuẩn bị ra tay bộ dạng, dù sao cái này Lý gia xác định vững chắc là đắc tội, chẳng mượn cơ hội bán Triệu gia một cái nhân tình. Chương 157, người thua. Người. Lý gia lão nhị bị Văn Hạo khí đến sắc mặt đỏ bừng, một bộ hận không thể đem Văn Hạo sống nuốt biểu lộ, gắt gao chằm chằm vào Văn Hạo. Dùng hắn kiếm vương thực lực, khi nào ở trước mặt người ngoài như thế phục qua nhuyễn, hôm nay tại bất đắc dĩ dưới tình huống, mở miệng phục nhuyễn, thế nhưng mà lại để cho người thật không ngờ chính là, đối phương rõ ràng hoàn toàn không bán hắn chướng, cái này gọi là hắn như thế nào không não. Cùng lão nhị so sánh với, Lý Lao Tam nhà ta tính tình liền muốn nôn nóng nhiều lắm, đang nghe Văn Hạo rõ ràng không bán Lý gia cùng chính mình hai huynh đệ mặt mũi, lúc này trong cơn giận dữ, quắc, nhị ca, ngươi trước đối phó Triệu gia cái kia tiểu kỹ nữ. Ta đi đem cái kia tiểu xúc xanh xé. Nói xong, Lý Lao Tam liền vùng lấy kiếm, muốn hướng Văn Hạo phóng đi. Bất quá Lý Lao Nhị cũng không có bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Nghe xong Lý Lao Tam lời mà nói, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt. Lúc này đối với hắn quát, Lao Tam chớ để lên bọn hắn hợp lý. Dùng chúng ta tình huống hiện tại, căn bản tiểu không khả năng là hai người bọn họ đối thủ. Lại tách ra, hai người chúng ta sẽ bị bại nhanh hơn. Âm thầm tương trợ, 7. Lý gia tam huynh đệ từ nhỏ tiểu cùng một chỗ tu luyện, cơ hồ không có tách ra qua, vài thập niên xuống, đã sớm có ăn ý, dựa vào hai người ăn ý phối hợp, tuy nhiên vẫn đang không phải Văn Hạo cùng Triệu gia tiểu thư đối thủ, nhưng là hoàn toàn có thể kiên trì càng lâu, nói không chừng đến lúc đó đại ca liền đem cái kia Triệu nhị quản gia giết đi, khi đó hợp tam huynh đệ chi lực, cầm xuống trước mắt hai người tự nhiên không là vấn đề. Chỉ là Lý Lao Nhị kêu gọi đầu hàng hay vẫn là chậm một nhịp. Lúc này Lý Lao Tam đã hóa thành một đạo bóng đen vọt tới Văn Hạo trước mặt, trong tay cái kia lăng lệ ác liệt lợi kiếm vung lên, bàng bạc sức lực khí tản ra u lam quang mang, tại bầu trời đêm giống như một đạo thôi rực rỡ lưu tinh đánh thẳng Văn Hạo mà đến. Nhìn xem đánh út lại Lý Lao Tam nhà ta, Văn Hạo đồng tử co rụt lại, trong cơ thể hỏa thuộc tính kình khí một chuyến, đều theo cánh tay phải chuyển tới trong tay thiên khí phía trên, cầm trong tay thiên khí chấn đắc phát ra một hồi ngâm khẽ. Thân thể lóe lên, Văn Hạo xuất thủ, trong tay thiên khí vung lên, cái kia bị bàng bạc hỏa thuộc tính kình khí che kín thiên khí giống như một đạo dạng mây đỏ, đẹp đẽ mà sáng ngời, tại trong bầu trời đêm chợt lóe lên. Oanh! Hai kiếm chạm nhau, cái kia bàng bạc sức lực khí mãnh liệt kích cùng một chỗ, lập tức giống như hai quả đạn pháo kích lại với nhau, tại một tiếng rung trời bạo tạc nổ tung về sau, hai đạo cường hoành năng lượng sóng xung kích giống như vòi rồng vận chuyển qua, trực tiếp đem mặt đất quét đi nửa xích sâu, lại để cho vốn là bạo tạc nổ tung chi địa xuất hiện một cái cự đại cái hố nhỏ. Năng lượng trùng kích vượt qua xa như thế sự tình, một đường đảo qua, càng là giống như quỷ vận chuyển qua, đem mặt đất toàn bộ hết gì đó đều phá hủy, vài chiếc chứa hàng hóa xe ngựa giống như là gỗ mục làm đồng dạng, lập tức hóa thành mảnh vỡ, bốn phía bay vụt. Mà Văn Hạo cùng Lý Lao Tam nhà ta cái này lưỡng chuyện này người chế tạo cũng không hơn gì, Lý Lao Tam nổi giận phía dưới, toàn lực ra tay, mà Văn Hạo tự nhiên cũng không có nương tay, kết quả tại bạo tạc nổ tung vang lên lập tức. Hai người đồng thời bị cái kia cuồng bạo năng lượng cho chấn đắc bay ngược ra hơn 10 mễ, xa, trong cơ thể càng là khí huyết sôi trào, hơn nửa ngày đều bình tĩnh không được. Thật vất vả đem bay ngược thân thể dừng lại, người còn chưa đứng vững, Lý Lao Tam liền cảm giác cổ họng một mặt, lúc này khỏe miệng liền tràn ra một vòng máu tươi đến. Hỗn đản! Một bả biến mất khỏe miệng máu tươi, Lý Lao Tam mắng to một tiếng, hai mắt lập tức trở nên một mảnh đỏ thẫm, giống như là nổi giận dã thú, lần nữa huy kiếm xông về Văn Hạo. Văn Hạo tự nhiên cũng sẽ không biết yếu thế, thân thể vừa vững ở, liền đạp một cái mặt đất, hóa thành một đạo nhân ảnh, xông về Lý Lao Tam nhà ta. Rầm rầm rầm. Bóng người giao thoa, nổ vang không ngừng, cái kia nhiều tiếng nổ vang coi như kinh thiên lôi minh, chấn đắc mặt đất đều có chút run rẩy, bên này đột nhiên xuất hiện đại động tĩnh lại để cho tất cả mọi người chịu cả kinh. Mấy tức, Triệu gia tiểu thư cùng Lý gia lão nhị ở giữa đánh nhau ngừng lại, Lý gia lão đại Lý Kế Long cùng Triệu nhị quản gia đánh nhau ngừng lại. Sở hữu tất cả dòng binh cũng đều ngừng lại, nguyên một đám tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn xem chính kịch chiến Lý gia lão nhị cùng Văn Hạo hai người. Vừa mới bắt đầu, mọi người còn có thể chứng kiến hai đạo nhân ảnh không ngừng giao thoa cùng với nổ đùng vang lên lúc xuất hiện thôi rực rỡ quang mang, nhưng theo chiến đấu tiếp tục, hai người nơi ở, mặt đất càng ngày càng xuống lõm, mà trong thiên địa tức thì bị một cổ khói đặc chỗ bao phủ, đem hai người thân ảnh hoàn toàn ngăn trở, chỉ có thể nghe được cái kia không ngừng phát ra nổ đùng âm thanh. Âm thầm tương trợ, 8. Nhìn xem cái kia giống như thế giới không mấy ngày gần đây lâm đánh nhau chẳng diện, tất cả mọi người choáng váng, khóe miệng toàn bộ cũng không khỏi được run rẩy. Hai người này rốt cuộc có gì thâm cừu đại hận, lại có thể biết như vậy không muốn sống mà liều. Đánh nhau một mực rằng có hơn 10 sau, vẫn đang không có dừng lại, mà lúc này, cái kia bụi đất hình thành khói đặc đã đem phương hướng một dặm chi địa tất cả đều bao phủ tại trong đó, toàn bộ nơi trú quân cũng bị hai người cho đều hủy hoại, mà Triệu gia những hàng hóa kia cũng tất cả đều trở nên đầy bay múa, có chút thậm chí đã hóa thành khối vụn. Mà ngay cả Triệu gia tiểu thư, cùng với Lý gia hai vị kiếm vương đều không được sản hướng về sau rời chuyển tốt bước, dùng sợ bị hai người đánh nhau ảnh hưởng đến, chớ nói chi là có người xông đi vào ngăn trở. Vâng! Đột nhiên một tiếng dị thường vang dội kinh thiên nổ đùng vang lên, lập tức, hai đạo nhân ảnh theo cái kia quần quần khói đặc bên trong quăng ra ngoài, này hai người đúng là Lý Lao Tam nhà ta cùng Văn Hạo hai người. Đồng! Lý Lao Tam nhà ta trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất, hắn lúc này dị thường chật vật, trong miệng không ngừng có bọt máu toát ra, toàn thân đầy bụi đất như một tượng đất. Mà trên người cái kia bộ y phục từ lâu trở nên rách tung tóe, toàn bộ nhìn về phía trên giống như là một cái tên ăn mày. Bên kia, Văn Hạo sau khi hạ xuống, trên mặt đất liên tục rút lui hơn 10 thước, rồi mới miễn cưỡng ổn định không có ngã xuống, vừa dừng lại, khoe miệng liền tràn ra một vòng máu tươi, y phục trên người cũng cùng Lý Lao Tam đồng dạng, trở thành đầu hình dáng, cả người cũng là đầy bụi đất, nếu như đứng ở nơi đó bất động, người khác tuyệt đối sẽ tưởng rằng một cái tượng đất. Người thua. Văn Hạo vừa mới đứng vững, liền khoe miệng huyết đều không có biến mất, tiểu nhìn xem nhưng nằm trên mặt đất Lý Lao Tam lạnh giọng nói ra. Là, ta thua. Lúc này Lý Lao Tam lại không có vừa rồi nổi giận, vẻ mặt hề vải đối với Văn Hạo nói ra. Hắn Lý Lao Tam năm nay đã hơn 40 tuổi rồi, suốt tu luyện 40 năm, hơn nữa hay vẫn là tại Lý gia toàn lực bồi dưỡng xuống, lại có thể biết thua ở một cái mười mấy tuổi thiếu niên trên tay, đây quả thật là lại để cho hắn có chút khó có thể tiếp nhận. Lao Tam. Lao Tam. Hai tiếng vội vàng thanh âm vang lên, lập tức hai đạo nhân ảnh chợt lóe lên, xuất hiện tại Lý Lao Tam nhà ta bên cạnh. Lao Tam, ngươi như thế nào đây? Lý Lao Đại tại Lý Lao Tam trên người sờ soạng thoáng một phát, không có phát hiện miệng vết thương, cuối cùng là thở dài một hơi. Bị thụ bị thương, không có gì trở ngại. Lý Lao Tam rơi mặt nói, chứng kiến hai vị ca ca trên mặt cái kia lo lắng, vẻ lo lắng, lại tranh thủ thời gian bồi thêm một câu, nghỉ ngơi vài ngày tiểu rồi cũng sẽ tốt thôi. Nghe được Lý Lao Tam không có việc gì, Lý gia lão đại cùng lão nhị lúc này mới chính thức thở dài một hơi. Lý Lao Đại quay đầu nhìn về phía Văn Hạo, đạm mạc nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi tuổi còn trẻ thì có như thế thực lực, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, bất quá ngươi hôm nay đã thương huynh đệ của ta món nợ này, chúng ta Lý gia hội lấy trở lại đấy. Nói xong, Lý gia lão đại không hề để ý tới Văn Hạo, quay đầu lại nhìn về phía cái kia vẻ mặt lạnh nhạt Triệu gia tiểu thư, trầm giọng nói, hôm nay tính toán các ngươi vận khí tốt. Bất quá chúng ta Lý gia sẽ không như vậy buông tha cho đấy. Nói xong, Lý gia lão đại không hề để ý tới mọi người, tựa như tất cả mọi người là trong suốt, cùng lão nhị cùng một chỗ viện bị thương lão tam, chậm rãi hướng xa xa đi đến. Chương 158, Triệu gia tiểu thư. Âm thầm tương trợ, 9. Chỉ là đi ra hơn 10m về sau, cái kia viện Lý lão tam Lý lão nhị đột nhiên quay đầu, nhìn Văn Hạo liếc, tuy nhiên không nói gì thêm. Nhưng là Văn Hạo lại theo trong ánh mắt của hắn cảm nhận được dày đặc oán hận cùng sắc cơ. Vô luận là lúc trước ra tay tập kích Lý gia kiếm cuồng, hay vẫn là về sau cùng Lý Lao Tam nhà ta động thủ, hay là cuối cùng Lý gia lão đại cái kia nói một phen cùng Lý Lao nhị cái kia ánh mắt oán độc, Văn Hạo biết rõ, chính mình cùng Lý gia thủ xem như kết xuống rồi. Chỉ là lúc này mới đi ra ngày đầu tiên, cùng với một cái không coi là nhỏ gia tộc kết xuống cừu hận, đây quả thật là lại để cho Văn Hạo phiền muộn không thôi. Bất quá Văn Hạo lại không có một điểm lo lắng, chính mình có biến thân quyết, nếu như cái kia Lý gia thực lực thật sự quá mạnh mẽ, đến lúc đó trốn đến một cái không có người địa phương, vận dụng biến thân quyết đem hình thể biến hóa thoáng một phát, dùng biến thân quyết lợi hại, chỉ sợ đến lúc đó chính mình đứng tại Lý gia mặt người trước. Bọn hắn cũng nhận thức không ra bản thân. Nhìn xem Lý gia ba vị kiếm vương rời đi, Triệu tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia đều không có ra tay ngăn cản, đương nhiên, Văn Hạo cũng không có ngăn trở, bởi vì vì bọn họ cũng đều biết. Nếu như song phương thật sự dùng tướng mệnh liều, cạnh mình mấy người căn bản là ngăn không được Lý gia ba người ly khai, cho dù ngăn cản, đến lúc đó chỉ sợ cũng phải trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Nhìn xem Lý gia ba vị kiếm vương thân ảnh biến mất tại trong đêm tối, một đám dòng binh ngoại trừ Võ Dũng bởi vì chức trách cần thiết hướng Triệu tiểu thư đi đến bên ngoài, khác dòng binh tất cả đều vẻ mặt cuồng nhiệt cùng sùng bái hướng về Văn Hạo đi tới, thực tế dùng Lôi Quân, Chu Anh, Tôn Hải, Ngưu Nhị Đẳng một đám cùng Văn Hạo quen biết người nhất vội vàng. Người liên can đi đến Văn Hạo trước mặt, đều lộ ra có chút câu thúc, dù sao Văn Hạo thế nhưng mà kiếm vương cao thủ, cái kia thân phận cùng bọn họ những này bình thường dòng binh thế nhưng mà thiên xoa địa viễn, trời đất cách biệt, đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người như vậy, ví dụ như Ngưu Hai, hắn vừa đi đến Văn Hạo trước mặt, cũng mặc kệ Văn Hạo có phải hay không kiếm vương cao thủ, tựu giống như trước đây, mở miệng hướng Văn Hạo hỏi, Văn Hạo huynh đệ, ngươi không sao chớ?
Không có việc gì.
Văn Hạo khẽ cười nói,
không có việc gì là tốt rồi.
Ngưu Hai nghe vậy, trực tiếp một cái tát vỗ vào Văn Hạo đầu vai, vẻ mặt u hoán mà nói, Văn Hạo huynh đệ ngươi có thể thực không có suy nghĩ, ta lấy ngươi làm huynh đệ, cái gì đều nói cho ngươi biết, ngươi rõ ràng đều không để cho ta nói ngươi là kiếm vương cao thủ, vừa mới nhìn đến ngươi cùng cái kia Lý Kế Báo hai người đánh cho cái kia đất rung núi chuyển bộ dạng, thiếu chút nữa đem ta cho hủ chết.
Cái này,
bước lên giống như ngươi không hỏi qua ta đi. Văn Hạo có chút không sờ lên cái mũi, thầm nghĩ, chẳng lẽ ta là kiếm vương liền muốn mỗi ngày đọng ở ngoài miệng, nếu thật là như vậy, ngươi chỉ sợ vừa muốn nói ta tại khoe khoang rồi.
Cái này,
giống như ta là không hỏi nhé. Như Hai nghĩ nghĩ, lập tức chất phác cười cười, nói, xem ra việc này thực không trách ngươi. Đối với Như Hai cười cười, lập tức Văn Hạo quay đầu, đối với bên cạnh dắt nhau vị, biểu lộ có chút câu thúc mọi người gật đầu cười, sau đó mới đúng lấy Tôn Hải cùng Lôi Quân mấy người hỏi. Lần này các huynh đệ thương vong đại sao? Vốn là nhìn thấy Văn Hạo như vậy một cái cao cao tại thượng kiếm vương rõ ràng chủ động cùng chính mình chào hỏi mà hưng phấn không thôi chúng dong binh nghe xong Văn Hạo chuyện đó, trên mặt lập tức hiện ra dày đặc bi thương chi tình. Khá tốt, ngoại trừ cái kia ba cái canh gác huynh đệ bên ngoài, mặt khác còn chết 8 người, 4 người tàn tật, 3 người trọng thương, những người còn lại đều hoặc nhiều hoặc ít bị thương. Lôi Quân vẻ mặt bi thương cùng thống khổ thấp giọng nói.
Âm thầm tương trợ, 10.
Nghe vậy, Văn Hạo lập tức trên mặt cũng hiện lên trầm trọng chi sắc, tuy nhiên những lính đánh thuê này cùng hắn cũng chưa quen thuộc, nhưng là nửa thiên hạ đến, hắn đối với những tính cách này hào sảng đàn ông rất có hảo cảm, vừa mới khá tốt tốt, vẫn cùng mọi người cùng nhau uống rượu ăn thịt, cả buổi không đến, rõ ràng sẽ không có, cái này thật sự quá tàn khốc rồi. Các ngươi kế tiếp có tính toán gì hay không? Văn Hạo lại hỏi, thiết huyết dòng binh đoàn tổng cộng cũng tiểu 50 mấy người, lần này tiểu tổn thất 1/3. Quả thực có thể nói là có tính chất hủy diệt đả kích. Việc này còn phải cùng đoàn trưởng thương lượng một chút, bất quá ta muốn có lẽ hội nghỉ ngơi và hồi phục một thời gian ngắn, dù sao lần này tổn thất quá lớn. Lôi Quân túi đầu trầm giọng nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng, lập tức lại mãnh liệt ngẩng đầu, nhìn xem Văn Hạo tràn đầy cảm kích nói, bất quá, còn phải cảm tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải ngươi cứu ta, chỉ sợ hiện tại ta đây sớm đã bị cái kia liệt diễm báo xé nát rồi.
Thiện tay mà thôi mà thôi.
Đã những người này đều biết mình thực lực, Văn Hạo cũng không có giấu giếm nữa, trực tiếp một chút đầu thừa nhận. Đối với ngươi mà nói tuy nhiên là tiện tay mà thôi, nhưng đối với chúng ta mà nói nhưng lại một cái mạng. Nói chuyện chính là bị hai gã dong binh mang lấy không ai thúc, hắn nhìn xem Văn Hạo, vẻ mặt cảm kích nói, ân cứu mạng to như thiên, tuy nhiên ta biết thực lực mình thấp kém, đối với ngươi mà nói cái gì cũng sai, nhưng là, ta hay là muốn nói, nếu như ngươi về sau có cần chỗ của ta, chỉ để ý tới tìm ta. Cho dù muốn mạng của ta, ta cũng sẽ không biết hừ một tiếng.
Tính cả ta một cái.
Không ai thúc âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Ngưu Hai liền vội lấy mở miệng nói.
Còn có ta.
Trên người chúng lưỡng kiếm, đều nhanh đứng không lên tên điên cũng làm cho người vịn lách vào tiền đến, đối với Văn Hạo mở miệng nói.
Không ai thúc nói đúng, ân cứu mạng to như thiên, nếu như ngươi về sau có cần lời mà nói, chỉ để ý tới tìm chúng ta.
Lôi Quân cũng gật đầu nói.
Tốt.
Văn Hạo cũng không có kiểu tình. Lúc này gật đầu nói, về sau chúng ta tiểu là huynh đệ, nếu như các ngươi có chuyện gì, cũng có thể tới tìm ta, chỉ cần ta có thể giúp được việc bề bộn, ta toàn bộ đem hết toàn lực giúp ngươi trợ các ngươi đấy.
Văn Hạo âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, một cái to thanh âm liền tại Văn Hạo sau lưng vang lên, không biết ta có hay không có vinh hạnh trở thành huynh đệ của ngươi.
Người nói chuyện không phải người khác, đúng là Võ Dũng, mà ở Võ Dũng về sau, còn đi theo Triệu gia tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia cùng với một đám bị thương Triệu gia hộ vệ.
Đương nhiên, chẳng những là ngươi, toàn bộ thiết huyết dòng binh đoàn huynh đệ đều là huynh đệ của ta, có thể có các ngươi những này hào sảng huynh đệ, cũng là ta Văn Hạo vinh hạnh.
Văn Hạo cởi mở cười, nói ra.
Hảo, mọi người chúng ta về sau tiểu huynh đệ.
Võ Dung cười ha lấy đi đến Văn Hạo trước mặt nói.
Mà những cái kia bình thường dòng binh nghe xong Văn Hạo vị này cường đại kiếm vương rõ ràng nguyện ý cùng bọn họ làm huynh đệ, cả đám đều mặt mũi tràn đầy hưng phấn, kích động không thôi. Lúc này đã có người đề ý muốn uống rượu chúc mừng thoáng một phát, bất quá đề nghị này cũng không có thực hiện, mới chết nhiều huynh đệ như vậy, hiện tại tiểu uống rượu chúc mừng, cái này đối với người chết thật sự quá không tôn trọng. Đang nói chuyện chi tế, Triệu gia tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia hai người cũng đi tới Văn Hạo trước mặt, lúc này Triệu tiểu thư đã không còn nữa vừa rồi ưu nhã, cả người thần sắc heo cháo, sắc mặt tái nhợt, đi khởi đường tới đều có lâng lâng cảm giác, nhìn về phía trên giống như là một bệnh nhân. Âm thầm tương trợ, 11. Mà ở nàng bên cạnh Triệu nhị quản tuy nhiên mỉm cười nhìn Văn Hạo, nhưng là hắn đại bộ phận phần chú ý lực đều đặt ở Triệu tiểu thư trên người, trong ánh mắt càng là tràn đầy lo lắng. Tiểu nữ tử Triệu Vũ Hà, hôm nay bước lên muội lại để cho công tử quấn vào Triệu Lý hai nhà chính là không phải bên trong, đúng là bất đắc dĩ, kính xin công tử tha thứ. Triệu tiểu thư nhìn xem Văn Hạo, ôn nhu nói, trong thanh âm tràn đầy hãy náy chi tình, cuối cùng, càng là hướng Văn Hạo hạ thấp người thi lễ. Nhưng mà thân thể của nàng vừa cúi xuống, một hồi cảm giác vô lực lập tức truyền khắp toàn thân thể mềm nhũn, im ắng hướng về dưới mặt đất ngược lại đi. Tiểu thư, một mực chú ý đến Triệu tiểu thư Triệu nhị quản gia vừa nhìn thấy Triệu tiểu thư tình huống không đúng, tranh thủ thời gian ra tay, đem nàng đỡ lấy, bất quá lúc này, Triệu tiểu thư đã bất tỉnh nhân sự, ngất đi. Chương 159, kinh nghiệm tổng kết. Chuyện gì xảy ra? Cái này đột nhiên xuất hiện một màn, cũng đem Văn Hạo lại càng hoảng sợ. Công tử không cần lo lắng, tiểu thư chỉ là thân thể suy yếu, nghỉ ngơi một chút sẽ gặp không có chuyện gì đâu. Triệu nhị quản gia viện Triệu tiểu thư, đối với Văn Hạo nói ra, lập tức ánh mắt tại bốn phía quét mắt, tựa hồ đang tìm cái gì. Triệu quản gia xin chờ một chút. Tựa hồ minh bạch Triệu nhị gia quản gia đang tìm cái gì, Võ Dũng lập tức đi tới, đối với mấy vị vết thương nhẹ dòng binh phân phó vài câu, mấy vị dòng binh liền quay người rời đi. 2-3 phút về sau, mấy vị dòng binh lần nữa chạy trở lại, sau đó mang theo Triệu nhị quản gia bọn người đi tới, thẳng đến đi đến chỗ mục đích, Văn Hạo giờ mới hiểu được, nguyên lai Triệu nhị quản gia là ở tìm Triệu tiểu thư cưỡi xe ngựa, chỉ tiếc, những cái kia xe ngựa cùng với hàng hóa tất cả đều bởi vì Văn Hạo cùng Lý Lao Tam chiến đấu cho đánh thành nát bấy. Những thứ kia cũng bị mất, thật sự không có cách nào, chỉ có thể ủy khuất thoáng một phát Triệu tiểu thư rồi. Trong đó một vị dòng binh mắt nhìn trên mặt đất bọn hắn vừa dùng một ít cỏ dại cùng quần áo cũ trải thành địa phương, mặt mũi tràn đầy hãy náy đối với Triệu nhị quản gia nói ra. Không có sao. Triệu nhị quản gia hiền lành cười cười, sau đó liền đem trong hôn mê Triệu tiểu thư đỡ đến cái kia dùng cỏ dại cùng quần áo cũ trải thành địa phương nằm xuống. Sau đó, Triệu nhị quản gia cùng Triệu gia một đám hộ vệ liền canh giữ ở Triệu gia tiểu thư bên cạnh, mà dòng binh đoàn người thì tại Võ Dũng bọn người dưới sự dẫn dắt, quét dọn chiến dương, đem những cái kia chết đi dòng binh ngay tại chỗ chôn, lại bang chúng người đem miệng vết thương băng bó kỹ. Làm xong đây hết thảy, mọi người đã mệt được bị dày vò, lúc này mới vẻ mặt bi thống ngồi xuống nghỉ ngơi. May mắn Triệu nhị quản gia lý giải Võ Dũng bọn hắn khó xử, không có lại để cho bọn hắn đi tìm những cái kia tứ tán hàng hóa, nếu không biết Võ Dũng bọn hắn muốn mệt mỏi thành bộ dáng gì nữa. Mà Văn Hạo cùng Triệu nhị quản gia không quen, hơn nữa hiện tại Triệu nhị quản gia sở hữu tất cả chú ý lực đều đặt ở Triệu gia tiểu thư thể sắc và tinh thần, cho nên hắn cũng không có đi quấy rầy hắn. Mà Võ Dũng bọn hắn lại bận tối mày tối mặt, hắn thì càng không có ý tứ đi quấy rầy bọn hắn, cuối cùng, mọi cách nhàm chán Văn Hạo cũng chỉ tốt một mình một người ngồi ở một bên ý định tu luyện hôn thời gian. Vừa bàn chân ngồi xuống, một đạo kình phong chợt lóe lên, sau một khắc, một vòng bóng trắng như gió giống như bắn vào Văn Hạo trong ngực, cái này đột nhiên biến cố cũng không có lại để cho Văn Hạo kinh hãi, ngược lại vẻ mặt vui vẻ từ trong lòng cầm ra một bé đáng yêu tuyết trắng tiểu động vật. Âm thầm tương trợ, 12. Người cái tên này xem xét sự tình không đúng tiểu tranh thủ thời gian biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chuyện bây giờ giải quyết, lại đột nhiên xuất hiện, nào có ngươi như vậy không có nghĩa khí đấy. Văn Hạo cầm lấy tiểu tuyết, nhìn xem nó cười hỏi, ngươi nói, ta làm như thế nào phạt ngươi. Nghe xong chịu lấy phạt, tiểu tuyết lập tức hai lỗ thai cúi, hai mắt cũng trở nên ngập nước, một bộ đáng thương bộ dáng nhìn xem Văn Hạo, dạng như vậy tựa hồ muốn nói, ta đã rất đáng thương, ngươi còn nhẫn tâm xử phạt ta. Ha ha. Nhìn xem tiểu tuyết cái bọc kia đáng thương đáng yêu bộ dáng, Văn Hạo nhịn không được cười lên một tiếng, lần nữa đem nó bỏ vào trong ngực, hắn sớm đã đem tiểu tuyết đem trở thành đồng bọn, lại làm sao có thể trừng phạt nó, vừa rồi nói như vậy, chẳng qua là hay nói giỡn mà thôi. Chỉ là lại để cho Văn Hạo thật không ngờ chính là, tiểu tuyết mới vừa về tới trong ngực, liền mèo thoáng một phát từ bên trong nhảy ra ngoài, sau đó một cái bật lên, bắn tới Văn Hạo trên bờ vai, lập tức thân thể lại là nhảy lên, trực tiếp lên Văn Hạo đỉnh đầu. Tựa hồ muốn trả thù Văn Hạo tựa hồ, tiểu tuyết vậy đáng yêu tiểu móng vuốt một hồi cuồng loạn nhảy múa, lập tức, Văn Hạo vốn là thuận trượt tóc lại là được một cái ổ chim non. Người cái tên này. Văn Hạo tức giận đem tiểu tuyết từ trên đầu chảo xuống, hung hăng ở trên đầu nó vô hai cái, bất quá nhìn như hung mãnh, khắc cũng không có dùng cái gì kính. Tiểu tuyết căn bản là không sợ Văn Hạo, nghiêng vậy đáng yêu cái đầu nhỏ, mắt liếc ngang, dạng như vậy thật giống như đang nói, ngươi đánh đi, đánh đi, đánh chết ta được. Nhìn xem Tiểu Tuyết vậy đáng yêu tiểu tử tử, cuối cùng Nhất Văn Hạo cũng chỉ có bất đắc dĩ đem Tiểu Tuyết một lần nữa bỏ vào trong ngực, sau đó có chút buồn bực sửa sang tóc. Tựa hồ phát tiết đã đủ rồi, Tiểu Tuyết cũng không hề náo, vừa tiến vào Văn Hạo trong ngực, rất nhanh liền chuyển đến rất nhỏ tiếng ấy. Nhìn xem trong ngực cái kia say sưa ngủ đáng yêu tiểu gia hỏa, Văn Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu gia hỏa này lúc bắt đầu còn trung thực, nhưng theo cùng Văn Hạo càng ngày càng thuần thục, nó cũng bản tính toàn bộ lộ, trở nên càng phát ra nghịch ngợm gây sự, mà Văn Hạo tóc cũng thành nó phát tiết đối tượng, vô luận là nó cao hứng hoặc là mất hứng, đều không chút do dự đem hắn biến thành một cái loạn ổ gà. Không chần chờ nữa, hai tay đặt ngang trên đùi, hai mắt khép hờ, trong đầu không ngừng dần hiện ra vừa rồi cùng Lý Lao Tam nhà ta ở giữa đánh nhau hình ảnh. Tinh tế thưởng thức lấy song phương ra tay từng chiêu từng thức, cuối cùng, Văn Hạo tổng kết ra, chính mình đánh nhau kinh nghiệm xa xa chưa đủ, mà cái kia Lý Lao Tam nhà ta đánh nhau kinh nghiệm lại vô cùng phong phú, cho dù thực lực của hắn so với chính mình muốn yếu một ít, nhưng dựa vào phong phú đánh nhau kinh nghiệm, vẫn đang cùng. Mình rằng co lâu như vậy, cuối cùng tuy nhiên bị thua, nhưng là lại để cho chính mình thụ đi một tí tổn thương. Như thế nào đây? Biết rõ thiếu sót của mình đi à nha? Ngũ hành kiếm huy lạnh nhạt thanh âm theo Văn Hạo trong nội tâm vang lên. Đệ tử đã minh bạch. Văn Hạo gật đầu nói, võ giả thực lực cũng không phải chỉ xem công pháp cùng đẳng cấp, kinh nghiệm cũng là cực kỳ trọng yếu, không có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, cho dù thực lực so người khác cường, cũng sẽ bị thua. Biết rõ là tốt rồi. Ngũ hành kiếm huy đối với Văn Hạo có thể nhanh như vậy đã biết rõ khuyết điểm của mình rất là thỏa mãn, liền nói ngay, cho nên, tại kế tiếp trong thời gian, ngươi ngoại trừ tu luyện chiến kỹ bên ngoài, càng thêm muốn tăng cường phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Âm thầm tương trợ, 13. Đệ tử minh bạch. Văn Hạo nhẹ gật đầu, lập tức lại cau mày nói ra, bất quá lão sư, ngươi nói cái kia Triệu gia tiểu thư tại sao phải đột nhiên té xỉu đâu rồi, giống như nàng cũng không bị thương a. Nàng là không có bị thương, nhưng nàng sử dụng công pháp lại muốn tiêu hao linh hồn chi lực, mà nàng té xỉu cũng chính bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn tới. Ngũ hành kiếm huy lạnh nhạt nói, lập tức lại thở dài một tiếng nói, vừa mới bắt đầu ta nhìn thấy nàng sử dụng công pháp lúc, cũng hiểu được cực kỳ ngạc nhiên, không nghĩ tới hậu nhân lại có thể biết có lớn như thế mới thế hệ, có thể đem linh hồn chi lực cùng kình khí hợp hai làm một sáng chế công pháp, chỉ là về sau mới phát hiện, nàng sử dụng công pháp còn có rất lớn chỗ thiếu hụt, linh hồn chi lực cũng tiêu hao được nhanh, tuy nhiên cái kia tiếng đàn ngưng tụ thành vô ảnh kiếm uy lực rất lớn, nhưng lại không thể bền bỉ. Nguyên lai là như vậy. Văn Hạo nhẹ gật đầu. Lại cùng Ngũ Hành Kiếm Huy nói chuyện thoáng một phát hôm nay đánh nhau đấu linh ngộ, mà Ngũ Hành Kiếm Huy cũng đem chưa đủ chỗ cho Văn Hạo chỉ điểm đi ra, lại để cho Văn Hạo là lấy được ích lợi nhiều. Chân trời ánh bình minh hướng đã theo trên đường chân trời chậm rãi bay lên, Văn Hạo vẫn còn hướng Ngũ Hành Kiếm Huy thỉnh giáo thiếu sót của mình, mà lúc này, Võ Dũng lại đã đi tới, đối với hắn nói khẽ, Văn Hạo huynh đệ, chúng ta muốn lên đường, hơn nữa Triệu tiểu thư cũng tỉnh, thỉnh ngươi qua đi xem đi. Có chút mở to mắt, Văn Hạo nhìn xem Võ Dũng cười nhạt một tiếng, nói, ta đã biết, cái này đi qua. Nói xong, Văn Hạo liền đứng. Triệu gia tiểu thư sắc thực tỉnh lại, bất quá bởi vì linh hồn chi lực tiêu hao quá lớn, sắc mặt vẫn đang trắng bệnh, cả người hay vẫn là vô lực nằm ở đêm qua những lính đánh thuê kia dùng loạn thảo cùng quần áo trải thành trên mặt đất. Chương 160, Triệu Lý hai nhà chi ân oán bên trên. Nhìn xem Văn Hạo đi tới, Triệu gia tiểu thư thân thể khẽ động, dây rủa lấy muốn đứng. Một bên Triệu Nhị quản gia tranh thủ thời gian tiến lên đỡ lấy, cũng khuyên, tiểu gia, ngươi thân thể hoàn hư, ngồi là được, ta muốn Văn Hạo công tử cũng sẽ không biết chú ý đấy. Lập tức Triệu gia tiểu thư cũng không phải là làm ra vẻ, Văn Hạo cũng tranh thủ thời gian tiến lên, khuyên, tiểu thư không cần đa lễ, đi ra ngoài tại bên ngoài, không cần phải giảng nhiều như vậy lễ, ngươi thân thể có việc gì, ngồi là được. Vì bề ngoài tôn trọng, đồng thời cũng không muốn Triệu gia tiểu thư vô cùng xấu hổ. Văn Hạo trực tiếp đi đến Triệu gia tiểu thư phía trước 1 mét chỗ ngồi xuống. Nhìn xem Văn Hạo động tác, Triệu gia tiểu thư tuệ tâm cười cười, nói: "Đã như vậy, chúng ta đây tiểu ngồi ở chỗ này tâm sự a. Đầu tiên, ta muốn vi chuyện tối ngày hôm qua tình hướng công tử xin lỗi, đem công tử quấn vào ta Triệu gia cùng Lý gia trong tranh đấu, thật sự không có ý tứ, chỉ là tiểu nữ tử lúc ấy xác thực không có cách nào, nếu để cho bọn hắn đem ta bắt lấy, toàn bộ Triệu gia không xuất ra 10 năm chỉ sợ muốn biến mất." Cho nên kính xin công tử đại lượng, tha thứ tiểu nữ tử không phải. Nói xong, Triệu tiểu thư liền hướng Văn Hạo không người tử. Triệu tiểu thư kính xin chớ để tự trách, tuy nhiên chúng ta trước kia chưa từng gặp mặt, nhưng là gia phụ từng nói qua, nam tử đem làm đỉnh thiên lập địa, chớ để khi nhục già yếu phụ nữ và trẻ em, cái kia Lý gia hai vị kiếm vương rõ ràng khi dễ tiểu thư một người, cho dù không có tiểu thư lên tiếng, ta cũng sẽ ra tay đấy. Văn Hạo vừa cười vừa nói, đã sự tình đã như vậy, hơn nữa nhìn Triệu tiểu thư cái kia vẻ mặt thành khẩn, cũng không phải là dối trá, Văn Hạo cũng không có ý tứ nói cái gì nữa. Âm thầm tương trợ, 14. Công tử quả nhiên là đỉnh thiên lập địa nam tử. Triệu tiểu thư ánh mắt lập lòe nhìn xem Văn Hạo, nói ra, chỉ là không biết công tử xuất từ Hà gia, trẻ tuổi như vậy thì có thực lực mạnh như vậy, nhất định hung ác rơi xuống khẽ đảo công phu à, hơn nữa phụ thân ngươi có thể nói ra như vậy khẽ đảo khí nổ núi sông hào ngôn, chắc hẳn quyết không phải hạng người vô danh à. Nhìn xem Triệu tiểu thư, Văn Hạo mỉm cười, nói, sơn giã tiểu dân mà thôi, gia tộc kia nói ra tiểu thư cũng không biết, hơn nữa gia phụ chỉ là một gã bình thường võ giả, dùng tiểu thư thân phận tự nhiên không có khả năng biết rõ. Nói xong, Văn Hạo lời nói một chuyến, dáng tươi cười thu liễm, nhíu mày nói, Triệu tiểu thư mới vừa nói nếu như mình bị Lý gia người bắt lấy không xuất ra 10 năm Triệu gia sẽ biến mất, đây là ý gì? Cái kia Lý gia chi nhân không phải nói tiếp tiểu thư đi cùng bọn họ dụng cụ sao thiếu gia kết hôn đấy sao? Tuy nhiên chuyện này nhìn như chỉ là Lý gia cùng Triệu gia ở giữa ân oán cùng Văn Hạo cũng không quan hệ, nhưng là lần này Lý gia vốn là có thể thành công chuyện tốt, lại bị Văn Hạo cho phá hủy, nếu như sự tình đúng như Triệu gia tiểu thư theo như lời nghiêm trọng như vậy, như vậy Văn Hạo cùng Lý gia tầm đó chỉ sợ tiểu khó có thể thiện hiểu rõ, cho nên Văn Hạo muốn sự tình biết rõ ràng, cũng tốt làm ứng đối kế sách. Trừ lần đó ra, Văn Hạo lúc này để chuyện này, còn có một nguyên nhân, đó chính là hắn muốn chuyển hướng chủ đề, miễn cho Triệu gia tiểu thư tiếp tục hỏi han hắn xuất thân, đến lúc đó lời nói càng nhiều, khó tránh khỏi dò dỉ ra một ít đối với chính mình bất lợi tin tức. Cái này, Triệu tiểu thư nghe vậy, chần chờ một chút, lúc này mới vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, chuyện này nói cho ngươi biết cũng không sao, dù sao tại đây nam cắt trong nước cũng không coi vào đâu bí mật. Nói xong, Triệu tiểu thư thở dài một tiếng, buồn bã nói, chuyện này còn muốn theo 15 năm trước nói lên, lúc ấy chúng ta Triệu gia cùng Lý gia quan hệ coi như không tệ, đều là nam cắt quốc đỉnh cấp gia tộc, mà ông nội của ta cùng Lý gia ngay lúc đó gia chủ, cũng ngay tại lúc này Lý gia gia chủ Lý Hoa Tuấn phụ thân Lý Vũ Đường thật là tốt huynh đệ, một lần, Lý Vũ Đường đến chúng ta Triệu gia đến, kết quả là thích ta. Lập tức liền hướng ông nội của ta đưa ra hai nhà chuyện đám hỏi. Lúc ấy hai nhà thực lực đều không sai biệt lắm, hơn nữa quan hệ lại tốt, nếu như hai nhà quan hệ thông gia, tự nhiên có thể làm cho hai nhà thực lực đều tăng trưởng không ít, cho nên ông nội của ta cũng tiểu đáp ứng xuống. Nói xong, Triệu tiểu thư trên mặt hiện hiện một tia xuống dốc nói, dù sao ta chỉ là một cái nữ hài, cũng là muốn cùng người khác quan hệ thông gia, tại đây nam cắt trong nước, cũng tìm không ra mấy cái có thể cùng Lý gia so sánh với gia tộc. Nhìn xem Triệu tiểu thư cái kia rơi không có biểu lộ, Văn Hạo không có lên tiếng, đồng dạng sinh ra đại gia tộc hắn, tự nhiên minh bạch đại gia tộc nữ tử bi ai, kỳ thật trên đại lục này, không riêng gì đại gia tộc, tự là những cái kia bình dân con cái, hôn nhân sự tình cũng không phải do tự mình làm chủ. Nhìn Văn Hạo liếc, phát hiện Văn Hạo chỉ là thoáng nhíu thoáng một phát lông mày, Triệu tiểu thư trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc, lúc này trong nội tâm nàng rõ ràng có chút khát vọng trước mắt cái này non nớt nam hài có thể an ủi thoáng một phát nàng. Đem làm nàng phát hiện mình lại có thể biết bởi vì một cái gần kề gặp mặt một lần nam hải mà xuất hiện cảm xúc bên trên chấn động lúc, mà ngay cả chính cô ta đều có chút không dám tin tưởng. Âm thầm tương trợ, 15. Trắng đoán khuôn mặt hơi đỏ lên, hít sâu một hơi, dừng tâm thần, vội vàng đem ánh mắt theo Văn Hạo trên người rời, Triệu tiểu thư lúc này mới tiếp tục mở miệng nói, Triệu Lý hai nhà quan hệ thông gia tại lúc ban đầu trong vài năm xác thực đều được lợi không ít, cũng làm cho hai nhà thực lực tăng nhiều, nhưng mà đang ở 5 năm trước. Gia tộc bọn ta sinh ý bị một đám cường đạo nhìn chằm chằm vào, tổn thất thảm trọng, ta Triệu gia tự nhiên sẽ không như vậy được rồi, thông qua dài đến nửa năm tra. Tìm, cuối cùng xác định cướp bóc chúng ta cường đạo. Lúc ấy ta Triệu gia gia chủ hay vẫn là ông nội của ta, dưới sự phẫn nộ gia gia trong gia tộc Triệu tập 100 vị kiếm sư, 20 vị kiếm cuồng, 5 vị kiếm vương chính mình dẫn đội, đối với cái kia hỏa cường đạo đã tiến hành vây xào, chỉ là lại để cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, gia gia bọn hắn vừa đi không quay lại. Thẳng đến 3 ngày sau, trọng thương hôn mê Gia Gia mới bị tộc nhân tìm được tiễn đưa trở về nhà, kết quả Gia Gia về nhà liền câu nói đều chưa nói, màn đêm bông. Xuống ở bên trong tiểu chết rồi. Phải biết rằng lúc ấy ông nội của ta đã là kiếm hoàng, nhưng lại mang theo nhiều như vậy cường giả, mà chúng ta tra được cái kia hỏa cường đạo chỉ có 2 gã kiếm vương mà thôi, dùng Gia Gia mang đến thực lực, cho dù diệt bọn hắn 10 lần, cũng không thành vấn đề. Nói xong, Triệu tiểu thư đã hai mắt rưng rưng, trong thanh âm tràn đầy bi thương. Rất hiển nhiên, nàng đối với gia gia của nàng hay vẫn là rất có cảm tình. Thực xin lỗi, cho ngươi nhớ tới chuyện thương tâm. Nhìn xem Triệu tiểu thư cái kia bộ dáng bi thương, Văn Hạo tranh thủ thời gian xin lỗi. Cái đó và ngươi không có sao. Triệu tiểu thư lắc đầu, lần nữa hít sâu một hơi, lúc này mới tiếp tục nói, ra ra cái chết của bọn hắn lại để cho gia tộc tổn thất thảm trọng, thực tế ra ra hay vẫn là gia chủ, cái này đối với tộc nhân sĩ khí đả kích thực sự quá nghiêm trọng, vì để cho tộc nhân trọng nhặt tin tưởng, vì cho ra ra bọn hắn báo thù, đồng thời cũng là vì uy hiếp tứ phương, trong gia tộc 7 vị kiếm hoàng cấp trưởng lão xuất động 5 vị, kiếm vương càng là xuất động 10 vị, kiếm cuồng càng là nhiều đến 100 vị. Tiểu ngay cả chúng ta có kiếm đế thực lực lao tổ tông cũng xuất quan, tự mình dẫn đội. Những thực lực này thế nhưng mà ta Triệu ra 8 phần, dùng thực lực như vậy đi diệt một cái cường đạo đội, quả thật có chút chuyện bé xé ra to rồi, tất cả mọi người cho rằng có thể đơn giản tiêu diệt cái kia cường đạo đội, nhưng ngoại ý muốn xuất hiện lần nữa, cái kia vốn là chỉ có 2 gã kiếm vương cường đạo đội ở bên trong rõ ràng thoang cái xuất hiện 3 vị kiếm hoàng, còn có 1 vị kiếm đế, mà kiếm vương càng là nhiều đến 5 vị. Chứng kiến đối phương rõ ràng có như thế thực lực cường đại. Gia tộc bọn ta tất cả mọi người sợ ngây người, kể cả vị kia lão tổ tông. Chương 161, Triệu Lý hai nhà tri ân đoán hạ. Đồng dạng, cường đạo đội người chứng kiến chúng ta Triệu gia xuất động thực lực cũng sợ ngây người, song phương rõ ràng nhất thời đều không có động thủ, nhưng sự tình đã đến loại tình trạng này, song phương tự nhiên cũng biết sự tình không có khả năng như vậy chấm dứt, chúng ta Triệu gia xuất động thực lực lớn như vậy. Tự nhiên không có khả năng cái gì đều không làm xám xịt lại trở về, hơn nữa đối phương còn giết ông nội của ta. Còn đối với phương tự nhiên cũng minh bạch điểm này, cuối cùng nhất một hồi đại chiến xuống, cái kia một đám cường đạo bị chúng ta toàn bộ diệt sát, nhưng đồng dạng, chúng ta Triệu gia cũng tổn thất thảm trọng, kiếm đế thực lực lao tổ tông trọng thương, sau khi trở về tiểu bế quan, mà 5 vị kiếm hoàng trưởng lao chết 3 vị, 2 người khác cũng trọng thương, kiếm vương càng là chết 5 vị, về phần kiếm cuồng phía dưới càng là dùng chừng trăm mà tính toán. Âm thầm tương trợ, 16. Một trận xuống, khiến cho ta Triệu gia thực lực đại tổn, mà thế lực khác tại biết rõ ta Triệu gia tình huống về sau, càng là bỏ đá xuống giếng, bốn phía chen ép ta Triệu gia, trắng trận chiếm đoạt ta Triệu gia sinh ý, khiến cho ta Triệu gia tình cảnh càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, thế lực khác cho ta mượn Triệu gia thực lực đại tổn chi cơ chiếm đoạt việc buôn bán của chúng ta cái này cũng không có gì, trên cái này đại lục, nguyên vốn là mạnh được yếu thua, ngươi cường nhân ra sợ. Ngươi, mời ngươi. Ngươi yếu, nhà của ngươi đánh ngươi, lớn ngươi, cái này lại bình thường bất quá. Nói xong, Triệu tiểu thư giọng nói vừa chuyển, trên mặt lộ ra vô cùng bi phẫn, nói, chỉ là lại để cho người thật không ngờ chính là, vốn là cùng chúng ta quan hệ một mực phi thường tốt Lý gia lúc này chẳng những không có ra tay giúp bọn ta, ngược lại đem chúng ta cùng bọn hắn trước khi cùng một chỗ hợp tác sinh ý đều chiếm đoạt, khiến cho chúng ta tổn thất thảm trọng, mà cha ta đi tìm bọn họ lý luận, bọn hắn chẳng những không trả, còn kém điểm tướng cha ta đánh một trận. Đây quả thực là xích quán quán nhục nhã chúng ta Triệu gia. Tuy nhiên Lý gia để cho chúng ta ăn hết một cái thiệt thòi lớn, nhưng thực lực đại tổn sau làm bọn chúng ta đây cũng chỉ có nén lẫn giận, dù sao lấy chúng ta thực lực bây giờ, căn bản là không dám cùng Lý gia liều, mà từ nay về sau, hai chúng ta ra quan hệ cũng đã đoạn, không bao giờ nữa tương vắng lai, mà ngay cả hai nhà chuyện đám hỏi hai nhà cũng tận lực đã quên. Vốn là sự tình tiểu tiếp tục như vậy, hai nhà cả đời không qua lại với nhau, còn chưa tính. Nhưng là 2 năm trước, chẳng biết tại sao, Lý gia đột nhiên phái người đến thăm, lần nữa đề cập chuyện đám hỏi, cũng thúc giục mau chóng thành hôn, Lý gia chiếm đoạt ta Triệu gia sinh ý sự tình đã sớm để cho ta Triệu gia chi nhân đối với bọn họ hận thấu xương, tự nhiên không có khả năng đáp ứng, nhưng hai nhà năm đó quan hệ thông gia lại có rất nhiều người biết rõ, nếu như Triệu gia lúc này hối hôn, đối với chúng ta Triệu gia thanh danh cũng không nên, cho nên cuối cùng nhất các trưởng lão cũng chỉ tốt biên cái lý do mang xuống. Về sau tại trải qua nhà của chúng ta các trưởng lão nhiều mặt điều tra cùng phân tích, rốt cục hiểu rõ Lý gia vì cái gì đột nhiên đề cập chuyện đám hỏi, nguyên lai bọn họ là muốn mượn lấy hai nhà quan hệ thông gia đến từng bước thôn phệ ta Triệu gia. Nói đến đây, Triệu tiểu thư trong giọng nói tràn đầy phẫn hận chi tình, cả người trên người cũng tràn ra đầm đặc hàn khí, rất hiển nhiên, nàng đối với Lý gia lợi dụng chính mình đến thôn phệ gia tộc của chính mình sự tình dị thường phẫn hận. Nhìn xem Triệu tiểu thư hai mắt ửng đỏ cái kia phẫn nộ biểu lộ, Văn Hạo cũng lý giải. Nếu như đổi lại là chính mình, chỉ sợ chính mình sẽ càng thống hận đối phương, bất quá đồng thời Văn Hạo lại nghi hoặc, cho dù Triệu gia năm đó thực lực đại tổn, nhưng tục ngữ nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, tại sao có thể là Lý gia muốn chiếm đoạt tiểu chiếm đoạt đây này? Ta không rõ, mặc dù Triệu tiểu thư cùng cái kia Lý gia thiếu gia kết hôn, thế nhưng mà bọn hắn lại thế nào đến chiếm đoạt Triệu gia đâu này? Văn Hạo nghi ngờ hỏi, tại đại trong gia tộc, nữ tử địa vị thấp, căn bản không có gì quyền lực, mà gả sau khi rời khỏi đây. Trong nhà càng là không có một điểm địa vị, Văn Hạo thật sự không thể tưởng được đối phương lại thế nào mượn này đến chiếm đoạt Triệu gia. Lần này không đều Triệu tiểu thư trả lời, Triệu nhị quản gia liền mở miệng trước nói, nếu như là đổi thành gia tộc khác, tự nhiên không có khả năng, nhưng nhà của chúng ta chủ cũng chỉ có tiểu thư như vậy một đứa con gái, nếu như tiểu thư gả cho Lý gia tự nhiên cũng thì có lấy cớ để bang, giúp tiểu thư quản lý gia tộc sự vụ. Âm thầm tương trợ, 17. Triệu nhị quản gia nói như vậy, Văn Hạo lập tức minh bạch, Triệu tiểu thư là Triệu gia gia chủ duy nhất hậu đại, như vậy nàng tiểu là Triệu gia đời sau gia chủ duy nhất người chọn lựa, nếu như gả cho Lý gia, cái kia Lý gia chi nhân dĩ nhiên là có lấy cớ nhúng tay Triệu gia sự vụ, đặt tới từng bước sơi tái Triệu gia thế lực. Hiểu rõ Triệu Lý hai nhà ở giữa ân oán, Văn Hạo trong nội tâm cũng trở nên trầm trọng, hôm nay, nếu như không có chính mình, Triệu gia tiểu thư dĩ nhiên là bị Lý gia người cướp đi, đến lúc đó kết hôn, nhúng tay Triệu gia sự vụ, từng bước một chiếm đoạt Triệu gia thế lực, hết thảy đem trở nên thuận lý thành trương. Thế nhưng mà tiểu bởi vì chính mình, Lý gia hết thảy kế hoạch đều đã thất bại, nhưng lại tổn thất mấy tên kiếm cuồng cao thủ, như thế trọng tổn thất lớn, Lý gia người tự nhiên sẽ đều tính toán đến đầu mình, hơn nữa này ân oán tuyệt đối khó giải, Văn Hạo thậm chí có thể tưởng tượng, đem làm Lý gia chi nhân biết rõ đây hết thảy đều là bởi vì chính mình về sau, chỉ sợ đem chính mình nuốt sống tâm đều đã có. Nhìn xem Văn Hạo khẽ cau mày, một bộ trầm trọng biểu lộ, Triệu tiểu thư huyền nhưng cười cười, có chút hăng hái nhìn xem Văn Hạo nói, Văn công tử hiện tại đã biết chúng ta cùng Triệu gia ở giữa ân oán, tựa hồ hối hận ra tay giúp ta. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu tiểu thư, Văn Hạo lông mày buông lỏng, cười nhạt một tiếng nói, ta là người làm việc theo không hối hận, nói sau đã ta có thể cùng Triệu tiểu thư gặp nhau, cái kia chính là duyên phận, hoàn toàn Triệu tiểu thư lại gặp được Lý gia tập kích, ta lại vừa vặn miễn cưỡng khả năng giúp đỡ bên trên một bả, đây hết thể nhiều như thế trùng hợp, cũng chỉ có thiên ý như thế, tức thiên ý muốn ta trợ giúp Triệu tiểu thư, ta lại thế nào có thể vi phạm thiên ý. Thiên ý. Nghe vậy, Triệu tiểu thư sững sờ, lập tức tự nhiên cười nói, vẻ mặt trêu tức mà nói, đã đây hết thể đều là thiên ý, ta đây tiểu không hề cảm giác tạ Văn công tử rồi, các loại đợi trở về liền chuẩn bị phong phú cống phẩm đại bài hương án cảm tạ ông trời trợ giúp. Văn Hạo nghe vậy sửng sốt một chút, hắn như thế nào đều không nghĩ tới Triệu tiểu thư sẽ nói ra như vậy nói một phen đến, một hồi lâu lúc này mới kịp phản ứng, nhìn xem Triệu tiểu thư cái kia vẻ mặt trêu tức, liền biết rõ đối phương là đang cùng hắn hay nói giỡn, lúc này cũng là cười cười, tiêu sái nói, đương nhiên không có vấn đề. Ha ha ha. Triệu tiểu thư che miệng một hồi nhõng nhẽo cười, nhìn xem Văn Hạo nói, đã như vậy, Văn công tử có thể theo ta cùng một chỗ hồi Triệu gia, ý trời khó tránh cho ngươi đã cứu ta, thế nhưng mà thiên ý cũng xử ngươi nhận thức ta như vậy một mỹ nữ, ngươi có phải hay không cũng có thể cảm tạ thoáng một phát thượng tiên. Rất hiển nhiên, Triệu tiểu thư đây là đang mời Văn Hạo đi Triệu gia, Văn Hạo tự nhiên cũng nghe được đi ra, trầm tư thoáng một phát, liền cười nhạt lấy gật đầu nói, vậy thì quấy rầy Triệu tiểu thư rồi. Dù sao mới tới cái này Tây Đại Lục, chưa quen cuộc sống nơi đây, Văn Hạo cũng không có có thể đi chi địa, đi Triệu gia cũng không tệ, nhưng lại thừa dịp cơ nghe ngóng thoáng một phát Tây Đại Lục tình huống, để vi về sau làm ý định. Mặt khác, Văn Hạo cũng có chút bận tâm Triệu tiểu thư một chuyến thiếu đi chính mình sao một gã kiếm vương, nếu như gặp lại Lý gia cái kia ba gã kiếm vương nên như thế nào chống cự, nếu như Triệu tiểu thư bởi vậy bị Lý gia chụp tới, chính mình chẳng phải được không tội Lý gia sao. Từ nhỏ thụ đại gia tộc giáo dục lớn lên Văn Hạo có thể một chút cũng không cổ hủ, đã cùng Lý gia nhất định trở thành địch nhân liền là bằng hữu, Văn Hạo tự nhiên sẽ không để cho Lý gia đem Triệu tiểu thư chụp tới. Âm thầm tương trợ, 18. Đối với Văn Hạo đáp ứng chính mình mời, Triệu tiểu thư lộ ra rất là cao hứng, sau đó hai người lại trò chuyện trong chốc lát, Văn Hạo liền lấy cớ đã đi ra. Chương 162, ngăn chặn 1. Nhìn xem Văn Hạo đi xa bóng lưng, Triệu nhị quản gia lúc này mới nhướng mày. Đối với Triệu tiểu thư nghi ngờ nói, tiểu thư, cái này Văn công tử tuy nhiên trợ giúp qua chúng ta, nhưng là chúng ta đối với hắn lại một chút cũng không biết, cứ như vậy đưa hắn mang về, giống như là có chút không ổn. Sắc mặt một túc, trên mặt dáng tươi cười lập tức thu liễm, Triệu tiểu thư trầm giọng nói, trước quan sát một chút ta, người này niên kỷ bất quá 17-18 tuổi, nhưng thực lực cũng đã đạt kiếm vương, người bậc này mới, tuyệt không phải thế lực có thể nuôi dưỡng lấy đi ra, không nói trước hắn thế lực sau lưng, tiểu gọi tiềm lực của hắn. Cũng đáng được chúng ta tận tâm đi lôi kéo. Nói xong, Triệu tiểu thư giọng nói vừa chuyển nói, đương nhiên đây hết thảy đều ở chỗ hắn không phải hướng về phía ta Triệu gia mà đến. Đêm qua khẽ đảo đại chiến, thiết huyết dòng binh đoàn tổn thất thảm trọng, coi như là những cái kia người còn sống sót, nguyên một đám cũng là bản thân bị trọng thương, mà Triệu tiểu thư các nàng vừa vội tại chạy đi, để tránh Lý gia chi nhân lần nữa đánh úp lại, tự nhiên không có khả năng lại mang lên những này bị thương dòng binh, cuối cùng mọi người thương lượng nhất trí quyết định. Do Triệu nhị quản gia cùng Văn Hạo hai người đi đầu hộ tống Triệu tiểu thư hồi Triệu gia, mà những cái kia bị thương dòng binh cùng Triệu gia hộ vệ tắc thì sau đó chạy đến. Cùng võ dung các loại đợi một đám dòng binh từng cái cáo biệt về sau, Văn Hạo, Triệu nhị quản gia cùng với Triệu tiểu thư ba người liền một đường gấp tật lên đường. Tuy nhiên đêm qua khẽ đảo đại chiến, khiến cho Triệu tiểu thư linh hồn chi lực tiêu hao cực lớn, nhưng là không biết nàng dùng phương pháp gì, lúc này mới tỉnh lại một giờ, cả người tiểu khôi phục hơn phân nửa, chạy vội, cũng không thể so với Văn Hạo kém bao nhiêu. Triệu nhị quản gia nhìn xem Triệu tiểu thư cái kia sắc mặt tái nhợt, một vòng đau lòng chi sắc tại trên mặt chợt lóe lên, nếu như Triệu gia không thực lực đại tổn, làm như cái này đại gia chủ duy nhất hậu đại, Triệu tiểu thư lại làm sao có thể bị chết tiệt nọ Lý gia đuổi đến thương hoàng sợ trốn chạy để khỏi chết, hắn lúc này đối với Lý gia có thể nói là hận thấu xương. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Triệu nhị quản gia cũng biết xưa nay không thể so với ngày xưa, không riêng Lý gia, mà ngay cả một ít trước kia định bợ bọn hắn Triệu gia thế lực hiện tại cũng không hề sợ hãi bọn hắn, có chút thậm chí còn tại trắng trợn chèn ép bọn hắn. Nghĩ tới đây, Triệu nhị quản gia cũng đành phải mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, tình thế so người cường, thực lực không bằng người, hết thể đều là nói xuông. Mọi người trước nghỉ ngơi một chút ta. Triệu nhị quản gia nhìn xem Triệu tiểu thư nói ra, thuận tiện thương lượng một chút con đường tiếp theo làm như thế nào đi. Văn Hạo không có mở miệng, chỉ là nhìn thoáng qua Triệu tiểu thư, dù sao bọn họ đều là dùng Triệu tiểu thư làm chủ. Nhìn xem tất cả mọi người hơi mệt chút, hơn nữa toàn lực chạy trốn hơn 3 giờ, thân thể của mình cũng có chút chịu không được. Triệu tiểu thư chần chờ một chút, cái này mới mở miệng nói, được rồi. Triệu nhị quản gia nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới đem ánh mắt tập trung ở phía trước một rừng cây nhỏ nói, đến rừng cây phía trước ở bên trong đi. Ba đạo nhân ảnh phi tốc xẹt qua, tựa như ba đạo nhẹ phong, chợt lóe lên rồi biến mất, căn bản không có lưu lại bất luận cái gì dấu vết, chỉ là một lát, ba người liền đứng tại trong rừng cây nhỏ. Âm thầm tương trợ, 19. Ba người vừa đến trong rừng cây, không nói hai lời, liền ngồi trên mặt đất. Xuất ra nguyên thạch hoặc là đan dược khôi phục hăng say khí, phải biết rằng đoạn đường này đến, ba người tất cả đều tại sử dụng kinh khí chạy đi, ba giờ xuống, kinh khí tiêu hao cũng là rất lớn, nếu như không nhanh chóng khôi phục lại, nếu như gặp gỡ cường địch, đến lúc đó tiểu nguy hiểm. Lờ mờ trong rừng cây, chỉ còn lại có ngẫu nhiên truyền đến chim hót, nếu không phải ba người tiểu như vậy bàn ngồi ở chỗ kia, khẳng định không có người sẽ cho rằng trong lúc này có người. Đảo mắt ba người liền lặng lặng đã ngồi hơn một giờ. Tại toàn lực khôi phục phía dưới, lúc này, ba người cũng khôi phục 8-9 thành sức lực khí. Đột nhiên tầm đó, hai mắt khép hờ Triệu tiểu thư chậm rãi mở mắt, sau đó đứng thẳng mà lên, nàng lúc này toàn thân đã thay đổi một bộ bó sát người trang phục, thức tha dáng người hiển thị do không bỏ sót, xem tư thế hiên ngang, có khắc khẽ đảo hàm ý. Theo Triệu tiểu thư đứng dậy, Triệu nhị quản gia cùng Văn Hạo hai người cũng đồng thời mở mắt. Phía trước không xa tiểu là Nguyệt Trì Thành, nhưng chúng ta Triệu gia lại không tại Nguyệt Trì Thành. Mà là đang Nguyệt Trì phía tây kéo dài đỉnh thành, cách nơi đây còn có 500 dặm đường. Lời này là Triệu tiểu thư đối với Văn Hạo nói, tuy nhiên cùng Văn Hạo tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cẩn thận Triệu tiểu thư lại phát hiện, Văn Hạo thật giống như không giống cái này khối đại lục người giống như, đối với cái này khối tình huống trên đại lục một chút cũng không biết. Vừa bắt đầu, Triệu tiểu thư cũng cảm thấy kỳ quái, bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng liền thoải mái, dùng Văn Hạo bực này niên kỷ liền có thể đạt tới kiếm vương. Ngoại trừ có sau lưng thế lực toàn lực ủng hộ bên ngoài, cố gắng của mình cũng tuyệt đối không thể thiếu, chỉ sợ Văn Hạo từ nhỏ tiểu không ra khỏi cửa, một lòng chỉ biết rõ tu luyện, lúc này mới hội tạo thành kết quả như vậy. Tuy nhiên chúng ta Triệu gia tại Nguyệt Trì Thành cũng có một ít thực lực, nhưng là Lý gia tại Nguyệt Trì Thành thực lực so với chúng ta Triệu gia càng mạnh hơn nữa cái kia Lý Kế Long Tam huynh đệ lúc này khẳng định đã ở Nguyệt Trì trong thành, nếu như chúng ta tùy tiện vào thành, không bỏ sót tại đưa dê vào miệng cọp. Triệu nhị quản gia nhíu mày nói, cho nên, ta nhận thức cho chúng ta hay vẫn là không nên vào thành, theo thành bên ngoài đi vòng qua, hơn nữa đoạn đường này đi ngang qua khắc thành cũng như thế, thẳng đến kéo dài đỉnh thành. Triệu tiểu thư cau mày trầm tư một chút nhi, quay đầu nhìn về phía Văn Hạo nói, Văn công tử ngươi thấy thế nào? Ta đối với tình huống nơi này chưa quen thuộc, hết thảy toàn bộ bằng hai vị quyết định, ta đi theo là được. Văn Hạo cười nhạt một tiếng, đối với tình huống nơi này hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tự nhiên sẽ không theo liền nói lung tung. Đã như vậy, vậy thì theo phúc bá theo như lời. Triệu tiểu thư nhẹ gật đầu, nói ra, chúng ta đây cứ tiếp tục chạy đi a. Nhưng mà, ba người vừa khởi hành, còn không có Triệu ra 100 mét, Triệu nhị quản gia đột nhiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, hoảng sợ nói, không tốt, người của Lý gia đã đến. Đi bên này. Triệu nhị quản gia âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Văn Hạo cũng phát giác đã có rất nhiều võ giả chính đằng đằng sát khí hướng bọn hắn chạy tới, mà lúc này, Triệu tiểu thư vội vàng thanh âm cũng truyền đến, lập tức chỉ thấy Triệu tiểu thư thân thể giống như linh miễn, nhẹ nhàng lóe lên, liền hướng về bên trái chạy vội mà đi. Triệu nhị quản gia không chần chờ, đồng dạng thân thể lóe lên, theo sát lấy Triệu tiểu thư mà đi, sau đó Văn Hạo cũng không chần chờ, thân thể lóe lên, cũng theo sát mà đi. Âm thầm tương trợ, 20. Ba người giống như ba con rời dây cung mũi tên nhọn, tại lờ mờ trong rừng cây chợt lóe lên rồi biến mất, không có để lại một tia dấu vết, mà khi bọn hắn rời đi gần kể không đến 10 giây đồng hồ, Lý Gia Võ Giả liền từ cảm giác của bọn hắn bên trong biến mất, rất hiển nhiên, những người kia đều bị bọn hắn bỏ xa rồi. Vứt bỏ Lý Gia chi nhân, ba người cuối cùng thở dài một hơi, nhưng dưới chân tốc độ lại tuyệt không dám thả chậm, vẫn đang tại trong rừng gấp tật lấy. Xíu. Đột nhiên tầm đó, phía trước một đạo mang theo bàng bạc kình khí kiếm mang đột ngột xuất hiện, lóe lên mà đến, lập tức liền đã đến Văn Hạo trước mặt. Cái này đột nhiên xuất hiện kiếm mang đem Văn Hạo cũng là lại càng hoảng sợ, tới lúc gấp rút tật bên trong đích hắn căn bản là dừng không được đến, mà ngay cả hướng hai bên trốn cơ hội đều không có, mắt thấy đạo kia lăng lệ ác liệt kiếm mang muốn kích tại chính mình trước ngực, Văn Hạo chỉ phải mượn thế xông, đem thân thể hướng về sau hướng lên. Xíu. Bén nhọn tiếng xe gió tại Văn Hạo thân thể ngửa ra sau lập tức theo hắn phía trên thân thể bay qua, cái kia lăng lệ ác liệt kiếm mang thậm chí khi đi ngang qua hắn trước ngực lúc, đơn giản chỉ cần đưa hắn trước ngực quần áo đều cho mang đi một đám. Không chỉ như thế, cái kia lăng lệ ác liệt mang kiếm tại từ trên mặt hắn lúc bay qua, chẳng những đem đầu tóc cắt đứt không ít, mà ngay cả cái kia ngạo nghệ ưỡn lên chóp mũi bên trên da đều cho mang đi một khối. Chương 163, ngăn chặn 2. Vâng. Kiếm mang theo Văn Hạo trên người hiện lên, hung hăng kích tại hắn thân một khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ trên cây, cái kia khỏa cây thân cây lập tức hóa thành một mảnh mảnh vụn, nhưng kiếm mang thế đi không giảm, giống như ác hổ xuống núi, một đường tứ lướt mà qua, thẳng đến đem 4-5 khỏa đại thụ phá hủy, lúc này mới tiêu tán ở trong thiên địa. Hai chân đạp một cái mặt đất, Văn Hạo thân thể nhảy lên, đứng thẳng lên, vững vàng đứng trên mặt đất. Đưa tay sờ thoáng một phát có chút đau đớn trong mũi, một hồi đau đớn truyền đến, tay co rụt lại đến trước mắt lúc, đã là một tay máu tươi. Nhìn xem trên tay máu tươi, cảm nhận được trên mũi cái kia nóng rát đau đớn, Văn Hạo sắc mặt thoáng cái âm trầm xuống, lạnh như băng sát khí càng là bốn phía mà ra, bị người bị thương mặt, đây không thể nghi ngờ là tại vẽ mặt, quả thực tiểu là trần trụi nhục nhã. Đột nhiên biến cố Triệu tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia cũng phát hiện, hai người đều không chần chờ, gấp tật bên trong đích thân thể một chuyến, thoáng cái đi vào Văn Hạo trước người, Triệu tiểu thư lúc này ân cần hỏi han, Văn công tử, ngươi thế nào? Xoay chuyển ánh mắt, quét tại Triệu tiểu thư trên mặt. Nhìn nàng kia thanh tịnh, không có một điểm trốn tránh ánh mắt cùng với trên mặt cái kia chân thành ân cần chi tình, Văn Hạo biết rõ nàng không phải làm, trên mặt vẻ âm trầm cũng tiêu tán đi một tí, lắc đầu nói, không có vấn đề. Nghe được Văn Hạo trả lời, Triệu tiểu thư cuối cùng thở dài một hơi, lúc này, mà ngay cả chính cô ta đều không có phát hiện, chính mình đối với Văn Hạo chú ý tựa hồ có chút đã qua. Ngay tại Văn Hạo trả lời Triệu tiểu thư thời điểm, ba đạo bóng người quen thuộc đã từ tiền phương chạy tới. Ba người này đúng là Lý gia ba vị kiếm vương, lão đại Lý Kế Long sắc mặt bình tĩnh đi tuất ở đằng trước, mà Lý Kế Hổ cùng Lý Kế Báo hai người tắc thì vẻ mặt âm trầm đi theo Lý Kế Long thân sau một bước xa. Lúc cách mấy giờ, bị Văn Hạo gây thương tích Lý Kế Báo tuy nhiên sắc mặt vẫn đang có hơi trắng bệnh, nhưng là đi khởi đường tới bộ pháp trầm ổn, khí tức chìm định, xem ra tổn thương đã khôi phục hơn phân nửa. Âm thầm tương trợ, 21. Mà lúc này Lý Kế Báo cầm trong tay lợi kiếm, vẻ mặt sắc khí. Dùng giống như xem cửu nhân giết cha ánh mắt gắt gao chăm chú vào Văn Hạo trên người, cái kia tràn ngập sát ý lạnh như băng ánh mắt nhìn đến Văn Hạo trên người đều mát thiêu thiêu đấy. Lý gia tam huynh đệ vừa xuất hiện, Văn Hạo ba người bọn họ liền đem ánh mắt tập trung tại trên người bọn họ, nhất là Văn Hạo, hắn nhìn về phía Lý Kế Báo trong ánh mắt đã tràn ngập sâu dày đặc sát ý, vừa rồi cái kia kinh hồn một kiếm, tự Lý Kế Báo vừa xuất hiện, hắn liền biết rõ đó chính là hắn phát ra, bởi vì một kiếm kia sử dụng sức lực khí là thổ thuộc tính. Mà Lý Kế Long cùng Lý Kế Hổ cũng không phải thổ thuộc tính kinh khí, chỉ có Lý Kế Báo. Đối với muốn đưa mình vào tử địa địch nhân, Văn Hạo là từ không nương tay, mà vừa rồi một kiếm kia đã bại lộ Lý Kế Báo đối với sát ý của mình, Văn Hạo tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Bốn mắt nhìn nhau, lạnh lăng khôn cùng, cái kia sát ý tỏ khắp ánh mắt giống như hai cái mũi tên nhọn, hung hăng đụng lại với nhau, lại để cho hai người tâm thần đều chịu chấn động, thật giống như có người khi bọn hắn trong linh hồn gõ một cái. Hai người căm thù những người khác cũng đều chú ý tới, bất quá ai đều không có ngăn trở, đối với Triệu tiểu thư bọn hắn, Văn Hạo cùng Lý gia địch ý càng cường đối với bọn họ càng tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ không ngăn trở, mà đối với Lý Kế Long bọn hắn, Lý Kế Báo tại Văn Hạo trên tay ăn hết lớn như vậy một cái thiếu, thù này tự nhiên là muốn lấy trở lại, cho nên bọn hắn cũng không có ngăn trở. Triệu tiểu thư, ngươi hay vẫn là theo chúng ta đi a, đừng có lại khó xử chúng ta. Lý Kế Long nhìn xem Triệu tiểu thư, ngữ khí lạnh nhạt, rồi lại tràn ngập cao ngạo nói, đồng thời, cũng đừng có lại liên lụy Triệu nhị quản gia cùng vị tiểu huynh đệ này rồi. Khiêu khích, đây là Xích Quán Quán khiêu khích. Triệu tiểu thư hai người nghe xong, lập tức sắc mặt tiểu lạnh ra rồi, tuy nhiên hiện tại Triệu gia xuống dốc rồi, nhưng là còn không đến mức bị một cái kiếm vương xem thường phân thượng. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn các ngươi có năng lực gì lại để cho ta cùng các ngươi đi. Triệu tiểu thư lạnh giọng nói ra, lập tức ngay tại chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, thủ đoạn một chuyến, cái kia trương phong cách cổ xưa đàn cổ đã xuất hiện tại nàng song bàn trên đùi. Tại Triệu tiểu thư lấy ra đàn cổ đồng thời, Triệu nhị quản gia cũng đem kiếm nắm chặt tại trên tay, một bộ tùy thời chuẩn bị ra bộ dạng. Xem ra các ngươi là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt rồi. Lý Kế Long nhìn xem Triệu tiểu thư hai người cử động, đồng tử co rụt lại, mặt cũng lạnh thoáng một phát đến, bất quá hắn cũng không có lập tức ra tay, mà là nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía chính đằng đằng sát khí chằm chằm vào Lý Kế Báo Văn Hạo, lạnh nhạt nói, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tức không phải Triệu gia chi nhân, cần gì phải nhúng tay hai chúng ta ra sự tình, cái này đối với ngươi không có lợi, ngươi bây giờ tự hành rời đi, ta có thể không cùng ngươi so đo. Nghe vậy, Văn Hạo đưa mắt nhìn sang Lý Kế Long, trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, nói, vậy sao, ngươi Lý gia có thể ghê gớm thật phương, bởi vì ta tổn thất mấy vị kiếm cuồng, rõ ràng có thể không cùng so đo, ngươi Lý gia xem ra kiếm cuồng rất hiếm có không chỗ dùng à. Văn Hạo có thể không phải người ngu, loại này phân hóa chi mà tính, hắn cũng sẽ không mắc lừa. Đại ca, cùng tiểu tử này nói lời vô dụng làm gì, đưa hắn một khối bắt, đến lúc đó ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Văn Hạo âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, Lý Kế Báo liền lạnh giọng quát. Không để ý đến Lý Kế Báo, Lý Kế Long đồng tử co rụt lại, trên người sát ý tăng vọt, thanh âm cũng trở nên lạnh như băng đến cực điểm đối với Văn Hạo nói như vậy tiểu huynh đệ là cố ý muốn cùng ta Lý gia là địch rồi hả? Âm thầm tương trợ, 22. Chưa nói tới cái gì là địch, chỉ là của ta không quen nhìn một đám đại nam nhân khi dễ một nữ hài tử mà thôi. Văn Hạo lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy hôm nay tiểu một cái cũng đừng rời bỏ rồi. Lý Kế Long hét lớn một tiếng, vung tay lên, một thanh trọng kiếm đã xuất hiện trên tay, chỉ thấy bóng người lóe lên, giống như một đạo kình phong xông về đi qua. Tới tốt. Nhìn xem vọt tới Lý Kế Long, Triệu nhị quản gia đồng dạng hét lớn một tiếng, cầm trong tay lợi kiếm, thân thể hóa ảnh, xông tới. Giết. Cùng lúc đó, Lý Kế Hổ cùng Lý Kế Báo tại Lý Kế Long phóng tới đối phương thời điểm, cũng đồng thời hét lớn một tiếng, mang theo bàng bạc sức lực khí, đằng đằng sát khí đi theo xông tới. Giết. Hét lớn một tiếng, Văn Hạo không có chút nào chần chờ, kéo lấy lợi kiếm, toàn thân kình khí tăng vọt, cả người hóa thành một đạo mạnh mẽ sức lực phong, xông về Lý Kế Báo. Hai đạo mang theo bàng bạc kình khí bóng người cấp tốc gần hơn, lập tức liền gặp nhau. Lý Kế Báo sắc mặt một dữ tợn, lợi kiếm trong tay ánh sáng màu vàng lóe lên, mang theo mênh mông sức lực khí, phá toái hư không, trực chỉ Văn Hạo đầu bổ tới. Cùng lúc đó, Văn Hạo trên mặt cũng hiện lên một tia màu sắc trang nhã, toàn thân kình khí tuôn ra, đều rót vào lợi kiếm trong tay bên trong, khiến cho lợi kiếm ánh sáng màu đỏ tăng vọt, nhìn về phía trên giống như đẹp đẽ liệt diễm. Oanh! Lưỡng kiếm trùng trùng điệp điệp bổ cùng một chỗ, một tiếng bạo tiếng nổ, một cổ cường đại trùng kích lực dọc theo lợi kiếm đều hướng Văn Hạo thân thể đánh úp lại, chấn đắc hắn toàn thân khí huyết một hồi bốc lên, cùng lúc đó, mênh mông sức lực khí tứ hước mà ra, giống như quỷ vào thôn, đem chung quanh cây cối, cọng cỏ non đều phá hủy. Cùng Văn Hạo đồng dạng, tại lưỡng kiếm gặp nhau thời điểm, Lý Kế Báo đồng dạng nhận lấy cường đại trùng kích tập kích, cùng Văn Hạo trong cơ thể ngũ hành kình khí so sánh với, trong cơ thể hắn sức lực khí tiểu cách nhau xa, cho nên ở đằng kia cường đại trùng kích lực tập kích thân thể lập tức, hắn chẳng những toàn thân khí huyết sôi trào, càng là cổ họng một mặn, một vòng máu huyết theo bụng vọt tới trong miệng. Bất quá Lý Kế Báo coi như là loại người hung ác, nếu như hắn theo cái kia đánh úp lại trùng kích lực lui về phía sau, cho dù thụ bị thương, cũng sẽ không biết quá nghiêm trọng. Nhưng nhìn đến Văn Hạo cái này tiểu hoa nhi đều cũng không lui lại một bước, chết sĩ diện hắn rõ ràng ngạnh cắn răng, tình nguyện thụ quá nặng tổn thương, cũng không lui lại một bước. Cứ như vậy, một kích phía dưới, song phương đều cũng không lui lại nửa bước, cắn răng, cách lấy kiếm, nhìn về phía đối phương trong ánh mắt tràn đầy lạnh lạnh sát ý. Chương 164, thoát thân. Cho ta chết. Hai người đồng thời quát lên một tiếng lớn, lập tức, hai người toàn thân quang mang lập lòe, kinh khí cuồng bạo, đều hướng về trong tay lợi kiếm dũng mãnh lao tới. Rầm rầm rầm. Bàng bạc sức lực khí theo hai người thân thể rót vào kiếm ở bên trong, sau đó hung hăng kích cùng một chỗ, lập tức, giữa hai người, giống như đốt vô số hỏa lôi, cái kia sấm sét giống như nổ vang không ngừng truyền đến, cuồng bạo sức lực khí không ngừng tứ lướt lấy chúng quanh, cái kia mạnh mẽ trùng kích lực càng là lần lượt trùng kích lấy hai người thân thể, mỗi một lần trùng kích, hai người mặt đều biến bạch vài phần. Ba lượt nổ vang về sau, Lý Kế Báo đầu tiên nhịn không được, một đạo máu tươi từ miệng trong phun ra đến, bất quá dù vậy, hắn vẫn đang không có chút nào lui về phía sau, một bộ dốc sức liều mạng giá thức, không ngừng tồi động lên kình khí cùng Văn Hạo liều chết. Âm thầm tương trợ, 23. Cùng Lý Kế Báo so sánh với, có ngũ hành kình khí hộ thể Văn Hạo muốn đỡ một ít, nhưng là không khá hơn bao nhiêu, tại lần thứ 5 nổ vang vang lên về sau, Văn Hạo rốt cục nhịn không được trong miệng tràn ra máu tươi. Biết rõ lại tiếp tục liều xuống dưới, hai phe đều muốn lưỡng bại câu thương, Văn Hạo tự nhiên không muốn cùng Lý Kế Báo lưỡng bại câu thương, lúc này cổ tay trái một chuyến, rõ ràng im ắng theo trong tay háo xuất ra một quả ngũ giác hình ám khí. Trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thủ đoạn khẽ động, ánh sáng màu đỏ lóe lên, một đạo kình khí rót vào ám khí bên trong, lập tức ám khí hóa thành một đạo im ắng ám mang, thẳng đến Lý Kế Báo mắt trái mà đi. Lý Kế Báo kinh nghiệm chiến đấu có thể nói là dị thường phong phú, đem làm hắn chứng kiến Văn Hạo trên mặt cái kia chợt lóe lên cười lạnh lúc, hắn cũng cảm giác không đúng, bất quá không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận là chuyện gì xảy ra, một đạo ám mang đã đến trước mắt. Lý Kế Báo trong nội tâm một mảnh kinh hãi, hắn lúc này đang cùng Văn Hạo rằng có lấy, căn bản không thể trốn tránh, nếu như cái kia ám khí là bắn về phía địa phương khác, hắn cũng tiểu cắn răng nhịn xuống đi, thế nhưng mà cái kia ám khí nhưng lại bắn về phía con mắt, cái này tuyệt đối nhận không được, bất đắc dĩ nó chỉ phải tựa đầu nhanh chóng hướng về sau hướng lên, dùng cái này đến tránh đi đạo này ám khí. Lập tức chính mình ám khí theo Lý Kế Báo trên mặt bay qua, Văn Hạo không có chút nào vẻ ngoài, ngược lại trên mặt lần nữa hiển hiện một vòng cười lạnh. Lập tức liền nghe được hắn một tiếng quát lớn, bảo cho ta. Theo Văn Hạo thanh âm rơi xuống, cái kia chính phi tại Lý Kế Báo trên mặt ám khí đột nhiên quang mang lóe lên, giống như một quả pháo hoa giống như, ầm ầm nổ tung, lập tức vụn sắt bay loạn, bốn phía tứ hước. Biến cố bất thình lình này huống chi đem Lý Kế Báo sợ tới mức mặt mặt xanh bạch, cho dù hắn nhanh chóng làm ra trốn tránh, nhưng cuối cùng nhất cũng chỉ đem con mắt bảo trụ không có bị thương, về phần cái kia âm lãnh khuôn mặt, đã bị cái kia vụn sắt bị thương máu tươi đầm địa. Nhưng mà sự tình xa không chỉ như vậy tiểu song, tại Lý Kế Báo tránh né ám khí bạo tạc nổ tung vụn sắt lúc, trong cơ thể sức lực khí cũng xuất hiện trệ đãi, khiến cho Văn Hạo thoáng cái đã tìm được cơ hội. Toàn thân kình khí mãnh liệt tuôn ra, tại trong nháy mắt bàng bạc sức lực khí đều rót vào lợi kiếm bên trong, khiến cho lợi kiếm lập tức biến thành giống như thôi rực rỡ ngôi sao chói mắt, mà ở cái kia thôi rực rỡ phía dưới, vô cùng cuồng bạo sức lực khí cũng tận số hướng về Lý Kế Long tập kích. Vừa may mắn bảo trụ hai mắt Lý Kế Báo còn chưa tới kịp nhả ra khí, lập tức liền phát hiện nguy cơ trước mắt, nhưng hắn lúc này chính trực kình khí lỏa nhược thời điểm, như thế nào kháng đem làm được Văn Hạo mãnh liệt công kích. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải rút kiếm mà tránh. Cho dù hắn đã đem tốc độ phát huy đến cực hạn, thậm chí vượt qua bình thường rất nhiều, nhưng tốc độ của hắn hay vẫn là chậm nửa nhịp, Văn Hạo cái kia bàng bạc sức lực khí đã đều kích tại trên kiếm của hắn, cái kia cường hoành trùng kích lực càng là lập tức truyền khắp hắn toàn thân. Hắn chỉ cảm giác mình toàn thân một hồi kịch liệt đau nhức, nội tạng tựa như có người tại dùng dao cắt, trong miệng càng là liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tươi, trong đó còn kèm theo nội tạng mảnh vỡ, mà cả người cũng trực tiếp bay ngược mấy chục thước. Oeng! Lý Kế Báo trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất, tóe lên một cột bùn bụi đất, trong miệng lại liên tục phun ra mấy cái máu tươi, thần sắc cũng thoáng cái héo cháo xuống dưới, cả người nhìn về phía trên giống như là một chỉ chó chết ngược lại tại đâu đó cả buổi đều không có bỏ. Âm thầm tương trợ, 24. Mà sự tình xa không chỉ như vậy, Lý Kế Báo chẳng những bản thân bị trọng thương, vừa rồi Văn Hạo một kích cuối cùng, một đám cực trí hỏa hệ kình khí cũng chui vào đến trong thân thể hắn, lúc này đang tại phá hư lấy thân thể của hắn. Trừ lần đó ra, trên mặt bị Văn Hạo ám khí bạo tạc nổ tung mảnh vỡ gây thương tích miệng vết thương cũng trở nên hỏa thiêu hỏa liệu, thậm chí còn kỳ ngứa vô cùng, lại để cho người có một loại đem hắn cắt bỏ ném đi xúc động. Bên ngoài lo nội hoạn Lý Kế Báo lúc này là kinh sợ nảy ra. Một bên thúc giục lấy trong cơ thể sức lực khí khu trục lấy Văn Hạo ở lại trong thân thể của hắn cực trí kinh khí, đồng thời vừa muốn thúc giục kinh khí ngăn cản trên mặt cái kia kỳ ngứa vô cùng sự đau khổ, đồng thời còn muốn phòng bị lấy Văn Hạo mượn cơ hội đánh úp lại, thậm chí liên thể nội tổn thương đều không cố được, như thế một lòng mấy dùng xuống, hắn cái đó còn dám lộn xộn, chỉ phải trốn tại đâu đó dùng địch yếu thế, nếu như Văn Hạo mượn cơ hội đánh úp lại, hắn tiểu liều chết một trận chiến, nếu như Văn Hạo không đánh úp lại, hắn thuận tiện dưỡng thương. Nhìn xem thế thì địa sau vẫn không nhúc nhích Lý Kế Báo, Văn Hạo rất muốn mượn cơ hội này đem hắn diệt trừ, phản chính mình đã cùng Lý gia trở thành không thể hóa giải cựu địch, lúc này bỏ một cái kiếm vương, về sau đối phương tiểu thiếu một phân lực. Nhưng là Văn Hạo nhưng lại không thể không dừng lại cái này mê người nghĩ cách, Lý Kế Báo trên người tổn thương là hắn ra tay, hắn tự nhiên tin tưởng đối phương đến cùng bị thương thế nào, mặc dù đối với phương lại là bị ám khí gây thương tích trúng độc, lại bị chính mình kích thương, nhưng Văn Lượng lại biết. Lý Kế Báo trên người tổn thương tuyệt đối không có hắn biểu hiện nặng như vậy, coi như mình lúc này xông đi lên, nhất thời bán hội cũng tuyệt đối giết không được đối phương. Hơn nữa đối phương còn có Lý Kế Long cùng Lý Kế Hổ hai vị này kiếm vương, bọn hắn tuyệt sẽ không nhìn mình giết chết bọn hắn đệ đệ mà đưa chi mặc kệ. Nặng nhất chính là, lúc này Văn Hạo đã nghe được những cái kia truy kích mà đến Lý Gia chi nhân, tuy nhiên tại những người kia, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là kiếm cuồng, nhưng là lúc này song phương thực lực không sai biệt nhiều, đối phương lại đến như vậy hơn 10 người, không thể nghi ngờ chẳng khác gì là đẻ chết lạc đà một căn dâm dạng. Còn không ngừng tay, chẳng lẽ các ngươi muốn Lý Kế báo chết sao? Văn Hạo đối với xa xa đánh thẳng đấu Lý Kế Long cùng Lý Kế Hổ hai người âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể nói cho các ngươi, hắn hiện tại chẳng những bản thân bị trọng thương, còn chúng ta ám khí bên trên độc, nếu như trễ trị liệu, không dùng được nửa giờ, sẽ chẳng xuyên đeo bụng nát mà chết. Nghe vậy, Lý Kế Long cùng Lý Kế Hổ hai người đồng thời biến sắc, lại cơ hồ tại đồng thời, vứt bỏ đối phương, hướng ngã xuống đất Lý Kế báo chạy vội mà đi. Bọn hắn tam huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình rất được rất, làm sao có thể đưa đệ đệ sinh tử tại không để ý. Lý Kế Long hai người vừa lui, Triệu Tiểu Thư trong nội tâm vui vẻ, vung tay lên đem đàn cổ thu hồi, sau đó phi thân lên, tiểu quát một tiếng, đi. Lập tức liền hóa thành một đạo bóng hình xinh đẹp, cấp tốc hướng về xa xa chạy vội mà đi. Sau đó, Triệu Nhị quản gia cùng Văn Hạo hai người cũng không để ý tới nữa Lý Gia tam huynh đệ, hóa thành một đạo tàn ảnh, đuổi sát Triệu Tiểu Thư mà đi. Chương 165, Triệu Gia. Văn công tử, ngươi vừa rồi vì sao không giết này Lý Kế báo? Chạy vội ở bên trong, Triệu Nhị tiểu thư đột nhiên hiếu kỳ hướng Văn Hạo hỏi. Nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy? Văn Hạo lắc đầu nói, cái kia Lý Kế báo thế nhưng mà kiếm vương, chúng ta thực lực vốn tiểu không sai biệt nhiều, giết hắn nói dễ vậy sao? Âm thầm tương trợ, 25. Ngươi không phải bị thương nặng hắn sao? Hơn nữa hắn còn trúng ngươi độc. Nói đến độc lúc, Triệu tiểu thư trên mặt hiện lên một tia cảnh giác, lợi hại độc thế nhưng mà liền kiếm tông cao thủ đều sợ hãi. Lý Kế báo quả thật bị ta bị thương, hơn nữa cũng trúng của ta độc, nhưng căn bản cũng không có ta nói nghiêm trọng như vậy. Văn Hạo khép cười một tiếng, tiếp tục nói, ta ám khí bên trên mặc dù có độc, bất quá vẻn vẹn là tam giác xà độc mà thôi. Tuy nhiên cái kia tam giác xà độc đối với cấp thấp võ giả lợi hại vô cùng, nhưng đối với kiếm vương mà nói, căn bản tính toán không được cái gì, chỉ là có chút kỳ ngứa khó nhịn mà thôi. Cái kia Lý Kế báo nhìn như nghiêm trọng, nhưng đại bộ phận phần là trang, mà ta cũng mượn này hù dọa Lý Kế Long hai người. Văn công tử thật sự là thông minh hơn người. Một bên Triệu Nhị quản gia khích lệ nói, nếu như không có văn công tử mưu kế, chỉ cần bọn hắn lại ngăn chặn chúng ta một lát, các loại đợi đằng sau những cái kia Lý gia người đuổi theo, mấy người chúng ta chỉ sợ sẽ thấy khó thoát thân rồi. Thông minh hơn người, ta xem là giảo hoạt như hồ A, không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ, rõ ràng tâm nhãn cư như vậy nhiều, trưởng thành vẫn còn được. Triệu tiểu thư trêu chọc giống như đối với Văn Hạo nói, nói xong giọng nói vừa chuyển, lại nói, bất quá thật đúng là được cảm tạ ngươi, chính như phúc ba theo như lời, chỉ cần bọn hắn lại ngăn chặn chúng ta một lát, chúng ta thì phiền toái. Ngươi đây là đang khoa trương ta đây này hay vẫn là tại tổn hại ta? Văn Hạo cũng không tức giận, vẻ mặt cười nhạt nhìn về phía Triệu tiểu thư nói. Đương nhiên là khen ngươi rồi. Triệu tiểu thư cười duyên một tiếng, nói, tốt rồi, chúng ta tốc độ được nhanh lên nữa. Các loại đợi cái kia Lý Gia tam huynh đệ phát hiện mình bị lừa, nhất định sẽ lập tức đuổi theo, lại để cho bọn hắn đuổi theo, chúng ta thật có thể phiền toái. Lập tức, ba người toàn thân kình khí tuôn ra, tốc độ mãnh liệt bạo tăng, trực tiếp hóa thành ba đạo tàn ảnh trên đường thiểm lược mà qua. Ba người một đường vội vã, cùng với Triệu Nhị quản gia theo như lời đồng dạng, trên đường đi, đồng đều chưa đi đến thành, thậm chí vì né qua Lý Gia thay mắt, ba người càng là liền đại lộ đều chưa có chạy, lộ vẻ lựa chọn một ít hoang dã đường mòn. Mà dọc theo con đường này, ba người cũng vẹn vẹn là ở kình khí tiêu hao quá độ thời điểm, ngồi xuống nghỉ ngơi 10 phút, liền lần nữa ra đi. Đảo mắt là được 3 ngày đi qua, ba người không ăn không uống một đường chạy cuồng, hơn nữa kình khí quá độ tiêu hao, cho dù bọn họ là kiếm vương cũng có chút chịu không được rồi. Mọi người ở đây sắp sụp đổ thời điểm, một tòa thành trì luân hành lang cuối cùng là xuất hiện ở trước mắt. Tốt rồi, tất cả mọi người dừng lại à, phía trước tiểu là kéo dài đỉnh thành. Cái kia Lý Gia tiểu là lại càn rỡ cũng không dám ở chỗ này làm càn. Triệu tiểu thư cái kia thanh âm dễ nghe đột ngột vang lên, lập tức nàng cũng ngừng lại. Nghe vậy, Văn Hạo cuối cùng là thở dài một hơi, người cũng theo sát lấy ngừng lại. Triệu tiểu thư đứng tại nguyên chỗ sửa sang lại thân áo, đem trên người bùi đất đập đi, lại lung lung tóc, lại để cho người nhìn về phía trên không hề chật vật như vậy, sau đó sắc mặt một túc, toàn thân tản mát ra vài phần uy nghiêm. Văn công tử, thỉnh. Triệu tiểu thư thanh âm lộ ra có chút lạnh lùng đối với Văn Hạo nhẹ giọng nói một tiếng, cũng mặc kệ còn chưa theo biến hóa của nàng bên trong tỉnh ngộ lại Văn Hạo phải chăng nghe được, liền bước liên tục nhẹ nhàng, vẻ mặt lạnh lùng hướng về cửa thành đi đến. Văn công tử kính xin không được trách móc, gia chủ không có nhi tử, những cái kia nguyên vốn phải là chuyện của nam nhân tình, tiểu thư cũng không khỏi không tự mình vất vả. Triệu nhị quản gia vẻ mặt bất đắc dĩ hướng về Văn Hạo giải thích nói. Âm thầm tương trợ, 26. Nghe vậy, Văn Hạo lập tức trong nội tâm hiểu rõ, gật đầu nói, không có việc gì. Nói xong, hai người liền bước nhanh tiến lên, theo sát Triệu tiểu thư mà đi. Cùng nhau đi tới, Triệu tiểu thư không nói nữa lời nói, mà phía sau hắn Triệu nhị quản gia tắc thì không ngừng cho Văn Hạo giảng giải kéo dài đỉnh thành, cùng với Triệu gia tại kéo dài đỉnh thế lực. Kéo dài đỉnh thành không coi là nhỏ, ở lại miệng người nhiều đến 60 vạn, nội thành ngoại trừ Triệu gia bên ngoài, còn có một chút tiểu thế lực, bất quá những này tiểu thế lực tất cả đều phụ thuộc cùng Triệu gia, mặt khác nội thành còn có một nam cắt quốc bổ nhiệm thành chủ, bất quá cái kia thành chủ cũng là Triệu gia chi nhân, cho nên toàn bộ kéo dài đỉnh thành hoàn toàn là Triệu gia định đoạt. Ba người một đường chỗ qua, tất cả mọi người chứng kiến Triệu tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia hai người lúc, đều nhao nhao mở ra nói, bởi vậy có thể thấy được, Triệu gia ở chỗ này hy vọng. Triệu phủ ở vào thành Nam, là một tòa phi thường khổng lồ phủ chỉ, ba người một đường thông suốt rất nhanh liền đến nơi này, cửa phủ khẩu, sáu vị võ trang đầy đủ, lô võ hữu lực võ giả chính túc mục mà đứng, tựa như lục căn cọc tiêu, thấy có người đến đây, đứng tại mặt sau cùng hai người lập tức bước chân một rời, muốn tương lai người ngăn trở. Nhưng cước bộ của bọn hắn vừa động, liền phát hiện người tới lại là chính nhà mình đích tiểu thư cùng quản gia về sau, hai người lập tức dừng lại, cũng không mình hành lễ nói, tiểu thư. Hai người vừa thi lễ, bốn người khác cũng phát hiện Triệu tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia, đều là lập tức không người nói, tiểu thư. Ân. Triệu tiểu thư có chút lạnh lùng nhẹ gật đầu, không hề để ý tới hộ vệ, trực tiếp hướng trong môn đi đến, mà Triệu nhị quản gia tắc thì đối với chúng hộ vệ hòa thiện đích nhẹ gật đầu, lập tức đối với Văn Hạo nói một tiếng, cũng theo sát lấy đi vào. Tiến vào Triệu phủ, Văn Hạo đi theo Triệu tiểu thư cùng Triệu nhị quản gia hai người tới một cái trang trí phong cách cổ xưa, nhưng không mất đại khí phòng khách, ba người mới vừa vào đi, liền có thị nữ đưa lên trà thơm. Văn công tử thỉnh ở chỗ này ngồi hội, ta đi trước đi. Triệu tiểu thư đối với Văn Hạo lộ ra một cái áy náy dáng tươi cười, nói khẽ. Không có sao. Văn Hạo nhẹ gật đầu, lúc này Triệu tiểu thư một thân màu đen trang phục, y phục trên người dính đầy bụi đất, tóc cũng có chút thất thần, như thế hình tượng, không nói trước nữ nhân nghiệp dư thiên tính, tự là bị người khác chứng kiến, cũng có tổn hại hình tượng của nàng, tự nhiên muốn đi trước sửa sang lại thoáng một phát. Triệu tiểu thư vừa đi, toàn bộ phòng khách liền chỉ còn lại có Văn Hạo cùng Triệu nhị quản gia, Văn Hạo vốn là đại gia tộc xuất thân, tuy nhiên Triệu phủ gọn gàng rất là đồ sộ, đại khí, nhưng với hắn mà nói đã là thấy nhưng không thể trách, cho nên cả người lộ ra hứng thú lan san. Bất quá cũng may Triệu nhị quản gia kinh nghiệm lão đạo, xem xét Văn Hạo có chút nhàm chán, lúc này liền tìm chủ đề cùng hắn nói chuyện phiếm, cái gì đại lục danh nhân chi a, đại lục tất cả thế lực lớn a, từng cái đỉnh cấp cường giả a vân vân. Nghe được Văn Hạo là hai mắt dị sắc liên tục, dù sao những vật này đều là hắn muốn biết nhất đấy. Đang lúc Văn Hạo nghe được mê mẩn thời điểm, ngoài cửa truyền đến một hồi chào tạp tiếng bước chân, đã cắt đứt Triệu nhị quản gia lời mà nói, rất nhanh cửa ra vào liền xuất hiện mấy đạo nhân ảnh, xem xét mấy người kia, Triệu nhị quản gia sắc mặt một túc, tranh thủ thời gian đứng dậy, thậm chí cái kia thẳng tắp thân thể đều có chút hướng phía dưới ngoặt, không, một chút. Chứng kiến Triệu nhị quản gia biểu lộ cùng động tác, Văn Hạo biết rõ người tới hẳn là Triệu gia đại nhân vật, lúc này cũng không dám lãnh đạm, đứng dậy giống như một cây cọc tiêu giống như đứng. Âm thầm tương trợ, 27. Chương 166, Triệu gia gia chủ. Người tới không nhiều lắm, cũng chỉ 5 người, cầm đầu chính là một cái mặt như chỗ ngọc, hai hàng lông mày như kiếm, hai mắt như sao, ánh mắt như điện, trên mặt uy nghiêm, đi khởi đường tới long hành hổ bộ, cho người một loại không giận tự uy trung niên nam nhân. Mà ở trung niên nam nhân về sau, là hai gã râu tóc bạc trắng. Trên mặt từ cho, vẻ mặt ôn hòa lão nhân, tuy nhiên cái này hai cái lão nhân nhìn như bình thường cực kỳ, nhưng là Văn Hạo theo trên người bọn họ lại bản năng cảm giác được một tia nguy hiểm. Văn Hạo sở dĩ có loại cảm giác này, đó là bởi vì cái này lưỡng vị lão nhân đều là Triệu gia trưởng lão, một người gọi Triệu Kiến Định, tên còn lại gọi Triệu Sung Rộng, tất cả đều là kiếm hoàng đẳng cấp cao đại cao thủ. Mà ở lưỡng lão nhân về sau, thì là hai gã hơn 20 tuổi nam tử, một vóc người lông mày thanh mục tấu. Tuấn Tú mang trên mặt cười ôn hòa cho, phối hợp cái kia một thân trắng loãng quần áo, hoàn toàn chính là một cái nhẹ nhàng tốt công tử. Tên còn lại đồng dạng lớn lên lông mày xanh đôi mắt đẹp, mặt đỏ răng trắng, chỉ là hắn vừa vào nhà, liền chằm chằm vào Văn Hạo xem, đồng thời trên mặt còn mang theo khinh thường dáng tươi cười, lại để cho người rất là phiền chán. Tuy nhiên không biết người kia là ai, nhưng Văn Hạo có thể khẳng định, đây tuyệt đối là một cái quần là áo lợi tử. Trung niên nam nhân vừa vào nhà, uy nghiêm ánh mắt trong phòng nhìn lướt qua. Trước tiên ở Văn Hạo trên người ngừng một chút, lại để cho Văn Hạo thật không ngờ chính là, hắn rõ ràng đối với mình khẽ gật đầu, sau đó mới đưa mắt nhìn sang Triệu Nhị Quản gia, nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy bụi đất, quần áo có chút rách dưới, thượng diện thậm chí còn mang theo vết máu Triệu Nhị Quản gia, trung niên nam nhân nhướng mày, trầm giọng nói, chuyện gì xảy ra, tiểu thư không phải cùng ngươi cùng một chỗ trở về rồi sao, người nàng đâu này?
Hồi gia chủ, tiểu thư nàng có việc về phòng trước rồi.
Triệu Nhị Quản gia nhỏ giọng hồi đáp.
Ân.
Trung niên nam nhân nhẹ gật đầu, sau đó lại lần đem ánh mắt chuyển hướng Văn Hạo, ngữ khí hơi chút nhu hòa một điểm nói, vị công tử này phải.
Hồi gia chủ, vị này chính là Văn Hạo Văn công tử, ta cùng tiểu thư có thể bình an trở về, toàn bộ nhờ Văn công tử.
Triệu Nhị Quản đối với trung niên nam nhân cung kính hồi đáp, lập tức lại quay đầu đối với Văn Hạo nói, Văn công tử, vị này chính là tiểu thư phụ thân, cũng là gia chủ của chúng ta.
Tiểu tử bái kiến Triệu gia chủ.
Văn Hạo tiến lên một bước, đối với trung niên nam nhân vừa chắp tay nói,
ta gọi Triệu Đông Thăng, tiểu huynh đệ tiểu không cần đa lễ rồi.
Trung niên nam nhân Triệu Đông Thăng đối với Văn Hạo lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt cười nói, nói xong, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, xoay chuyển ánh mắt, nhìn xem Triệu Nhị Quản gia lạnh giọng hỏi, nói nói các ngươi dọc theo con đường này chuyện đã xảy ra à?
Vâng.
Triệu Nhị Quản gia không dám lãnh đạm, đem dọc theo con đường này bị Lý Gia liền trở mình vây đuổi ngăn cướp sự tình toàn bộ nói tất cả một lần, nếu như không phải trên đường có Văn công tử tương trợ, chúng ta lúc này chỉ sợ sớm bị cái kêu Lý Gia bắt được. Theo Triệu Nhị Quản gia nói xong, toàn bộ trong phòng khách thoáng cái chìm vào quỷ dị yên tĩnh, mà Triệu Đông Thăng cùng cái kia hai vị lao già tóc bạc sắc mặt cũng âm trầm đã đến cực trí, toàn thân phát ra sát ý, lại làm cho cả phòng khách chi độ ấm đều thấp xuống một chút. Sau nửa ngày về sau, Triệu Đông Thăng đột nhiên toàn thân hàn ý thu vào, đối với Văn Hạo nói, nhiều bắn Văn công tử đối với tiểu nữ trợ giúp, khách khí lời nói ta cũng không nhiều lời rồi, nếu như về sau Văn công tử có việc cần Triệu gia hỗ trợ, chỉ cần tại Triệu gia năng lực ở trong, ta tất đem làm toàn lực ứng phó.
Âm thầm tương trợ, 28.
Triệu Đông Thăng thanh âm vừa dụng, hai vị từ lông mày thiện mục đích trưởng lão lập tức sắc mặt hơi đổi, làm một cái gia tộc gia chủ, tùy tiện đồng ý người khác, đây vốn là tối kỵ, huống chi hay vẫn là loại này dùng toàn cả gia tộc đến đồng ý người khác. Bất quá mặc dù hai vị trưởng lão có dị nghị, nhưng bọn hắn hay vẫn là biết rõ gia chủ uy nghiêm, nhất là ở trước mặt người ngoài, bọn hắn càng là không thể phản đối, cho nên cuối cùng cũng chỉ tốt tạm thời nhịn xuống dưới.
Triệu gia chủ khách khí. Làm một cái võ giả, ta tự nhiên không thể gặp một đám đại nam nhân khi dễ một nữ tử mà thờ ơ.
Đối với lưỡng vị lão nhân sắc mặt biến hóa, Văn Hạo cũng là chú ý tới, nhưng hắn vẫn cũng không có ở ý.
Đúng, võ giả nên có võ giả kiêu ngạo, chúng ta luyện võ không phải đi khi dễ nhỏ yếu, mà là hướng cường đại hơn khiêu chiến.
Triệu Đông Thăng nhìn xem Văn Hạo, thỏa mãn nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, ta muốn Văn công tử lúc này cũng có chút mỏi mệt rồi, trước hết tạm thời tại nhà mình ở vài ngày. Cũng tốt dạo chơi cái này kéo dài đình thành.
Vậy thì đa tạ Triệu chủ rồi.
Dù sao Văn Hạo ở chỗ này cũng không có lối ra, tại Triệu phủ ở vài ngày, thuận tiện hướng Triệu tiểu thư cùng Triệu Nhị Quản gia lại nghe ngóng thoáng một phát cái này Tây Lục phải chăng có biện pháp thông hướng khác đại lục.
Ta hiện tại có chút việc cần phải xử lý thoáng một phát, tiểu không cùng Văn công tử rồi.
Nhẹ gật đầu, Triệu Đông Thăng nhìn về phía Triệu Nhị Quản gia, nói ra, Văn công tử trẻ tuổi như vậy thì có như thế thực lực. Tương tất bình thường tu luyện dị thường chăm chỉ khắc khổ, ngươi đi đem xanh biếc tiểu huyện mở ra, chỗ đó đẹp và tĩnh mịch tiết lặng, không có người quấy rầy, tạm thời lại để cho Văn công tử ở tại đâu đó à.
Là gia chủ.
Triệu Nhị Quản gia lập tức không người lĩnh mệnh.
Sau đó, Triệu Đông Thăng cùng với mấy người khác đều quay người ra cửa, đến xử đến cuối cùng, hai vị trưởng lão cùng phía sau bọn họ hai vị thanh niên đều không có mở miệng, chỉ là lại để cho Văn Hạo thật không ngờ chính là, tại đi ra ngoài lập tức. Trẻ tuổi quần là áo lượt thanh niên rõ ràng quay đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Văn Hạo liếc, không chỉ như thế, Văn Hạo rõ ràng theo cái kia trong ánh mắt cảm nhận được sâu nặng hận ý.
Cao mày trầm tư thoáng một phát, nhưng Văn Hạo xử cuối cùng không nghĩ minh bạch, thanh niên kia đối đại ánh mắt của mình bên trong vì sao có hận, hai người lần thứ nhất gặp mặt, trước kia chưa bao giờ thấy qua, căn bản tiểu không khả năng có ân oán. Duy nhất khả năng cũng là bởi vì Triệu tiểu thư, nghĩ tới đây, Văn Hạo trong nội tâm thì càng là khó hiểu rồi, chính mình cứu được Triệu tiểu thư. Hắn làm như Triệu gia chi nhân có lẽ cảm tạ mình mới đúng, như thế nào hội hận chính mình đâu này. Chẳng lẽ hắn cho là mình đang theo đuổi Triệu tiểu thư.
Nghĩ tới đây, Văn Hạo trong lòng có chút hiểu được, Triệu tiểu thư làm như Triệu gia thế hệ này gia chủ duy một đứa con, nếu như ai truy cầu đến nàng, về sau cái này vị trí gia chủ cũng tiểu là ai. Loại ý nghĩ này Triệu gia một đời tuổi trẻ ở bên trong, khẳng định không ít, mà cái kia quần là áo lượt thanh niên đúng lúc là một người trong đó.
Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga.
Văn Hạo trên mặt lộ ra một tia khinh thường, Triệu tiểu thư niên kỷ bất quá 20,
liền có kiếm vương thực lực, bực này thiên phú, lại làm sao có thể tiếp nhận một cái quần là áo lượn tử truy cầu đây này. Sau đó, Văn Hạo liền tại Triệu Nhị quản gia dưới sự dẫn dắt, đi vào một tòa thanh tĩnh, lịch sự tao nhã tiểu viện không nhỏ, ngoại trừ một tràng rất khác biệt lầu nhỏ bên ngoài, phía trước có một cái vài trăm bình phương hoa viên, trong hoa viên trồng đầy các loại hoa cỏ, từng cơn gió nhẹ thổi qua, trận trận hương hoa tản mắt ra, lại để cho người sảng khoái tinh thần. Âm thầm tương trợ, 29. Mà ở lầu nhỏ đằng sau, thì là một mảnh trúc lâm rất lớn, chí ít có phía trước hoa viên mấy lần ngoài, lộ ra có chút trống trải, rất hiển nhiên, nơi này là cho tiểu viện ở bên trong võ giả luyện võ dùng đấy. Mang theo Văn Hạo đơn giản đi thăm thoáng một phát xanh biết tiểu viện, Triệu Nhị quản gia lưu lại hai gã thị nữ về sau, liền rời đi, tắc đến vô sự, Văn Hạo tại hướng thị nữ giao cho một tiếng về sau, liền trở lại gian phòng tu luyện. Chương 167, Thương Nghị. Bên kia, Triệu Đông Thăng sau khi rời đi, liền dẫn hai vị trưởng lão tiến vào một cái che giấu trong phòng, mới vừa vào cửa, Triệu Kiến Định liền cau mày hướng Triệu Đông Thăng nói, gia chủ, cái kia Văn Hạo tuy nhiên giúp Vũ Hà, nhưng ngươi hứa hẹn đối với hắn tựa hồ quá nặng đi. Đúng vậy a, gia chủ. Triệu Sông Rộng cũng tiếp lời nói, chúng ta Triệu gia lúc này không giống ngày xưa, nếu như cái kia Văn Hạo đến lúc đó thật sự yêu cầu chúng ta làm cái gì, nếu như chúng ta không đáp ứng, chuyển đi, chúng ta Triệu gia chỉ sợ sẽ thất tín với người. Triệu Đông Thăng không có để ý hai vị trưởng lao hoán trách lời mà nói, trực tiếp đi đến chủ vị ngồi xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hai vị trưởng lao liếc, nói, ta biết rõ các ngươi đang lo lắng cái gì, nhưng là các ngươi có nghĩ tới không có, cái kia Văn Hạo xem niên kỷ bất quá 16-17 tuổi, mà thực lực cũng đã đạt kiếm vương, loại người tài giỏi này, ngoại trừ thiên phú bên ngoài, còn phải cần cực lực bồi dưỡng, có thể nuôi dưỡng một gã 16-17 tuổi kiếm vương, đây là thế lực có thể nuôi dưỡng được đến đấy sao? Ít nhất chúng ta Triệu gia là xa xa làm không được đấy. Sau lưng có mạnh như vậy thế lực, hắn hội cần chúng ta trợ giúp sao? Triệu Đông Thăng nói xong, trên mặt bay lên mỉm cười nói, cho dù ngày nào đó hắn thực hướng chúng ta mở miệng tìm xin giúp đỡ, chúng ta cũng có thể xem hắn tìm xin giúp đỡ độ khó, nếu như đối với chúng ta mà nói không khó khăn lắm, giúp đỡ hắn cũng không sao, nói không chừng còn có thể cùng hắn thế lực sau lưng đưa trước một chút quan hệ, nếu như rất khó khăn, chúng ta hoàn toàn có thể dùng lấy cớ thoái thác là được. Triệu Đông Thăng vừa mới dứt lời, hai vị trưởng lão còn chưa mở miệng, cái kia đóng chặt đại môn liền bị người đẩy ra, sau đó một thân trắng loãng quần áo, trên mặt lạnh lùng Triệu Vũ Hà liền từ ngoài cửa đi đến. Nhìn trong phòng hai vị trưởng lão liếc, Triệu Vũ Hà trầm giọng nói, phụ thân nói không sai, cái kia Văn Hạo sau lưng khẳng định có một cái thế lực lớn, nếu không hắn không có khả năng còn trẻ như vậy liền trở thành kiếm vương, cho dù không nói hắn thế lực phía sau, chỉ là Văn Hạo bản thân, cũng hoàn toàn đủ để cho chúng ta Triệu gia dùng lễ đối đãi. Nghe đến đó, chẳng những Triệu Đông Thăng ánh mắt nhìn hướng Triệu Vũ Hà, cái kia hai vị trưởng lao ánh mắt cũng đồng dạng nhìn về phía Triệu Vũ Hà, ánh mắt kia trong tràn đầy nghi hoặc cùng khó hiểu, bọn hắn không rõ, Văn Hạo đến cùng bằng cái đó điểm có thể làm cho gần đây tâm cao khí ngạo Triệu Vũ Hà cho cao như vậy đích đánh giá. Nhìn xem mọi người nghi ánh mắt mê hoặc, Triệu Vũ Hà ngừng tạm, nói tiếp, tin tưởng các ngươi đã biết rõ Văn Hạo thực lực, mới gần kề 17 tuổi, là được kiếm vương, hơn nữa để cho nhất người khó mà tin được chính là hắn chẳng những đánh lỏa Lý gia Lý kế báo, hơn nữa căn bản cũng không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ, rất hiển nhiên, thực lực của hắn còn có che giấu, còn trẻ như vậy tuấn kiệt, chẳng lẽ chúng ta Triệu gia không nên kết giao sao? Triệu Vũ Hà nói như vậy, ở đây ba người trên mặt đồng thời bị khiếp sợ chỗ thay thế, khóe miệng cũng không khỏi được run rẩy vài cái, 17 tuổi kiếm vương đã đủ dọa người rồi, phải biết rằng coi như là Triệu Vũ Hà tu luyện âm tông đặc thù pháp quyết, cũng là tại 20 tuổi lúc mới tiến giai đến kiếm vương. Cái này đã ở Nam Cát Quốc được xưng là đệ nhất thiên tài nhân vật. Âm thầm tương trợ, 30. Hơn nữa Văn Hạo còn đánh bại Triệu Kế Báo, hơn nữa là không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ liền đem hắn đả bại, cái này phải cần hạng gì thực lực, phải biết rằng Triệu Kế Báo đã tiến vào kiếm vương 3-4 năm, cũng không phải là vừa mới tiến giai nhân vật mới a, như Văn Hạo bực này thiên tài thiếu niên, đừng nói là Triệu gia, coi như là bất kỳ một cái nào thế lực cũng sẽ biết tới kết giao, huống chi phía sau hắn còn có một thế lực. Nếu để cho Triệu gia người biết rõ Văn Hạo thẳng thực tuổi kỳ thật liền 15 tuổi cũng chưa tới, không biết bọn hắn nên làm cảm tưởng gì. Đương nhiên, đối chiến Lý Kế Báo Văn Hạo không có sử dụng chiến kỹ, cái kia cũng không phải Văn Hạo khinh thường sử dụng, mà là hắn căn bản cũng không có học hội bất luận một loại nào chiến kỹ. Ngũ hành kiếm huy giáo hắn chiến kỹ đều là uy lực rất mạnh, muốn tu luyện thành công cũng không phải là chuyện dễ. Sau nửa ngày về sau, Triệu Đông Thăng cái này mới khôi phục uy nghiêm khuôn mặt, hít sâu một hơi, trầm giọng nói, đã như vậy, cái này Văn Hạo thiếu niên xác thực đáng giá chúng ta kết giao,
chuyện này tiểu do Hà Nhi ngươi toàn quyền phụ trách, nếu như hắn đưa ra yêu cầu gì, chỉ cần không phải quá mức khó xử, chúng ta đều tận lực giúp hắn hoàn thành. Vừa rồi Triệu Đông Thăng đối với Văn Hạo Trô nói lời mà nói, kỳ thật có đại bộ phận phần đều tính toán là lừa gạt Văn Hạo, thẳng đến lúc này, nghe xong Triệu Vũ Hà lời mà nói, hắn cái này mới một lần nữa coi trọng hơn Văn Hạo, cũng thành tâm đối đãi. Triệu Đông Thăng lời này vừa nói ra, vốn là còn có chút dị nghị hai vị trưởng lão cũng đồng thời nhẹ gật đầu, như bọn hắn những thế lực này, ngoại trừ tăng cường thực lực bản thân bên ngoài, kết giao cường giả cùng ưu tú hậu bối cũng là gia tăng thực lực một loại phương pháp. Văn công tử chuyện này quyết định như vậy đi. Triệu Kiến Định khẽ gật đầu, Văn Hạo thực lực đã được đến hắn nhận đồng, mà ngay cả xưng hô cũng do nguyên lai Văn Hạo biến thành Văn công tử. Nói xong, chỉ thấy hắn sắc mặt trầm xuống, thấy lạnh cả người nhập vào cơ thể mà ra, âm thanh lạnh lùng nói, nhưng là Lý gia tập kích Hà Nhi chuyện này chúng ta xử lý như thế nào? Cũng không thể cứ định như vậy đi. Cái kia Lý gia xác thực quá đáng giận, đến theo chúng ta thực lực đại tổn về sau, bọn hắn chẳng những đem trước khi hai nhà hợp tác sinh ý đều chiếm đoạt, còn đối với chúng ta mọi cách chèn ép, lần này càng là phái người bắt Hà Nhi, chuyện này tuyệt không có thể cứ như vậy được rồi. Triệu Sông Rộng cũng vẻ mặt tức giận mở miệng nói. Triệu Đông Thăng cắn răng, vẻ mặt sát khí nói, chuyện này đương nhiên không thể cứ như vậy được rồi. Nói xong, hắn giọng nói vừa chuyển, thở dài một hơi nói, bất quá chúng ta Triệu gia lúc này không giống ngày xưa, tuyệt không có thể cùng Lý gia liều mạng, cho nên chuyện này còn phải hảo hảo thương lượng một chút mới được. Nghe vậy, Triệu Kiến Định cùng Triệu Sông Rộng đồng đều nhẹ gật đầu, báo thủ cùng gia tộc tổn tục so sánh với, thứ hai xa so người phía trước trọng yếu nhiều lắm, đây chính là quan hệ lấy bọn hắn Triệu thị nhất tộc mấy trên vạn người tánh mạng a, cho nên bọn hắn không thể không thận trọng đối đãi. Sau đó, Triệu Đông Thăng bốn người bọn họ liền trong phòng thương lượng, thẳng đến hơn nửa giờ về sau, lúc này mới tản ra. Đông đông đông. Cửa ra vào truyền đến một hồi rất nhỏ tiếng đập cửa, đem trong khi tu luyện Văn Hạo cho đánh thức. Chậm rãi mở mắt ra, từ trên giường xuống, sửa sang lại quần áo một chút, Văn Hạo lúc này mới mở cửa ra. Ngoài cửa, Triệu Vũ Hà xinh đẹp lập mà đứng, vẻ mặt lạnh lùng, đem làm hắn chứng kiến mở cửa Văn Hạo về sau, trên mặt mới lộ ra một điểm nhàn nhạt dáng tươi cười, nói, cơm tối đã chuẩn bị cho tốt, ta tới đón ngươi đi dùng cơm. Âm thầm tương trợ, 31. Làm phiên Triệu tiểu thư. Văn Hạo hơi gật đầu cười. Hai người bình sắp xếp mà đi, một đường nói chuyện, rất nhanh liền đã đến nhà hàng rất lớn, đủ để cho trăm người đồng thời dùng cơm, bất quá lúc này lại chỉ chuẩn bị một bàn đồ ăn cùng mấy người đang này. Tuy nhiên như thế, nhưng này một bàn đồ ăn lại dị thường phong phú, bên trên đến bầu trời phi, cho tới trong nước du ngoạn, trên mặt đất bò, cái gì cần có đều có, hơn 10 đạo đồ ăn, đem khổng lồ kia bàn ăn bày đầy. Trừ lần đó ra, tại trong nhà ăn mấy người cũng tất cả đều là cấp quan trọng nhân vật, Triệu gia gia chủ Triệu Đông Thăng, Triệu Kiến Định cùng Triệu Sông Rộng hai vị trưởng lão, trừ lần đó ra, liền chỉ có Triệu Vinh Phúc vị này Triệu nhị quản, hơn nữa Văn Hạo bên người Triệu Vũ Hà, tại đây cơ hồ kể cả Triệu gia tại ngoài sáng hơn mấy hồ sở hữu tất cả cấp quan trọng nhân vật. Chương 168, Tạ Yến. Chứng kiến Văn Hạo cùng Triệu Vũ Hà hai người tiến đến, Triệu Đông Thăng lập tức đứng, vừa cười vừa nói, Văn công tử vất vả một ngày, nhất định đói bụng. Triệu Mộ hơi bị tiểu thủy, dùng bề ngoài lòng biết ơn. Triệu gia chủ quá khách khí. Văn Hạo cười nói lấy. Tại Triệu Vũ Hà dẫn dắt xuống, Văn Hạo đi đến Triệu Đông Thăng chỗ bên cạnh lên, mà ở hắn bên kia nhưng lại Triệu Vũ Hà, về phần Triệu gia hai vị lão trưởng, thì tại đối diện. Nguyên lai cái này Tạ Yến có lẽ long trọng một ít, nhưng ta nghĩ đến Văn công tử chính là thanh niên hào kiệt, định không thích cái loại nầy huyên áo, cho nên tiểu tự chủ trương, không có lại để cho những người khác đến. Còn chưa tòa hạ. Ngồi xuống, Triệu Đông Thăng liền cười hướng Văn Hạo giải thích nói. Ta sợ nhất nhiều người, như vậy tốt nhất. Văn Hạo cười nói, tuy nhiên tại đây chỉ có mấy người, xem khởi có chút khó coi, cũng lộ ra Triệu gia có chút keo kiệt, nhưng Văn Hạo lại một chút cũng không biết là, hắn biết rõ có thể ngồi ở chỗ này tất cả đều là Triệu gia nhân vật trọng yếu, cái này có thể xa so với kêu bề ngoài thì ngăn nắp ám địa hư giả cảm tạ tới trọng. Như vậy tốt nhất. Triệu Đông Thăng ha ha cười cười, bưng lên trên giường chén lĩnh rượu. Đối với Văn Hạo cởi mở nói, Văn công tử, ta trước mời ngươi một ly, cảm tạ ngươi đối với ta con gái trợ giúp. Thiện tay mà thôi mà thôi. Văn Hạo cười nói, cũng bưng lên trên giường chén rượu, đối với Triệu Đông Thăng cử động, sau đó Triệu Đông Thăng cười đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch, đem làm đến phiên Văn Hạo thời điểm, hắn lại chần chờ một chút. Phải biết rằng, hắn trước kia có lẽ không uống qua rượu à, nhưng hiện tại nếu như không uống, nhưng lại rơi xuống Triệu Đông Thăng mặt mũi, cũng sẽ đắc tội toàn bộ Triệu gia. Rơi vào đường cùng, Văn Hạo chỉ phải cắn răng, đem rượu trong chén đổ vào trong miệng, theo tiểu thủy cửa vào, một cổ nóng rát cảm giác liền tại trong miệng tràn ra khắp nơi ra,
lập tức truyền khắp toàn bộ khoang miệng, cũng hướng về cổ họng truyền đi. Cho dù Văn Hạo cắn răng chịu đựng, không để cho mình xấu mặt, nhưng cảm giác kia thật sự là không thể nhịn được nữa, tựa như uống không phải rượu, mà là nước tiêu nóng. Khúc khúc khúc. Chỉ thấy Văn Hạo thân thể một chuyến, sau một khắc, hắn đã tựa đầu đốn éo đến mặt sau, đỏ bừng cả khuôn mặt ho khan. Nhìn xem Văn Hạo cử động, Triệu gia người liền can vốn là sững sờ, sau đó là được một hồi cười ha ha, mà ngay cả một mực trang phục lạnh lùng Triệu Vũ Hà cũng nhịn không được nữa che miệng cười khẽ. Văn công tử, chẳng lẽ ngươi trước kia không say rượu? Thẳng đến Văn Hạo mặt đỏ gân trướng một lần nữa xoay người, Triệu Đông Thăng lúc này mới cười hỏi. Âm thầm tương trợ, 32. Sắc thực không có uống qua. Văn Hạo nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút xấu hổ. Đã như vậy, vậy thì đem tiểu thủy triệt hạ đổi thành đồ uống a. Triệu Kiến Định cười ha hả đối với Văn Hạo nói ra, lập tức tưởng tượng, tựa hồ Văn Hạo còn không biết mình là ai, lại bồi thêm một câu, lão phu Triệu Kiến Định, Triệu gia nhị trưởng lão. Tiểu tử bái kiến nhị trưởng lão. Văn Hạo hướng Triệu Kiến Định chắp tay, thấy một cái lễ. Nhị ca cái này nói được không đúng, làm như một vị võ giả, sao có thể sẽ không uống rượu, huống chi hay vẫn là Văn công tử còn trẻ như vậy hào kiệt càng phải như vậy, rượu này là nhất định phải học hội uống. Triệu Sông Rộng cũng cười ha hả nói, lời nói mạn, còn bổ sung một câu, lão phu Triệu Sông Rộng, Triệu gia tam trưởng lão. Tiểu tử bái kiến tam trưởng lão. Văn Hạo cũng không biết là Triệu Sông Rộng là muốn cho hắn xấu mặt, ngược lại hướng hắn chắp tay, thấy một cái lễ, làm một cái võ giả, không có không uống rượu, nhất là cao thâm võ giả, càng là thích rượu như mạng, mà sau này mình cùng với những người này liên hệ, rượu này nhưng lại không thiếu được đấy. Đã hai vị trường kinh, trải qua, nói như thế, nay thiên tiểu tử tự liệu mình cùng quân tử. Trải qua vừa rồi một hồi tiếng cười, rất hiển nhiên, lúc này hào khí so vừa rồi hòa hợp rất nhiều. Văn công tử quả nhiên là sảng khoái chi nhân. Triệu Đông Thăng gật đầu tán thưởng nói, lập tức Triệu nhị quản gia tranh thủ thời gian tiến lên, cho hắn và Triệu Đông Thăng hai người đem cái chén trống không lần nữa đảo mãn. Hai người chúng ta cũng kính Văn công tử một ly. Triệu Kiến Định cùng Triệu Sông Rộng hai người đồng thời cười hướng Văn Hạo giơ chén lên, cảm tạ công tử cứu được Hà Nhi. Vừa rồi Triệu gia chủ đã tạ ơn rồi. Cái này chén hay vẫn là ta kính hai vị tiền bối a. Văn Hạo nói xong, liền giơ chén lên, uống một hơi cạn sạch, đương nhiên lần này hắn hay vẫn là bị sặc đến thẳng khủ. Chứng kiến Văn Hạo như thế hào thoải mái, hai vị trưởng lão cũng là ha ha cười cười, lập tức uống một hơi cạn sạch, kế tiếp là được Triệu Vũ Hà kính Văn Hạo, cuối cùng, mà ngay cả Triệu nhị quản gia cũng kính Văn Hạo một ly, mấy chén vào trong bụng, Văn Hạo đã đỏ bừng cả khuôn mặt, đầu chóng mặt núp ních đấy. Rượu kính xong, Triệu Đông Thăng liền mời đến mọi người tọa hạ. Ngồi xuống dùng nữa, nhưng mà Văn Hạo vừa tòa hạ, ngồi xuống giơ lên chiếc đũa, kết quả trong lòng ngực của hắn một hồi nhúc nhích, sau đó một cái lông xù tuyết trăng cái đầu nhỏ liền từ cổ áo của hắn bên trên đưa ra ngoài, xèo xèo kêu hai tiếng, thèm chảy nước miếng nhìn trên bàn mỹ thực. Tiểu tuyết thanh âm thoáng cái đưa tới mọi người chú ý, lập tức tất cả mọi người nhìn về phía Văn Hạo cổ áo chính là cái kia đáng yêu cái đầu nhỏ, nhất là Triệu Vũ Hà tiểu thư, càng là ánh mắt lập lòe, một bộ kinh hỉ bộ dáng. Ta dưỡng sủng vật. Văn Hạo xấu hổ hướng mọi người cười cười, liền đem Tiểu Tuyết theo trong quần áo đem ra. Vốn là Triệu Đông Thăng bọn người còn tưởng rằng Tiểu Tuyết là cái gì kỳ thú, nhưng xem xét, Tiểu Tuyết trên người không có một điểm năng lượng chấn động, lúc này liền đã mất đi hứng thú. Đối với võ giả, ngoại trừ có thể vì bọn họ gia tăng thực lực kỳ thú bên ngoài, sủng vật bọn hắn căn bản không có một chút hứng thú. Đương nhiên, cái này được bỏ mỗi này đặc thú nguyên nhân, tựa như hiện tại Triệu Vũ Hà tiểu thư, chứng kiến toàn thân tuyết bạch khả yêu vô cùng Tiểu Tuyết. Cái đó còn nhịn được, cũng mặc kệ Văn Hạo có nguyện ý hay không, một bả liền đem Tiểu Tuyết theo Văn Hạo trong ngực bắt được trong ngực của mình. Âm thầm tương trợ, 33. Nó gọi Tiểu Tuyết. Biết do nữ hải đều ưa thích đáng yêu tiểu động vật, Văn Hạo sẽ không để ý Triệu tiểu thư cử động, thuận tiện nói cho nàng tiểu gia hỏa danh tự. Nghe được Văn Hạo thanh âm, Triệu tiểu thư mới phát hiện cử động của mình có chút thất lễ, bất quá khi hắn nhìn về phía Văn Hạo lúc, phát hiện đối phương cũng không ngại về sau, lúc này mới không có ý tứ nhẹ gật đầu. Quay đầu đối với tiểu gia hỏa vui mừng nói, ngươi gọi Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết thông linh, hoàn toàn nghe hiểu được nhân loại lời mà nói, lúc này gật có thể ra cái đầu nhỏ, sau đó lại trơ mắt nhìn mắt trên mặt bàn mỹ thực, duỗi ra tiểu móng vuốt chỉ vào một bàn thịt nướng, một cái khác chỉ tiểu móng vuốt vô vô bụng, lúc này mới quay đầu đáng thương nhìn về phía Triệu tiểu thư. Tiểu Tuyết ý tứ như thế rõ ràng, Triệu tiểu thư như thế nào hội nhìn không ra, lúc này bị Tiểu Tuyết vậy đáng yêu cử động nhắm trúng một hồi nhõng nhẽo cười, đối với hắn nói ra, ngươi đói bụng không? Nói xong, nàng liền cầm lấy chiếc đũa, cũng mặc kệ những người khác, nhặt một khối thịt nướng đặt ở Tiểu Tuyết trước mặt. Tiểu Tuyết lập tức đại hỉ, đối với Triệu tiểu thư vui sướng kêu một tiếng, liền đứng thẳng lên, ngồi ở Triệu tiểu thư trong ngực, lưỡng chân trước ôm thịt nướng, cũng mặc kệ Văn Hạo cái này chủ nhân, liền miệng lớn ăn. Vốn là đối với Tiểu Tuyết đã mất đi hứng thú, Triệu Đông Thăng cùng Triệu gia hai vị trưởng lão đang nhìn đến Tiểu Tuyết liên tiếp nhân tính hóa cử động về sau, đã đủ mặt không thể tưởng tượng nổi chăm chú vào Tiểu Tuyết trên người, hận không thể đem nó lấy ra hung hăng nghiên cứu một phen. Bất quá trở ngại Văn Hạo thân phận, ba người cũng chỉ tốt nhịn xuống hiếu kỳ, nhưng đồng thời, trong lòng bọn họ, lại bay lên một cái ý niệm trong đầu, chẳng lẽ là mình xem nhìn lầm rồi, cái này tiểu chút chít cũng không phải là dã thú, mà là cao cấp kỳ thú, bởi vì chỉ có cao cấp kỳ thú mới có thể có cao như vậy đích trí tuệ, dã thú là không thể nào có cao như vậy đích trí tuệ đấy. Xem ra cái này Văn Hạo thân phận xác thực không đơn giản à, tuy tiện một chỉ sủng vật đều là chúng ta nhìn không ra cấp bậc kỳ thú, nghĩ tới đây. Triệu gia ba người lại đối với Văn Hạo xem trọng thêm vài phần. Sau đó Triệu Đông Thăng cũng mặc kệ chính đùa Tiểu Tuyết Triệu Vũ Hà, kêu gọi mọi người dùng nữa, cơm, mọi người cười cười nói nói, chỗ được phi thường hòa hợp. Đương nhiên, Triệu gia ba người không ít mượn cơ hội nghe ngóng Văn Hạo thân thế bối cảnh, bất quá đều bị Văn Hạo xảo diệu chuyển hướng rồi. Chính là vì như vậy, cuối cùng, Triệu gia ba người được ra một cái kết quả, Văn Hạo nhất định là cái nào đó thế lực lớn bồi dưỡng được đến, nếu không hắn không có khả năng đáp được như vậy cần. Ngay tại lúc đó, Văn Hạo cũng mượn cơ hội hướng Triệu gia người nghe xong không ít về Tây Đại Lục sự tình, cái này lại để cho hắn đối với Tây Đại Lục đã có một cái đại khái rất hiểu rõ. Chương 169, tỷ tỷ, đệ đệ. Ngươi lại như thế nào đạt được Tiểu Tuyết đấy? Sau khi ăn xong, Văn Hạo cùng Triệu Vũ Hà hai người hành tẩu tại đường mà lên, Triệu Vũ Hà đột nhiên thình lình hướng Văn Hạo hỏi. Ta tại vạn thú trong rừng rậm nhặt được đấy. Văn Hạo cười nhạt nói. Lập tức cái kia vốn là đã mệt mỏi tại Triệu tiểu thư trong ngực ngủ Tiểu Tuyết đột nhiên ngẩng đầu, đối với Văn Hạo một hồi chi răng niết miệng. Ngươi vận khí thật tốt, rõ ràng có thể nhặt được Tiểu Tuyết như vậy thông linh sủng vật. Triệu Vũ Hà khẽ cười một tiếng, xoay chuyển ánh mắt, chằm chằm vào Văn Hạo nói, ngươi một đại nam nhân mang theo Tiểu Tuyết đáng yêu như thế sủng vật có chút không thích hợp à, không bằng đem nó đưa cho ta. Âm thầm tương trợ, 34. Văn Hạo như thế nào đều không nghĩ tới Triệu Vũ Hà lại đột nhiên đưa ra như vậy một vấn đề. Nhìn nàng kia vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Văn Hạo chần chờ một chút, có chút khó xử, hắn đã đem Tiểu Tuyết trở thành đồng bọn, trở thành bằng hữu, như thế nào có thể tùy tiện sẽ đưa người. Nhưng lại để cho hắn mở miệng cự tuyệt Triệu Vũ Hà, hắn lại có chút nói không nên lời, đưa mắt nhìn sang Triệu Vũ Hà trong ngực Tiểu Tuyết trên người, một hồi lâu, Văn Hạo cái này mới mở miệng nói, cái này ta không làm chủ được, ngươi hỏi nó à, nó rất thông minh, hoàn toàn có thể minh bạch ý của chúng ta, chỉ cần nó nguyện ý, ta tuyệt không. Chỉ là Văn Hạo lời còn chưa nói hết, một đạo bóng trắng chợt lóe lên, lập tức Triệu Vũ Hà trong ngực không còn, mà Văn Hạo trên bờ vai lại nhiều hơn một cái đáng yêu tiểu động vật, đây chẳng phải là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết vừa về tới Văn Hạo trên bờ vai, liền đối với lấy Triệu tiểu thư một hồi chi răng nhếch miệng gọi bậy, cái kia trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ, rất hiển nhiên, nó đối với Triệu tiểu thư ý đồ rất là tức giận, gọi trong chốc lát, tựa hồ phát tiết đã đủ rồi mới từ Văn Hạo cổ áo chui vào y phục của hắn ở bên trong. Cái này Nguyên Lai nghe xong Văn Hạo lời mà nói, còn có chút hưng phấn Triệu tiểu thư thoáng cái ngây ngẩn cả người, nàng như thế nào đều không nghĩ tới, mới vừa rồi còn trong ngực vung hoan Tiểu Tuyết, rõ ràng thoáng cái tiểu trở mặt, biến hóa này cũng quá nhanh đi. Thẳng đến Tiểu Tuyết tiến vào trong ngực, cảm nhận được nó ôn hòa, Văn Hạo lúc này mới thở dài một hơi, dù sao Tiểu Tuyết cùng hắn cũng không lâu, hắn còn không thế nào hiểu rõ Tiểu Tuyết, nếu như Tiểu Tuyết thật sự lựa chọn đi theo Triệu Vũ Hà, hắn cũng sẽ không biết cường lưu. Một cái tùy thời cũng có thể đi theo người khác sủng vật, cường giữ lại cũng không có ý nghĩa, chỉ là này sẽ lại để cho hắn thất vọng, đây là một loại đối với bằng hữu thất vọng. Một hồi lâu, Triệu tiểu thư lúc này mới kịp phản ứng, đối với Văn Hạo xấu hổ cười cười, thất lạc nói, cái này tiểu chút chít có thể thật thông minh, lời còn chưa nói hết, nó liền hiểu được ý tứ. Ha ha! Văn Hạo nhẹ giọng cười cười, nguyên lai bản còn muốn an ủi thoáng một phát Triệu tiểu thư, nhưng lúc này một cái không hài hòa thanh âm lại đột nhiên truyền tới. Người khác đều nói anh hùng cứu mỹ nhân dễ dàng nhất lại để cho nữ nhân động tâm, không nghĩ tới sự tình thật đúng là như thế, cái này anh hùng cứu mỹ nhân mới đi qua không đến một ngày, ở này hoa trước dưới ánh trăng nói đến tình nói lên yêu đã đến a. Theo thanh âm nhìn lại, hai cái đang mặc áo trắng, phong lưu phóng khoáng công tử ca chính chậm rãi hướng bên này đi tới, hai người này Văn Hạo bái kiến, đúng là hôm nay đi theo Triệu Đông Thăng sau lưng hai vị thanh niên, mà lúc này người nói chuyện, đúng là cái kia lớn lên môi hồng răng trắng quần là áo lợi tử. Xem xét thanh người tới, Triệu Vũ Hà mặt thoáng cái tiểu âm trầm xuống, mặt như băng sương đối với hắn quát, Triệu Ngọc Đình, ngươi vừa rồi lời kia là có ý gì? Triệu Ngọc Đình tựa hồ cũng không thế nào sợ Triệu Vũ Hà, lúc này trên mặt che kín trào phúng, cười khẩy nói, như thế nào? Chẳng lẽ ta nói sai rồi hả? các ngươi không phải tại nói chuyện yêu đương. Nói xong, hắn đột nhiên hai mắt mở to, như là phát hiện cái gì trọng đại ẩn tình, vẻ mặt khiếp sợ mà nói, chẳng lẽ lại các ngươi đã theo tâm hồn giao hòa phát triển đến trên nhục thể giao hòa rồi, nhưng lại ý định ở chỗ này giao hòa. Nghe vậy, Văn Hạo mặt thoáng cái âm trầm xuống, hắn nhìn ra được, cái này Triệu Ngọc Đỉnh cùng Triệu Vũ Hà giữa hai người có lẽ có mâu thuẫn, hơn nữa ân oán sâu, nhưng là không quản các ngươi có cái dạng gì ân oán, vậy cũng là chuyện của các ngươi, không có lẽ đem ta cũng kéo vào đi. Âm thầm tương trợ, 35. Bất quá không đợi Văn Hạo mở miệng, Triệu Vũ Hà đã đủ mặt tái nhợt, đang đằng sát khi đối với Triệu Ngọc Đỉnh giận dữ hét, Lan, nếu không Lan đừng trách ta không khách khí. Nói xong, chỉ thấy nàng vung tay lên, cái kia khung đàn cổ đã đến xuất hiện tại hai tay của nàng phía trên. Nhìn xem Triệu Vũ Hà trong tay xuất hiện đàn cổ, Triệu Ngọc Đỉnh sững sờ, trên mặt hiện lên một tia sợ hãi, bất quá hắn cũng không có lập tức quay người chạy đi, mà là đối với Triệu Vũ Hà cười lạnh một tiếng nói, có gì đặc biệt hơn người, nữ nhân tiểu là nữ nhân, nếu không cũng sẽ không biết bị Lý Gia Chi Nhân đuổi đến chật vật mà trốn, quả thực đem chúng ta Triệu ra mặt đều mất hết rồi. Nói xong, xoay chuyển ánh mắt, lại chăm chú vào Văn Hạo trên người, vẻ mặt địch ý cười lạnh nói, tiểu tử, anh hùng cứu mỹ nhân cố nhưng có thể chiếm được mỹ nhân tâm hồn thiếu nữ, nhưng cũng phải nhìn thực lực của mình, nếu không tặng không tánh mạng hối hận cũng không kịp. Các loại đợi Triệu Ngọc Đình đem nói cho hết lời, Triệu Vũ Hà mặt đã trở nên trắng bệnh, toàn thân run rẩy, một tay càng là đặt tại cổ trên đàn, rất hiển nhiên, nàng lúc này, thật sự bị Triệu Ngọc Đình chọc giận. Bất quá Triệu Ngọc Đình cũng là cực kỳ thông minh chi nhân, sau khi nói xong, không đều Triệu Vũ Hà phát tác, liền mời đến bên cạnh vị kia một mực mặt mỉm cười, nhưng lại chưa bao giờ mở miệng quá thanh niên một tiếng, quay người đi nha. Chứng kiến Triệu Ngọc Đình rời đi, mặt mỉm cười thanh niên hướng Văn Hạo cùng Triệu Vũ Hà thiện ý nhẹ gật đầu, sau đó cũng đi theo quay người đi. Thẳng đến hai người thân ảnh hoàn toàn biến mất, Triệu Vũ Hà lúc này mới hít sâu một hơi, đem đàn cổ một lần nữa thu. Hai người này là ai? Văn Hạo cau mày, hướng Triệu Vũ Hà hỏi, cái kia quần là áo lượt thanh niên thứ nhất là đối với chính mình địch ý mười phần. Trước kia Văn Hạo còn tưởng rằng hắn là lo lắng cho mình cùng hắn đoạt Triệu Vũ Hà, vốn lấy sự tình vừa rồi xem ra, hẳn là nguyên nhân khác, đối với địch nhân như vậy, Văn Hạo tự nhiên muốn hiểu rõ thêm một ít. Mà khác một thanh niên, tuy nhiên một mực đều không nói gì, cũng không có biểu hiện ra đối với chính mình dù là một đinh điểm địch ý, thậm chí một mực đều vẻ mặt ôn hòa đối với mình, nhưng là Văn Hạo đã có một loại quái dị cảm giác, hắn so với kia quần là áo lượt thiếu niên đáng sợ hơn. Mới vừa nói lời nói cái kia người gọi Triệu Ngọc Đình, là nhị trưởng lao Triệu Kiến Định cháu trai, mà cái kia một mực không nói gì thanh niên gọi Triệu Thanh Hoa, là thúc thúc ta nhi tử, bọn hắn võ học thiên phú vô cùng tốt, bị trong tộc rất nhiều lao nhân coi trọng, hơn nữa hay vẫn là ta Triệu gia trẻ tuổi đồng lứa lĩnh quân nhân vật. Triệu Vũ Hà xanh mặt nói ra. Lập tức nàng hít sâu một hơi, trên mặt biểu lộ trở nên nhu hòa một ít, vẻ mặt đắng chát đối với Văn Hạo nói, thật sự không có ý tứ, lại để cho Văn công tử chế giễu. Không có việc gì, Triệu tiểu thư không cần chú ý. Văn Hạo lắc đầu, thở dài một tiếng, cái nào đại gia tộc đều là đồng dạng, lục đục với nhau sự tình không thể thiếu, trước kia Văn Hạo ở nhà lúc chỉ thấy qua không ít, cho nên cũng thấy nhưng không thể trách rồi. Nhìn xem Văn Hạo cái kia than thở bộ dáng, Triệu tiểu thư nhịn không được phốc một tiếng, trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như nhóng nheo cười, nụ cười kia tựa hồ muốn tiến đến hắc ám xua tán. Ngươi đừng cứ mãi tiểu thư, nghe khởi nhiều sinh sơ a, không bằng ngươi gọi ta là tỷ tỷ a. Nghe vậy, Văn Hạo sửng sốt một chút, sau đó có chút nhẹ gật đầu, nói, ta đây về sau đã kêu ngươi Triệu tỷ, ngươi về sau cũng đừng có lại tên gì công tử, gọi tên của ta là được. Dù sao ở chỗ này không có một cái nào thân nhân, nhận thức cái tỷ tỷ cũng không tệ. Âm thầm tương trợ, 36. Ta một mực thậm chí nghĩ có một đệ đệ, hôm nay rốt cục đạt thành nguyện vọng rồi. Triệu Vũ Hà tựa như một cái tiểu cô nương, lúc này hưng phấn đối với Văn Hạo hô, Văn Hạo đệ đệ. Ân. Văn Hạo lên tiếng, thanh âm còn chưa rơi xuống, Triệu Vũ Hà thanh âm liền lại chuyển đến. Văn Hạo đệ đệ. Chương 170, dạ phố. Thật vất vả thoát khỏi hưng phấn giống như tiểu cô nương Triệu Vũ Hà, Văn Hạo trở lại xanh biết tiểu huyện, cùng thị nữ đánh cho cái bắt chuyện, nhưng tiến vào gian phòng. Lão sư, ngươi nói cái này Triệu gia người như thế nào đây? Văn Hạo tại gian phòng cau mày đối với Ngũ Hành Kiếm Huy hỏi. Cái này Triệu gia phức tạp được rất a. Bạch quang lóe lên, Ngũ Hành Kiếm Huy xuất hiện tại Văn Hạo bên cạnh, lắc đầu nói, bản thân mình thực lực chưa đủ, trong gia tộc lại lục đục với nhau, như vậy gia tộc rất phiền toái, ta khuyên ngươi hay vẫn là sớm đi ly khai nơi đây a. Đệ tử đã minh bạch. Đến từ hôm nay gặp được cái kia Triệu Ngọc Đình hai người, Văn Hạo tiểu minh bạch Triệu gia không là một khối thanh tịnh chi địa, hắn có thể không muốn bởi vì Triệu gia lại quấn vào cái gì là không phải bên trong. Một đêm tu luyện qua rất nhanh đi, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Văn Hạo vốn muốn cùng Triệu Đông Thăng cáo tử, kết nếu như đối phương chết sống không cho hắn đi, nói cái gì cũng muốn lại để cho hắn lại lưu hai ngày, ít nhất phải dạo chơi cái này kéo dài đỉnh lại đi, cuối cùng Văn Hạo bất đắc dĩ, cũng chỉ tốt đáp ứng xuống. Trong lúc rảnh rỗi, Văn Hạo tiểu đưa ra muốn đi trong thành đi một chút, lúc này Triệu Vũ Hà tiểu đưa ra muốn cùng Văn Hạo cái này đệ đệ, bất quá cuối cùng nhất bị Văn Hạo cự tuyệt, Triệu tiểu thư tại đây kéo dài đỉnh thành là danh nhân, có nàng cùng một chỗ, còn đi dạo cái gì, cuối cùng, Triệu Vũ Hà cũng chỉ tốt phái một gã người hầu đi theo Văn Hạo, để tránh miễn một chút phiền toái. Đỉnh kéo dài thành là một tòa thường ở miệng người đạt mấy chục vạn đại thành, dị thường phồn hoa cùng náo nhiệt, đường đi hai bên đều bị lớn nhỏ không đều cửa hàng che kín, mà mỗi cửa hàng bên trong khách hàng hối hả, nối liền không dứt, trên đường cái, vào nam ra bắc thương nhân, dong binh, người bán hàng dong cùng với người đi đường càng là hình thành một đầu hình người nước lũ. Kim Mãn Lâu, 1. Chương 05. Văn Hạo hào hứng bừng bừng ở tất cả cửa hàng bên trong sen kẽ lấy, hắn muốn nhìn một chút cái này Tây Đại Lục cùng nguyên lai chỗ trong Đại Lục đến cùng có cái gì không giống với, mà vị kia Triệu gia người hầu tắc thì không ngừng cho Văn Hạo giảng giải lấy mỗi một nhà cửa hàng đặc sắc. Mặc kệ Văn Hạo tiến vào cái đó một cửa hàng, vị kia người hầu đều có thể trước tiên giảng nhân viên chạy hàng phố kinh doanh phạm vi, đặc sắc thậm chí tại bối cảnh đều nói cái nhất thanh nhị sở, thậm chí những cái kia cửa hàng lão bản chứng kiến bọn hắn đi vào, đều nhiệt tình đã ra động tác mời đến. Rất hiển nhiên, Triệu Vũ Hà tìm đến vị này người hầu đối với đỉnh kéo dài thành phi thường quen thuộc. Đảo mắt là được 2 giờ đi qua, Văn Hạo đã theo phồn hoa đường cái đã đến một đầu tương đối vắng vẻ trên đường nhỏ, tuy nói nơi này có chút ít vắng vẻ, đường đi cũng không phải rất rộng, nhưng là người nơi này lưu lượng lại cũng không thiểu, hơn nữa những người này, tất cả đều là dong binh cùng võ giả, bởi vì này đầu trên đường tất cả đều là tiệm thợ rèn.